Chương 1, tỉnh lại chương 1, tỉnh lại u cục. Thẩm Bạch Lâu bị một trận quái dị chim tiếng hót đánh thức, mở mắt ra, trong tầm mắt hiện ra mấy hàng bắt mắt huyết tự, ngươi đang đứng ở nhiệt độ thấp trạng thái hư nhược. Xin mau sớm tăng lên nhiệt độ cơ thể, bằng không ngươi sẽ bị chết quóng. Ta là đang nằm mơ ư? Thẩm Bạch Lâu dùng sức dụi dụi con mắt, một mặt chấn kinh. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại rậm rạp nguyên thủy trong rừng, mặc trên người dùng màu xám lông thú bệnh làm thô áo đâu, dưới chân tán lạc một cây cung lớn, một cái bao đựng tên bên trong mũi tên vung ra một chỗ. HP một trước mắt HP, nam, 50 cảnh cáo. Xin mau sớm khôi phục nhiệt độ cơ thể. Trong tầm mắt lần nữa nhảy ra một chuỗi kinh người huyết tự. Thẩm Bạch Lâu trái tim căng thẳng, không hiểu sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, hắn lảo đảo bò lên, hướng chỗ không xa một khối xuyên qua ánh nắng đất trống chạy tới. Nói là chạy, kỳ thực lảo đảo, tốc độ cùng đi cũng gần như. Cỗ thân thể này thực tế quá hư nhược, tứ chi mềm nhũn, khắp cả người phát lạnh, chỉ đi mấy chục bước, liền không bị khống chế quẳng tại bị ánh mặt trời chiếu trên đất trống. Nhiệt độ của người ngươi ngay tại khôi phục. Lượng máu một từng tia ấm áp ánh nắng xua tán đi một chút đất lạnh, để Thẩm Bạch Lâu dần dần dễ chịu rất nhiều. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ xuyên qua? Thẩm Bạch Lâu càng nghĩ càng kinh hãi, tiểu thuyết xuyên việt nhìn không ít, thật đến tiên trên đầu mình, tư vị lại không phải dễ chịu như vậy. Hồi tưởng hôn mê phía trước, hắn chính giữa thư thư phục phục nằm tại trong nhà chơi một cái kinh dị huyền huyễn loại game offline lìn. Trò chơi tên gọi luyện ngục là một cái mới bắt đầu cỡ lọ sơ bệ tạ mới trò chơi, vượt lên trước tôn hưởng cỡ lọ sơ bệ tạ danh ngạch chỉ có một người, tại trang web dùng rút thưởng hình thức chọn lựa hạnh vận người chơi. Thẩm Bạch Lâu liền là cái kia may mắn. Dựa theo giới thiệu, trò chơi thời đại bối cảnh ở vào một cái phong kiến vương triều sắp kết thúc loạn thế. Trong loạn thế này, đao binh nổi lên bốn phía, thiên tai không ngừng, bách quỷ dạ hành, yêu ma loạn vũ. Thẩm Bạch Lâu đao loa xong trò chơi, trước tiên sáng lập một bài, nhân vật danh tự thiết lập làm cùng chính mình cùng tên, đồng thời mất không ít tâm tư bóp một trường để Thẩm Bạch Lâu tương đối vừa ý mặt đẹp trai. Nhân vật ban đầu thân phận là cái 15 tuổi thiếu niên thợ săn, phụ mẫu đều mất, lập tức trời đông giá rét sắp tới, thiếu niên bất đắc dĩ mạo hiểm một mình lên núi săn bắn, kết quả bởi vì truy tung một cái bị thương con hoang vào xanh liêu núi chỗ sâu, nửa đêm gặp gỡ chẳng lành bị lấy một phách. Hắn chỉ nhớ chính mình mới vào trò chơi, máy tính kẹt ở chọn đọc giao diện, phía sau liền không hiểu thấu hôn mê bất tỉnh. Chờ một chút. Thẩm Bạch Lâu chợt toàn thân một cái giật mình, hắn nhìn một chút chỗ không xa tán lạc cung tên. Ta mẹ nó sẽ không xuyên thấu trong trò chơi a. Phản phất làm đáp lại Thẩm Bạch Lâu ý nghĩ, một đạo tổ đột màu vàng theo đó hiện lên. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 39 lượng máu, 6, 50 khí huyết, 1/5 chiến lực, 1/2 cảnh giới võ đạo, 0. Kỹ năng công pháp, nhập môn xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 1/10, trước mắt tự do kinh nghiệm, 0. CMN. Cái bảng số liệu này cách thức, cùng trò chơi hình ảnh tuyên truyền bên trong giống như lúc. Ngay tại Thẩm Bạch Lâu kinh ngạc thời khắc, một cô thuộc về nhân vật trò chơi vốn có ký ức tràn vào trong đầu. Trong lúc nhất thời, hắn với cái thế giới này nhận thức dần dần rõ ràng. Nhưng càng là hiểu cái thế giới này, Thẩm Bạch Lâu càng là ra đầu như là như giật điện, tê dại một hồi. Đây chính là một cái khủng bố kinh dị loại game offline thế giới. Dựa theo nhân vật trò chơi ký ức, tại cái thế giới này, phổ thông bách tính mệnh như cỏ rác, không chỉ phải tiếp nhận quan viên thân sĩ bóc lột, còn muốn tránh né binh phỉ bọn cướp đường tàn sát. Cực kỳ quan trọng nhất, đây chính là một cái lệ quỷ hoành hành, yêu ma tàn phá bốn phía khủng bố thế giới a. Chơi trò chơi còn chưa tính, nhân vật trò chơi chết, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hiện nay xuyên qua vào trong trò chơi, một khi thân chết, chỉ sợ là sẽ chân chính tử vong a. Trong rừng đột nhiên nổi lên một trận gió tà, thổi đến Thẩm Bạch Lâu run như run rẩy. Căn cứ nhân vật trò chơi ký ức, Thẩm Bạch Lâu nhất định phải trước lúc trời tối trở lại thôn, bằng không sau khi trời tối, xác suất lớn sẽ phát động tất chết nội dung chuyện. Sau khi trời tối, xanh liêu núi sơn quỷ trải rộng, nhân tiêu hoành hành, có thể nói người sống cấm kỵ chi địa. Chân núi mấy cái thôn trang, cơ hồ hàng năm đều sẽ có một hai cái thợ săn bởi vì không có kịp thời xuống núi mà mất đi tính mạng. Đợi đến nhiệt độ cơ thể ấm lại, lượng máu của hắn cũng khôi phục lại 25 điểm. Thân thể cảm giác suy yếu vì đó giảm bớt rất nhiều. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn thái dương phương vị, từ sát trời tới nhìn, hiện tại là lúc buổi sáng, dựa theo thái dương đông thăng lặn về phía tây nguyên lý, xác nhận phương vị. Nhặt lên trên đất trường cùng, Thẩm Bạch Lâu không dám chế mãi, trực tiếp hướng phương nam đi đến, dựa theo nhân vật trong ký ức phương vị, thôn đại thạch phương hướng ngay tại xanh liêu núi phương chính nam. Trên đường hắn một mực tại trải lấy trong đầu mới tăng nhân vật ký ức. Tại cái này quỷ dị thế giới, chỉ cần hắc thiên phía trước đúng giờ về nhà, thiêu đốt lò lửa, nửa đường không cho lò lửa dập tắt, liền sẽ không gặp được nguy hiểm chí mạng. Nhưng hắn nhất định cần nắm chắc thời gian săn bắn, bởi vì mùa đông lập tức liền muốn tới. Thẩm Bạch Lâu trong nhà cũng không có tổ lương, mùa thu hắn bệnh nặng một tràng, làm đi trên trấn chữa bệnh, hắn bán sạch đáng tiền đồ vật, đồng thời cũng bỏ qua tốt nhất săn bắn thời kỳ. Theo lấy mùa đông đến, thôn phụ cận sẽ như những năm qua đồng dạng, xuất hiện bọn cướp đường tiêu thám, bởi vì mùa đông thương đội tuyệt tích. Phụ cận sơn tặc bọn cướp đường không có thu săn, liền sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn phụ cận thôn xóm. Về phần quan phủ vì sao mặc kệ? Không nói đến trong huyện huyện tôn đại nhân phải chăng ngồi không ăn bám, chỉ là khoảng cách thôn đại thạch gần nhất huyện thành đều tại phía xa trăm dặm có hơn, cho dù là quan phủ người ra thành, đồng dạng kiêng kỵ các loại chẳng lành tập kích. Địa phương mất đi xa xôi khu vực khống chế đã không phải là một sớm một chiều, bây giờ toàn bộ đại chu sớm đã sơn tặc lần sinh, bọn cướp đường hoành hành, phản tặc đại hành kỳ đạo, thế gia hảo cường làm hại một phương. Cái thế giới này tan vỡ trình độ khó có thể tưởng tượng. Thạch cây đa lượng máu 100 không công kích đặc tính. Kim tước, trưởng thành, lượng máu, nam, 5 chiến lược, 0103. Cùng nhau đi tới, Thẩm Bạch Lâu phát hiện, chỉ cần mình thời gian dài chuyên chú nhìn xem nào đó một cái vật sống trong đầu liền sẽ xuất hiện cái này vật sống cụ thể tin tức. Đây cũng là trong trò chơi tra xét cơ chế, không có nghĩ rằng coi như xuyên qua vào thế giới trò chơi, cũng còn bảo lưu lấy. Dầm dạp bột phát núi hoang rừng liền một đầu ra dáng con đường cũng không có, cỏ gai trồng dã man sinh trưởng, đầy khắp núi đồi đều là, thô to như thùng nước đại thụ che trời che khuất bầu trời, ngăn cách ánh nắng, làm cho cả rừng rậm lạnh lẽo tận xương. Đi không bao xa, tránh cũng không thể tránh Thẩm Bạch Lâu hai chân liền bị bụi gai treo đầy vết máu từ ống quần, dày cỏ bên trong dì ra, lan tràn nóng bỏng đâm nói. Xa xa xa, một tiếng sột soạt tiếng vang từ bên trái đằng trước khóm bụi gai phát ra. Thẩm Bạch Lâu như gặp đại địch, ngưng bước, dựng thẳng cung. Xanh liêu núi nguy hiểm cũng không phải là chỉ tồn tại ở nửa đêm. Tương truyền nơi núi rừng sâu xa từng có sơn quân ẩn hiện, thường hữu hùng bi tập kích người. Từ bụi cỏ động tĩnh nhìn tới, phía trước mặc dù không phải cự thú nhưng cũng quyết không thể xem thường. Vạn nhất nếu như người nghe tin đã sợ mất mật qua đỉnh núi đây chính là sẽ chủ động đuổi theo người cắn vật kịch độc. Tại ý liệu trình độ lạc hậu xã hội phong kiến, bị qua đỉnh núi răng độc cắn trúng người, loại trừ chờ chết, không có bất kỳ biện pháp nào tự cứu. Thẩm Bạch Lâu móc ra một chi vũ tiễn, phối cung lên dây. Trên tay hắn trường cung làm nửa thạch cung. Kéo căng dây cung cần ước chừng 60 cân khí lực, tuy là không đối phó được cỡ lớn thú săn, bắn giết một chút cỡ trung tiểu thú săn đã thừa sức. Thẩm Bạch Lâu tại thế giới hiện thực 10 phần rất thích vận động, đối xạ tên cũng có xem qua. Hắn không có lựa chọn trước tiên mở cung, mà là nhẹ chân vòng qua phía trước bụi cỏ, muốn từ bên cạnh thăm dò tình huống, lại lựa chọn phải chăng bắn giết. Cung tên sử dụng 10 phần hao phí khí lực, trước mắt hắn tình trạng cơ thể cũng không lạc quan, nếu như gặp phải nguy hiểm liền hết dây dùng chờ, không dùng đến mười mấy tức, thân thể liền sẽ chống đỡ không nổi. Tựa như là một bệnh nhân, thời gian dài đốn cong 60 cân lực cánh tay bổng, chương lực lại không ngừng nghiền ép thân thể của người tiềm năng. Cung tên càng là khó mà khống chế, điểm chịu lực tại trên ngón tay, sợi thực vật bệnh dây cung tại to lớn chương lực phía dưới, hơi không cẩn thận liền sẽ cắt ra ngón tay của người, tại trên tay của người lưu lại vết thương sâu tới xương. Chương 2, địa ngục chương 2, địa ngục bước vòng quanh người đi qua, lờ mờ nhìn thấy rừng cây chỗ sâu ngồi xổm một đoàn bóng xám, tập trung nhìn vào, nguyên lai thì một con thỏ hoang. Trưởng thành thỏ rừng, lượng máu, 5 chiến lực, 001. Chờ thấy rõ thỏ rừng thân ảnh, tại trên đỉnh đầu nó đột nhiên hiện ra một đạo số liệu tường tình. Xác định không có nguy hiểm sau, Thẩm Bạch Lâu không nói hai lời mở cung hết dây. Bang! Đang nhắm vào thú săn sau, một tiếng dây cung sắc bén đánh vỡ tĩnh mịch, bắn ra. Cứ việc Thẩm Bạch Lâu xạ thuật cực kỳ phổ thông, nhưng cả hai khoảng cách chỉ có 5, 6 bước, thỏ xám lại ở vào bất động trạng thái, cho nên một tiễn này không có bất kỳ bất ngờ, chính chúng hồng tâm. Dùng xương thú mài rũa lá bộ dáng đầu mũi tên rất dễ dàng rót vào thỏ thân, trực tiếp đem nó đóng đinh dưới đất. Cái kia thỏ xám lẩm bẩm kêu thảm, vùng vây mấy lần, liền không còn động tĩnh. Tự do điểm kinh nghiệm 2 Thẩm Bạch Lâu thử nghiệm gọi ra bảng, đem 2 điểm tự do điểm kinh nghiệm thêm tại nhập môn xạ thuật trên kỹ năng này kinh nghiệm từ 1/10 tăng lên tới 3/10. Trong nháy mắt, trong đầu của Thẩm Bạch Lâu hiện ra một chút xạ tiễn kinh nghiệm, phản phất trong ký ức tự nhiên nhiều hơn 100 lần xạ kích trải qua. Hắn vui mừng quá đỗi, cũng ngay tại chỗ thử nghiệm rút ra vài quặng cỏ dại, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, thực vật cũng không thể cho hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Trước mắt điểm kinh nghiệm thu hoạch con đường chỉ có săn bắn. Tuy là xuyên qua vào hắc ám thế giới trò chơi, nhưng chỉ cần bảo lưu lại điểm kinh nghiệm tăng lên con đường, liền đánh đồng bậc hắc, bằng không Thẩm Bạch Lâu thật không biết muốn thế nào trưởng kỳ sinh tồn được. Nâng lên thu săn, Thẩm Bạch Lâu tăng nhanh bước chân hướng thôn phương hướng đi đường. Trên đường đi gặp được mấy cái chim rừng, thử nghiệm bắn mấy lần đều không bắn trúng, cũng may bởi tại trước khi hoàng hôn, vô kinh vô hiểm về tới chân núi thôn trang. Thôn trang tên gọi thôn Đại Thạch, chỉ có 53 hộ, hẹn 170 miệng ăn. Lúc này thiên tướng ám trầm, từng nhà cửa lớn đóng chặt, đa số bước lên khói bếp, đã đóng cửa bắt đầu nấu cơm. Thẩm tiểu tử, ngươi không chết. Mới vào thôn tử, đầu thôn một nhà duy nhất chưa đóng cửa lão đầu nhi như là như thấy quỷ run rẩy. Thôn Đại Thạch nông hộ, Lý Đại Lượng máu, 45, 50 huyết khí, 1/3 chiến lực 051. Lao Lý đầu là thôn Đại Thạch nông hộ. Tại phong kiến vương triều, hộ tịch chế độ xâm nghiêm, nông hộ chỉ có thể làm ruộng, tư tàng cùng tên đánh đồng nữ phản. Thẩm Bạch Lâu thân phận là thợ săn, cung tên cũng là cha chú truyền xuống tới, cách mỗi 3 năm còn cần đi trên trấn tìm thú quan tiếp diễn chuẩn săn văn thư, đây cũng là hắn vì sao có thể cầm lấy cung tên rêu rao khắp nơi nguyên nhân. Thôn Đại Thạch thợ săn vốn có 5 hộ, có một hộ năm trước tuyệt hậu, bây giờ chỉ còn 4 hộ. Tại thôn Đại Thạch vẫn luôn có một cái công nhận quy tắc ẩm, đó chính là thợ săn lên núi một ngày không về, đánh đồng thân chết, từ không ngoại lệ. Nhưng mà hôm nay, Thẩm Bạch Lâu lại đánh vỡ cái quy củ này. Chuyện này tại Yên Lặng thôn đưa tới không nhỏ biến động, không ít người vây quanh ở Thẩm Bạch Lâu cửa nhà, cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh. Thẩm Bạch Lâu không có tâm tình để ý tới những nở tờ cờ này, ánh mắt kinh ngạc, bụng đói kêu vang, hắn trước tiên đóng cửa phòng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, xoắn chút vỏ cây dài nhung xem như vật nhóm lửa, dùng hỏa thạch thiêu đốt hỏa lô, lạnh giá nhà gỗ dần dần bắt đầu ấm áp. Lấy ra thạch đao thô ráp xử lý thỏ thi, đáng tiếc thân kia thỏ già bị hắn cắt thủng lỗ chỗ, đây chính là nặng đến 6-7 cân trưởng thành thỏ được, nếu như da lông hoàn chỉnh, cầm lấy đi trên chân có thể bán lấy mấy cái tiền đồng. Cắt xuống 2 cái thỏ chân sau dùng tới nấu canh, còn lại dùng gậy gỗ xuyên bốc cháy nướng, trời tối lúc thịt đã phát tóc vàng đen. Nếm một miệng lớn, bên trong chất thịt tuổi khô, kẻ nhạt vô vị. Đối Thâm Sơn cùng cốc bách tính mà nói, hương liệu phối liệu cực đắt, tầm thường nhân ra có cái muối khối, dầm bố, liền là cực hạn. Thẩm Bạch Lâu uống một cái muối khối, trong miệng cổ mặn khô khốc, lại cắn một cái thịt thỏ, mới tính có một chút tư vị. Lượng máu một khí huyết một. Ăn một cân thịt thỏ, uống chút nước canh, đói rét cảm giác dần dần biến mất, khí huyết cuối cùng bắt đầu khôi phục. Nhưng cũng vẹn vẹn khôi phục một điểm, duy trì tại 2/5. lượng máu thì khôi phục lại 35-50. Thẩm Bạch Lâu biết đây chỉ là tạm thời, thịt thỏ không có chất béo, thỉnh thoảng ăn một lượng ngồi không sao, lâu thân thể sẽ càng ăn càng đổ, huống chi hắn cô thân thể này cơ hồ đã ra bọc xương. Hắn cần mỡ, lượng lớn mỡ. Dầu có mỡ dã thú đại bộ phận hình thể to lớn, trước mắt hắn vô pháp ứng đối. Hắn duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng săn giết càng nhiều thú săn, thu hoạch điểm kinh nghiệm, đem nhập môn xạ thuật lên tới cấp bậc cao hơn, đây là hắn sống yên phận tiền vốn. Đùng đùng, lo lửa trong đêm tối nhảy múa. Thẩm Bạch Lâu cuốn chặt lấy chăn mền, lại vẫn cảm giác có chút lạnh lẽo. Phổ thông bách tính nhà cái chăn, đại bộ phận là vải thô da thú bổ sung cỏ dại, cơ hồ không có cái gì giữ ẩm tính. Muốn thêm bông vải, bình thường nhất chăn đông đều tốt hơn mấy lượng bạc, số tiền kia tại người thường nhìn tới quả thực không dám tưởng tượng. Liên là tốn hơn 12 bạc vụn mua kiện mỏng quần áo đông, đều muốn mang vào mấy lời người, coi như miếng va đánh đầy toàn thân, cũng không bỏ được vứt bỏ. Cái này nên chết phá trò chơi, tại sao muốn làm đến như vậy chân thực, một đao 9999 không tốt sao? Thẩm Bạch Lâu giấu trong lòng một bụng oán thầm, trong lúc bất chi bất giác thiết đi. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bị một trận tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn nam nữ kêu rên, hai đồng khóc, như là đồ tể hiện trường, thê lương thảm tuyệt. Hẳn là có nhân gia lò lửa diện, đang bị sơn quỷ, nhân tiêu tập kích. Những cái kia sơn quỷ đầu sinh sừng thú, hình dáng như lục quỷ, nhân tiêu thì giống như biên hầu, mặt người thân khỉ. Hai loại thôn đại thạch thường thấy nhất sơn tinh e ngại ánh lửa, vì vậy chỉ cần lò lửa không diệt, xác suất lớn sẽ không bị để mắt tới. Thẩm Bạch Lâu nghe lấy kêu thảm như heo bị làm thịt, lông tơ dựng thẳng, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn vô ý thức thêm rất nhiều củi lửa, lại lấy tới trường cung, nhìn kỹ cửa ra vào không nói một lời. Cho đến hơn một cái thời thần trôi qua, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần lắng lại. Nhân tiêu tính tàn bạo, vui ngược sát, bình thường muốn đem người sống tra tấn một cái thời thần trở lên. Thẩm Bạch Lâu nắm chặt đại cung, hai tay run rẩy không thôi. Phía trước chơi trò chơi, tuy là cảm thấy khủng bố, nhưng không có giờ phút này như vậy thân lâm kỳ cảnh. Thẳng đến trời sáng choang, ngoài phòng truyền ra tiếng bước chân, Thẩm Bạch Lâu mới dám mở cửa ra ngoài. Chậc chậc, rộng rãi cây một nhà đáng tiếc. Đêm qua tới là nhân tiêu a. Ai? Quá chịu tội. Xảy ra chuyện gia đình kia sáng sớm liền bị người vây đến con kiến chui không lọt. Thẩm Bạch Lâu chỉ xa xa trông về nơi xa một chút, nhìn thấy ngưỡng cửa như còn mang theo nửa cỗ tàn khu, liền cũng không quay đầu lại hướng thâm sơn đi đến. Nếu là ta bị nhân tiêu phá cửa, nhất định phải ngay đầu tiên rút ra thạch đao, vươn cổ liền giết. Chí ít có thể chết nhẹ nhàng chút. Hắn ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Ở trong rừng tìm kiếm nửa cái thời thần, không có bất kỳ phát hiện nào, Thẩm Bạch Lâu chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trên ngọn cây những cái kia liễu díu chim rừng trên mình. Kim tước, trưởng thành, lượng máu, 2 chiến lược, 0102. Phối cung lên dây, nhắm chuẩn. Bang. Chỉ nghe suy một tiếng tiếng xé gió. Cái kia kim tước còn tương lai được đến phản ứng, liền bị một tiễn xuyên thủng. Tự do điểm kinh nghiệm một kim tước chỉ có to bằng nắm tay, nổ lông phía sau, không mấy khối thịt, bình thường sẽ không bị thợ săn để mắt tới. Nhưng bây giờ Thẩm Bạch Lâu chỉ muốn tận khả năng thu hoạch điểm kinh nghiệm, tự nhiên là nhìn không được nhiều như vậy. Thu hồi mũi tên, lại đem điểm kinh nghiệm thêm tại xạ thuật bên trên, nhập môn xạ thuật điểm kinh nghiệm đi tới 4/10, Thẩm Bạch Lâu xạ thuật lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Ăn chút thịt thỏ, uống một chút nước suối, sơ sơ kết thúc mỗi ngày, Thẩm Bạch Lâu không có tìm được muốn thu săn, chỉ bắn giết 5 cái chim rừng. Chim rừng thi thể toàn bộ đóng gói, điểm này bé nhỏ chất dinh dưỡng liền thịt thỏ cũng không bằng, nhưng cũng không thể lãng phí, nhưng hun làm xem như khẩn cấp dự trữ. Đem tự do kinh nghiệm toàn bộ thêm tại nhập môn xạ thuật lúc này điểm kinh nghiệm đã đi tới 8/10, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình xạ thuật tinh tiến rất nhiều, hình như thân thể tố chất cũng tăng lên một chút, coi như kéo căng nửa thạch dây cùng, cũng 10 phần ổn định, lại không giống như trước kiệt lực run rẩy. Chân trời nổi lên từng sợi hường hà, Thẩm Bạch Lâu biết cái kia xuống núi. Hôm nay hắn chỉ ở xanh liêu ngoài núi vây săn bắn, ngoại vi thú săn thưa thớt, nhưng mà thắng ở có thể tùy thời an toàn rút lui. Chính lại bước lưu tinh về nhà thời khắc, chợt nghe ven đường cỏ dại trồng bên trong truyền ra cánh hoạt động âm thanh. Bước nhanh tới gần sau xem xét, đúng là một cái thân thể căng tròn chim chỉ. Ngũ thải ban lan lông vũ bành trướng nâng lên, vẫn không giấu được nó một thân mỡ. Thẩm Bạch Lâu hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Chính mình gấp thiếu mỡ, cuối cùng là có rơi xuống. Chương 3, xạ thuật tăng lên chương 3, xạ thuật tăng lên Thẩm Bạch Tử, lại lên hàng. Vẫn là chỉ đại phi gà. Thẩm Bạch Lâu xách theo ngũ thải ban lan chim chỉ trở lại thôn trang, trên đường đi không ít thôn dân quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thời tiết càng lạnh lẽo, xanh liêu ngoài núi vây thú săn đã nhanh muốn tuyệt tích, rất nhiều thợ săn đã cất tốt lương thực, không còn lên núi. Có mấy cái thôn dân thậm chí nói ra muốn xuất tiền mua xuống cái này chim chỉ. Thẩm Bạch Lâu tự nhiên không chịu, thân thể của hắn nhu cầu cấp bách mỡ, lại không điều dưỡng, chỉ sợ sẽ lưu lại mà bệnh. Dựa theo ngày trước trò chơi kinh nghiệm, hậu quả phòng trừng sẽ khá là nghiêm trọng, xác suất lớn sẽ vĩnh cửu cắt giảm lượng máu cùng khí huyết trên trị số giới hạn. Trở lại cuối thôn nhà gỗ, Thẩm Bạch Lâu quen việc dễ làm thiêu đốt lò lửa. Góc phòng tuổi lửa cũng nhanh dùng xong, nhiều nhất chống đỡ 2-3 ngày. Dùng nước nóng nóng qua, đem chim chỉ nổ lông, nhìn xem tròn vo đùi gà lớn, Thẩm Bạch Lâu cùng nuốt nước miếng. Tại cái kia phấn nộn thịt gà bên trong sen lẫn đại lượng mỡ bỏ mỡ. Thẩm Bạch Lâu không dám dùng lửa đốt, sợ dầu mỡ trôi đi, hắn lựa chọn trực tiếp hầm. Đợi đến trong nồi thịt gà hầm mềm nát, hắn không kịp chờ đợi động đũa. Cho dù không có đổ gia vị tân trang, chỉ là dầu mỡ tại trong miệng hòa tan khoái cảm liền để Thẩm Bạch Lâu muốn ngừng mà không được. Gần tới 5 cân chim chỉ, tạo đi xương cốt, chí ít 3 cân nhiều thịt, lại bị hắn liền thịt mang canh, ăn một bữa chỉ. Sờ lấy tròn vào bụng, trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn để Thẩm Bạch Lâu phát ra hài lòng ở một cái. Lượng máu và khí huyết trị số cũng tại tiêu hóa trong lúc đó chậm rãi tăng lên. Lượng máu 48, 50 khí huyết, 3/5 dùng cơm sau, hắn mở ra bảng, đem bắn giết chim chí 2 điểm kinh nghiệm thêm tại xạ thuật bên trên. Nhập môn xạ thuật, 10, 10 đã đạt thành tấn cấp điều kiện. Tấn cấp cần tiêu hao 2 điểm điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Thẩm Bạch Lâu không chút do dự làm ra lựa chọn. Khí huyết 1 nhập môn xạ thuật thăng cấp thành công. Tấn thăng làm, tiểu thành xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 0, 50. Tại thăng cấp hoàn thành trong nháy mắt, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy trong đầu đánh tràn vào mấy ngàn lần xạ kích kinh nghiệm. Hắn xạ thuật trình độ, trong thời gian cực ngắn, từ sơ quy môn kính, một lần hành động tấn thăng đến 25 bước bên trong, tịnh bia bách phát bách chúng tình trạng. Cổ đại một bước làm chân trái chân phải mỗi bước ra một bước, hẹn 1-5 mét. Nguyên bản gầy yếu hai tay dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn hơn một vòng, hơi có chút đục cảm. Phảng phất thật trải qua thời gian dài xạ kích, cánh tay bắp thịt đều chiếm được tăng cường, tinh luyện. Cảm thụ được hai tay tân sinh lực lượng, Thẩm Bạch Lâu dự đoán lực cánh tay của chính mình chí ít từ lúc đầu 100 cân tăng lên tới 120 cân. Khí huyết lại lần nữa rơi xuống tới 1/5 sau, loại trừ có một loại khó mà hình dung cảm giác trống rỗng, không có cái khác rõ ràng khó chịu. Tại cái này Game of Berlin bên trong, thăng cấp võ học kỹ nghệ cần tiêu hao đại lượng khí huyết, mà khí huyết liền tương đương với thân thể tiềm năng, có thể thông qua ăn cùng tu dưỡng chậm chạp góp nhặt. Cho hỏa lô thêm đại lượng củi lửa, Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên ngủ cái an tâm ăn giấc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn thật sớm liền đi trên núi tìm kiếm thu săn. Thời tiết chuyển lạnh, để trong dãy núi tràn ngập bên trên tầng một sương mù. Hôm nay Thẩm Bạch Lâu dự định đi vào thâm nhất điểm sơn mạch, thời gian dành cho hắn không nhiều lắm, hắn cần càng nhiều thú săn cùng kinh nghiệm chống đỡ hắn vượt qua mùa đông. Hắn lần này ra ngoài, mang tới cha chú truyền xuống tới gân thú cung, cây cung này là nhất thạch cung, hết dây kéo ra cần 120 cân khí lực, có thể dùng để bắn giết cỡ lớn thú săn. Tối hôm qua đem nhập môn xạ thuật tăng lên tới tiểu thành, không chỉ để hắn kỹ nghệ phóng đại, hai tay lực lượng cũng nhận được nhất định tăng lên. Miễn cưỡng có thể kéo ra chương này một thạch đại cung. Không biết có phải hay không chuyển vận, Thẩm Bạch Lâu chỉ tìm ba cái thời thần, liền phát hiện một đầu dã thú tung tích. Căn cứ dấu chân cùng tươi mới phân và nước tiểu tới nhìn, hẳn là một cái dã chư lưu lại tung tích. Thẩm Bạch Lâu cảm thấy cuồng loạn. Nếu như có thể bắn giết một cái nặng 100 cân dã chư, kéo đi trên trấn nước chừng có thể bán hơn 12 bạc vụn, đưa qua đông lương thực cho dù có rơi xuống. Trên trấn giá lương thực tuy là tại mùa đông sẽ tăng thêm một chút, nhưng đại khái cũng liền 500 văn một thạch, một lượng bạc mua lấy lượng thạch đại mét, thừa sức, nếu là mua ngô gạo lước, đủ mua lấy 3-4 thạch. 100 cân có lẽ có hy vọng, lại tráng chút liền khó đối phó. Trước mắt hắn tình trạng cơ thể đối mặt 100 cân trở lên thú săn cũng không lạc quan. Thẩm Bạch Lâu căn cứ tung tích, cẩn thận truy tung. Đi vài dặm đường núi, quả nhiên tại một chỗ bên dưới vách đá phát hiện ổ heo rừng. Một cái hình thể cường tráng, chừng 200 cân đại dã chư nằm tại ổ bên trong, ngay tại cho 4-5 cái lông sủ con non cho bú. Trưởng thành dã chư, lượng máu 100 chiến lực, 3-4. Thẩm Bạch Lâu xa xa nhìn một chút, lập tức lui lại, không dám phát ra cái gì động tĩnh. Cái này lượng máu, lực công kích này, xa không phải hắn hiện tại dám đi trêu chọc. Chỉ nhìn cái kia dã chư khỏe miệng răng nanh, bị nó gánh lên đầy miệng, sợ là xương cốt đều sẽ bị đục xuyên. Dù cho là tăng lên tiểu thành tiện thuật Thẩm Bạch Lâu, đổi lên nhất thạch cùng, lực công kích cũng chỉ có 2-3. Trước tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, đảng ta tiện thuật đại thành lại đến gặp gỡ ngươi. Thẩm Bạch Lâu liếm liếm môi khô giáo, thành thành thật thật trở lại xanh liêu ngoài núi vây bắn giết chim rừng. Tiện thuật tiểu thành sau, Thẩm Bạch Lâu bắn giết chim rừng cực ít thất thủ, kết thúc mỗi ngày bắn giết sơ sơ 19 con chim rừng. Đem kinh nghiệm toàn bộ thêm tại tiểu thành xạ thuật bên trên, điểm kinh nghiệm một ngày liền đạt tới 19, 50. Nếu như không phải mở cung quá tốn sức, Thẩm Bạch Lâu thậm chí chắc chắn trong vòng một ngày tích lũy đủ 50 kinh nghiệm. Hai ngày sau, trải qua tầm bổ, lượng máu của hắn cùng khí huyết lại lần nữa đạt được biên độ nhỏ khôi phục. Lượng máu 50 khí huyết, 3/5 chim rừng thịt chất dinh dưỡng thực sự là có hạn, mấy ngày thời gian cũng mới khó khăn lắm khôi phục 2 điểm khí huyết. Có lẽ đầy đủ thăng cấp tiêu hao. Thẩm Bạch Lâu hai ngày này lại săn được mấy chục cái chim rừng, lần nữa thu hoạch 31 điểm kinh nghiệm, xử lý sạch sẽ sau trực tiếp một nồi loạn hầm. Loại này nhỏ gầy loài chim dinh dưỡng giá trị quá thấp, đối lượng máu cùng khí huyết khôi phục có chút ít còn hơn không. Chuẩn bị hào hết thảy, Thẩm Bạch Lâu đem có kinh nghiệm một mạch toàn bộ thêm tại tiểu thành xạ thuật bên trên. Tiểu thành xạ thuật, 50 đã đạt thành tấn cấp điều kiện. Lần này tấn cấp cần tiêu hao 3 điểm điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Tiểu thành xạ thuật tấn thăng làm, đại thành xạ thuật, điểm kinh nghiệm 5, 250. Vâng. Lượng lớn xạ kích kinh nghiệm như là triều dâng tràn vào Thẩm Bạch Lâu não hải. Hai cánh tay của hắn bắp thịt như là bị xé rách một loại, lan tràn ra đau đớn kịch liệt. Khí huyết một điểm khí huyết liên tục giảm xuống nhắc nhở nổi lên mi mắt, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có suy yếu xông lên đầu. Cảnh cáo, điểm khí huyết tiến vào nguy hiểm ngưỡng. Xin mau sớm tăng lên khí huyết, một khi khí huyết thời gian dài khô cạn, ngươi sẽ trực tiếp đột tử. Trước mắt điểm khí huyết, không, sáu Thẩm Bạch Lâu hoảng hốt. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, nắm lấy thịt trong bát hướng trong miệng mà nhét. Điểm khí huyết đang ăn uống sau, tựa hồ tại chậm rãi tốc độ khôi phục, loại kia suy yếu đến sắp chết cảm giác cũng có chút cải thiện. Phía trước chơi tương tự trò chơi, chỉ cần điều kiện đạt thành, thăng cấp lên không có nhiều như vậy tỉ mỉ, nhưng bây giờ thân sinh trải qua, lại không nghĩ rằng quá trình như vậy nguy hiểm. Khí huyết bị rút khô sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Lý tính nói cho hắn biết, hắn muốn trước khi ngủ cho hỏa lô tăng thêm đầy đủ củi lửa, thế nhưng hắn thực tế cực kỳ suy yếu, giữ vững được một hồi, liền một đầu ngã quỵ, ngất đi. Phanh phanh. Không biết qua bao lâu, Thẩm Bạch Lâu bị một trận gõ cửa âm thanh đánh thức. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong phòng hỏa lô còn sót lại một chút hỏa tinh. Cửa gỗ bên ngoài, Ánh trăng thanh lãnh, một trương thật giống như bị bong bóng trướng trắng bệnh mặt người ở trong ánh trăng hiện ra quỷ dị thần tình, đang dùng một đôi mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng Thẩm Bạch Lâu. Nhân yêu. Trong đầu của Thẩm Bạch Lâu như là tiếng sấm, con ngươi kịch liệt thu hẹp. Hai tay của hắn trong bóng đêm hoảng loạn, một cái kéo lấy chăn mền, gắng sức xé ra, lấy ra bổ sung cỏ khô, ném vào trong lò. Lấy, nhanh lấy a. Mỏng manh hỏa tinh bị cỏ khô bao trùm, còn sót lại điểm sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Bạch Lâu chán gân xanh thình thịch chực nhảy, phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn đã vô ý thức mò tới bên hông kẹp thạch đao. Kiệt. Ngoài cửa sổ, chương kia trắng bệnh mặt đột nhiên nhếch mép phát ra giống như móng tay ma sát tấm sắt cười quái dị, khoe miệng của nó một mực kéo dài hướng bên hai, lộ ra sâm bạch răng cưa. Nó phải vào tới. Tại Thẩm Bạch Lâu trong ánh mắt tuyệt vọng, cái kia mặt người thân khỉ nhân tiêu rỗi ra dài 2 mét thon dài cánh tay xé mở cửa gỗ, lông xù màu nâu xám móng nhọn biện tại bệ cửa sổ, đem trắng bệnh mặt to đĩa chen vào trong cửa sổ. Chương 4, nhân tiêu chương 4, nhân tiêu. Mấy hàng bắt mắt đỏ tươi nghi vấn đâm vào Thẩm Bạch Lâu mi mắt. Đồng dạng tại trong trò chơi, chỉ có thực lực của đối phương xa xa cao hơn người chơi một đoạn dài, mới sẽ vô pháp biểu hiện đối phương con số cụ thể, nhìn tới cho dù là xuyên qua vào trò chơi, cái cơ chế này vẫn không thay đổi. Lập tức nhân tiêu đã đem hơn phân nửa thân thể chen vào cửa sổ, Thẩm Bạch Lâu sắp nứt cả tim gan, hắn quả quyết rút ra thạch đao, nhắm chuẩn trên cổ mình động mạch chủ. Cùng bị nhân tiêu giàn vật đến chết, không bằng tự mình động thủ nổi lên thông khoái. Quyết tâm, gắng sức hạ đao. Lượng máu một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý từ cổ của Thẩm Bạch Lâu lan tràn, thạch cắt vào da thịt, giống như đao cùn tử cắt thịt, khó mà đi sâu. Mấu chốt nhất là hắn vô pháp chân chính làm đến nhẫn tâm tự giết, tiềm thức thu mấy phần lực đạo, trong lòng sống lại ra vô lực tuyệt vọng cảm giác. Suy suy suy. Sau một khắc, một chuỗi ngọn lửa trong hỏa lò thoát ra, ngay sau đó không ngừng lớn mạnh, rất mau đem cỏ khô toàn bộ thiêu đốt, mãnh liệt ánh lửa đem trọn cái gian phòng chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Hống nô. Nhân tiêu gặp phải ánh lửa, phát ra giống như dã thú gầm nhẹ, sợ hai đem chen vào cửa sổ bên trong nửa người trên rút ra ngoài. Bất quá nó hình như cũng không cam lòng, còn tại ngoài cửa sổ gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng Thẩm Bạch Lâu. Thẩm Bạch Lâu mắt thấy có sinh tồn hy vọng, dứt khoát đem trọn cái chăn mền toàn bộ đầu nhập hỏa lô, lại thêm rất nhiều củi lửa. Bảo đảm không có sơ hở nào sau, hắn lấy tới nhất thạch cùng, phối cung lên dây, đem sắc bén đầu mũi tên nhắm chuẩn ngoài cửa sổ nhân tiêu. Một người một tiêu cứ như vậy cách lấy phá cửa sổ giằng co. Ngoài phòng gió rét luồn vào nhà gỗ, cuốn lên hỏa tinh tán loạn, tùy thời có chút bốc cháy nhà gỗ nguy hiểm. Nhưng Thẩm Bạch Lâu trọn vẹn không quan tâm, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhân tiêu trường kia âm u đầy tử khí mặt quỷ, toàn thân căng cứng, chốc lát không dám buông lỏng. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ dựa vào nhất thạch cung trong tay, không có khả năng bắn giết nhân tiêu, nhưng mà chỉ có nắm chặt trường cung, mới có thể cho sợ hãi tới cực điểm Thẩm Bạch Lâu mang đến một chút cảm giác an toàn. Khốc suy khốc suy. Đối mặt với Thẩm Bạch Lâu ý đồ liều chết một phen động tác, nhân tiêu hình như cảm giác nhận lấy khiêu khích, quai hàm như là có phồng lên vùng lên, phát ra giống như yết hầu thoát hơi quái thanh. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, ngoài cửa sổ nhân tiêu tựa như biết không cơ hội, thân hình mới dần dần biến mất vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này giống như chim sợ cành cong, quanh thân mồ hôi lạnh chặt chẽ, gặp một màn này vừa mới thở dài ra một hơi, toàn bộ người sủi lơ như bùn, trùng điệp té ngã tại trên mặt đất. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 39 lượng máu, 58, 60 khí huyết, 1/6 chiến lực, 34 cảnh giới võ đạo, không. Kỹ năng công pháp, đại thành xạ thuật, điểm kinh nghiệm, nam, 250, trước mắt tự do kinh nghiệm, không. Lần này tăng lên đại thành xạ thuật, HP hạn mức cao nhất và khí huyết giá trị hạn mức cao nhất đều có một chút tăng lên, lực công kích ngưỡng cũng có nhất định tăng trưởng. Nhưng tổng thể tôi nói, hiệu quả ít ỏi. Xạ thuật chỉ là một loại kỹ nghệ, đối thực lực tăng lên không có võ học như thế trực quan, cái này dù sao cũng là một cái huyền huyễn trò chơi, theo lý có lẽ có võ học tồn tại. Đáng tiếc tại Tân Thủ thôn, cũng không có võ học thu hoạch con đường. Thẩm Bạch Lâu đem trong nồi chim rừng thị tan hơn phân nửa, làm không lãng phí chất dinh dưỡng liền xương cốt bột phấn cùng nhau nhai nát, nhưng mà lượng máu cùng khí huyết như cũ khôi phục chậm chạp. Trước mắt thiếu thốn nhất, vẫn là mỡ. Long vẫn còn sợ hãi Thẩm Bạch Lâu suốt cả đêm đều xách theo trường cung, canh giữ ở bên cạnh lò lửa, thẳng đến chân trời dần dần trồi lên một tia màu trắng bạc, mới dám buông lòng gân cốt. Tăng lên đại thành xạ thuật sau, thân thể của hắn tiềm năng sắp bị ép khô, quá hư nhược. Tại thần kinh buông lòng phía sau, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ để Thẩm Bạch Lâu đầu nặng chân nhẹ, trong bất chi bất giác ngủ như chết đi qua. Tỉnh lại lần nữa, đã là thời gian chính ngọ. Cái này ngủ một giấc xuống tới, không có chất dinh dưỡng, điểm khí huyết thủy chung không thể đi lên. Chim rừng thịt chỉ có thể cung cấp cơ bản ấm no, muốn bổ đầy khí huyết, chỉ dựa vào điểm ấy đồ ăn là không thể nào làm được. Hôm nay Thẩm Bạch Lâu không có đi săn, hắn dùng ván gỗ tu bổ một thoáng cửa sổ, thuận tiện đi chân núi đánh chút tuổi lửa. Đêm qua nhân tiêu tập kích, cứ việc không có đắc thủ, nhưng mà dày vò ra động tĩnh cũng là không nhỏ. Nhà hàng xóm đều ở sau lưng chỉ trỏ, hình như đem Thẩm Bạch Lâu coi là dị loại. Nghĩ đến cũng đúng. Thẩm Bạch Lâu không chỉ tại trên núi ngủ một đêm không chết, đêm qua bị chẳng lành tập kích, lại vẫn có thể chạy thoát, cái này tại người thường nhìn tới, không cách nào tưởng tượng. Cả ngày xuống tới, Thẩm Bạch Lâu cũng chỉ đánh đủ 10 ngày tuổi lửa. Thẩm Ca Nhi, cho. Ngay tại trong huyện trẻ tuổi, nhà hàng xóm khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Ba nắm lấy hai cái thô lương bánh nô chạy tới. Nam Ba chỉ có 3 tuổi, tên gọi mặt nhịn nhưu, người trong thôn đều gọi hắn Châu Ba Nhi. Châu Ba Nhi nện bước tối om đi chân trần, hít lấy hai cái đặc nước mũi, tới gần sau chỉ dám cách lấy mấy bước khoảng cách, nâng trong tay thô lương bánh nô, sững sờ nhìn xem Thẩm Bạch Lâu, trong mắt 3 phần sợ hãi, 6 điểm luống cuống. Nương nói, cho ngươi ăn. Hắn chớp mắt to, cách đó không xa trong huyện, một cái quần áo vá chẳng vá đụt hơi già phụ nhân cười mỉm nhìn xem. Thẩm Bạch Lâu muốn đuổi người, nhưng lại nói không nên lời. Tan vỡ thế giới, phổ thông thôn dân vô pháp trường kỳ sinh tồn. Thẩm Bạch Lâu không muốn cùng những cái này kẻ chắc chắn phải chết xuất hiện quá nhiều liên quan, cuối cùng chính mình phải chăng có thể vượt qua mùa đông này, còn chưa thể biết được. Tại thế giới hiện thực, trong trò chơi nở tợ cờ chỉ là một chuôi trong máy vi tính số liệu, chết cũng liền chết. Nhưng bây giờ, thôn đại thạch những thôn dân này, phản phất được trao cho linh hồn, cùng người bình thường không khác. Nơi này thật là thế giới trò chơi ư? Đây là Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên sinh ra chất vấn. Cầm lấy. Châu Tiểu Hải gặp Thẩm Bạch Lâu hồi lâu không có trả lời, kiên trì đem còn có dư ôn thô lương bánh ngô nhét vào trong tay Thẩm Bạch Lâu, tiếp lấy nhanh chóng chạy đi. An lấy đen xì, khô cằn bánh ngô, trong lòng Thẩm Bạch Lâu ngũ vị tạp trần. Đêm nay, hắn ngủ đến cực kỳ không nỡ. Trải qua hai đêm khôi phục, khí huyết thì chỉ khôi phục 2 điểm, chỉ có 2.6. Không thể lại đợi, hôm nay nhất định cần muốn đối đầu kia đại dã chư hạ thủ. Thời gian dành cho Thẩm Bạch Lâu không nhiều lắm. Bây giờ đã là xuyên qua tới cái thế giới này ngày thứ 6, thời tiết càng ngày càng lạnh, càng về sau đi săn sẽ càng thêm gian nan. Trầm thi sinh biến, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đầu kia dã chư mỡ. Lại xuất phát phía trước, Thẩm Bạch Lâu mang theo nhất thạch cùng 10 cái mũi tên, một cái thạch mâu. 200 cân dã chư, ngoài ra cứng cỏi, cho dù là nhất thạch cũng cực kỳ khó xuyên qua, mang căn thạch mâu càng bảo hiểm. Hắn dựa theo ký ức, lần nữa tìm được dã chư xào huyệt. Có lẽ là thời tiết lạnh lẽo, hôm nay đại dã chư cũng không ra ngoài kiếm ăn. Thẩm Bạch Lâu tại khoảng cách ổ heo rừng 20 mấy bước vị trí, tìm quả bền chắc nhất đại thụ leo lên trên đi, tại chỗ cao, tầm nhìn sẽ càng rộng rãi. Dã chư tính tình tàn bạo, một khi bị làm nổi giận, liền sẽ cùng kẻ xâm lấn không chết không thôi. Khỏa này chậu rửa mặt thô chắc đại thụ, hẳn là có thể chịu được lấy nó va chạm. 20 mấy bước tuy là không tính rất xa, nhưng Thẩm Bạch Lâu tối ưu hạ thủ vị trí là mắt thu săn, dài như vậy khoảng cách, ánh mắt của đối phương trong mắt hắn liền như kiến lớn nhỏ. Bất quá đối với nắm giữ đại thành tiễn thuật Thẩm Bạch Lâu tới nói, quả thực tay cầm ném bấm. Bang! Phối cung, hết dây. Vung tay sau, nhất thạch cung dây cung phát ra nổ mạnh, mũi tên hưu một tiếng phá không mà đi. Suy! Không có bất kỳ bất ngờ, một tiễn này chính giữa thu săn mắt phải, mũi tên toàn bộ không có vào hốc mắt của nó, khảm vào xương đầu. Lượng máu 11 nhóm huyết tự từ dã chư đỉnh đầu bay ra. Một tiễn này đối nó mà nói, cũng không chí mạng, nhưng triệt để chọc giận nó. Ngoài ra đen sống to mập dã chư trở mình mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, nó tạm thời không có phát hiện Thẩm Bạch Lâu ẩn nút vị trí, chỉ có thể ở trong bụi cỏ mạnh mẽ đâm tới. Chưa qua một giây, lại một đạo mũi tên âm thanh xé gió đến. Lượng máu hai lần này chúng mục tiêu chính là dã chư chân sau, bất quá bởi vì dã chư ngoài ra quá mức cứng rắn, mũi tên này chỉ có mũi tên bộ phận khảm vào da bên trong. Cái kia dã chư lại lần nữa bị đau, lại là gào thét, lần này nó cuối cùng phát hiện Thẩm Bạch Lâu phương vị, mở ra móng heo, thẳng tắp đánh tới. Vành! Mãnh liệt va chạm để làm cây đại thụ run rẩy kịch liệt. Chương 5, bội thu chương 5, bội thu lượng máu hai dã chư đụng xong đại thụ, đỉnh đầu toát ra một nhóm huyết tự. Thẩm Bạch Lâu có chút khóc cười không được, sớm biết cái này dã chư xuẩn thành dạng này, hôm qua liền có lẽ tới thu thập nó. Dã chư, trưởng thành, lượng máu 55, 100 chiến lược, 34. Mượn địa thế Thẩm Bạch Lâu lại bổ 5-6 tên, thẳng đến 10 cái mũi tên toàn bộ bắn sạch. Dã chư lượng máu đã không còn hơn phân nửa. Thân thể nhiều chỗ vết thương dẫn đến nó không ngừng chảy máu, cơ hồ cách mỗi 1 phút đồng hồ đều sẽ tổn thất 1 điểm HP. Thẩm Bạch Lâu biết không có thể nóng đội. Đại thành tiên thuật để hắn trong vòng trăm bước không chệ một tên, nhưng thực lực bảy ở nơi này, muốn giết đầu này lại phi chư, còn cần kiên nhẫn. Dã chư tại liên tục va chạm đại thụ vài chục lần sau, cuối cùng kiệt lực, nước nợ ngã xuống đất không dậy nổi. Hừ hừ. Năm cái tầm 10 cân nặng heo rừng nhỏ vây quanh ở thi thể xung quanh lẩm bẩm. Thẩm Bạch Lâu đem tất cả heo rừng nhỏ cất vào bao tải, bắt đầu thu hồi mũi tên. 10 cái mũi tên có 6 cái đầu mũi tên đã vỡ nát, không thể lại dùng. Không có cách nào, bằng sắt đầu mũi tên chịu nha môn quản khống, thợ săn chỉ có thể dùng xương thú hoặc đá mài giũa thành đầu mũi tên sử dụng. Tự do điểm kinh nghiệm 50 theo lấy một đạo thu hoạch điểm kinh nghiệm tin tức hiện lên, cái này dài rộng dã chư cuối cùng tắt thở. Thẩm Bạch Lâu đầu tiên là về thôn, đi nhà hàng xóm mượn tới xe cút kít. Đem chọn con lợn rừng mập nhất bộ vị cắt chừng 30 cân đưa về nhà gỗ, còn lại thịt heo rừng cùng 5 cái tiểu chư tử cùng nhau đóng gói, đẩy đi ngoài 10 dặm trên thị trấn. Địa phương tốt đều không còn, nhiều nhất liền đáng giá 123 tiền, nếu là không bán, liền tùy tiện a. Trên trấn quán cơm mập trưởng quỹ tỉ mỉ nhìn một vòng, nhìn thấy người tới là Thẩm Bạch Lâu sau có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục cao ngạo thần tình, khép mắt vênh váo tự đắc nói: Tại nhân vật trò chơi trong trí nhớ, hắn cùng cơm này quán mập trưởng quỹ giao dịch qua nhiều lần, cơ hồ mỗi lần đều bị hung hăng ép giá. Nhưng lần này, Thẩm Bạch Lâu lại không chịu lấy hắn, trực tiếp đẩy xe liền đi. Chờ một chút, người tên này thật tốt kỳ quái, đã không hài lòng giá tiền, vậy liền ra cái giá tới nghe một chút. Mập trưởng quỹ khí dựng râu trừng mắt, đồng thời dùng càng bất ngờ ánh mắt đánh giá đến Thẩm Bạch Lâu. 2 lượng. Thẩm Bạch Lâu trực tiếp ra giá. Hắn chỉ cắt 30 cân mỡ, còn thừa lại 170-180 cân thịt, bình thường tới nói, lớn như vậy một cái thịt rừng, bán lấy 225 tiền bạc cũng không đủ. Chúng chi hiện tại đã là mùa đông, lại hướng sau thịt rừng sẽ càng ngày càng ít, vật hiếm thì quý, thịt rừng giá cả cũng sẽ như diều gặp gió, hắn nơi này ép giá, cái khác quán cơm cũng sẽ không thả như vậy thượng đẳng thú săn. Thôi được, ta không cùng ngươi cái này lăng đầu thanh chấp nhận, hàng lớn có cầu, đều cho ta đi. Mập trưởng quý gặp không chiếm được tiện nghi, không thể làm gì khác hơn là hậm hực trả tiền. Hai cái người hầu dọn đi dã chư thi thể, lại muốn đi cầm chứa lấy heo rừng nhỏ bao tải. Thẩm Bạch Lâu đè lại người hầu cổ tay, nói, mới vừa rồi là hàng lớn giá tiền, cái này vài đầu nhỏ, mặt khác tính toán bốn tiền. được được được, không gọi ngươi thua thiệt, sau đó có thịt rừng lại lấy tới cho ta. Mập trưởng quỹ xương bạc vụ đưa cho Thẩm Bạch Lâu. Chuyến này xuống tới tổng cộng 224 tiền bạc vào sổ. Dương Liễu Trấn chỉ là cái 4-500 hộ, nhân khẩu hơn 2.000 tiểu trấn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Thẩm Bạch Lâu đi tiệm lương thực mua một thạch đại mễ cùng một chút muối tinh, mùa đông giá gạo nổi lên, một thạch đại mễ tiêu 510 văn, muối tinh càng là đắt đỏ, một phân lượng 100 văn. Mua qua mùa đông lương thực dự trữ, đi ngang qua chợ Thẩm Bạch Lâu còn mua 20 mũi tên trì, cùng mấy cái mài rũa tốt, dùng để thay đổi xương thú đầu mũi tên. Một phen thảo giới hoàn giới xuống tới, thu hoạch tiền bạc tốn mất 121 tiền, còn dư 123 tiền. Trở lại thôn, Thẩm Bạch Lâu trả lại xe cút kít lúc, cắt 2 cân thịt, cầm 10 cân gạo, tặng cho hàng xóm bằng ra, tiện thể cũng trả nợ ngày hôm trước Châu Hoa Tử cái kia 2 cái bánh ngô nhân tình. Nhóm lửa, thịt mỡ hầm dầu cắt miếng, vung ra chút muối tinh, lại nấu một cân gạo cơm, Thẩm Bạch Lâu ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Một trận này, như quỷ chết đói đầu thai, ăn vào đi 2 cân thịt mỡ, nửa cân cơm. Sau khi ăn cơm, đem còn lại 26-27 cân mỡ hầm mỡ heo, thịt khô dùng muối tinh ướp muối dự phòng, bận rộn thỏa đáng, mới dám thêm đủ tuổi lửa nghỉ ngơi. Lượng máu, 60 khí huyết, 4-6 tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn xem nhanh chóng tăng trưởng khí huyết, Thẩm Bạch Lâu có loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Nhìn tới muốn nhanh chóng bổ sung điểm khí huyết, biện pháp duy nhất liền là ăn cao dinh dưỡng, nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Dùng mỡ heo cho cơm, tá dùng thịt muối làm, Mimi ăn một bữa điểm tâm. Sau khi ăn cơm lấy cung tên, Thẩm Bạch Lâu thật sớm ra ngoài tiêu thực. Lần trước đánh giết dã chư 50 điểm kinh nghiệm bị hắn toàn bộ thêm tại đại thành tiễn thuật bên trên, đại thành tiễn thuật tiến độ đến 55, 250 tiễn thuật trình độ càng lô hỏa thuần thanh. Nếu như tiểu thành tiễn thuật trình độ là 50 bước bên trong tịnh địa bách phát bách trúng, lớn như thế thành tiễn thuật liền là trong vòng trăm bước, rất khó thất thủ. Suy, bóng tên lướt qua, một cái đông tước ứng thanh rơi xuống. Lâm đông gần tới, xanh liêu núi bịt kín tầng một xương trắng, cực kỳ khó gặp lại tung tích con mồi. Liên loài chim đại đa số đều im tiếng không để lại dấu vết, chỉ có số ít đông tước rơi vào ngọn cây ngủ gần. Cả ngày xuống tới, Thẩm Bạch Lâu cũng chỉ bắn giết một cái nhím, 7-8 cái gầy như que tuổi đông tước, thu hoạch đến 9 điểm kinh nghiệm. Càng về sau, thú săn sẽ càng thưa thớt. Nếu muốn tìm được càng nhiều thú săn, trước mắt chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục đi sâu xanh liêu lòng núi địa. Nhưng vào đông ngày ngắn đêm dài, tiến vào xanh liêu lòng núi một khi mất phương hướng, không có ở trước khi trời tối chạy về, sẽ trực tiếp phát động tất chết nội dung chuyện. Tả hữu so sánh, Thẩm Bạch Lâu vẫn là quyết định mạo hiểm. Trước mắt việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, chứ hàng thịt. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể tại trong loạn thế sống yên phận. Đại thành tiên thuật dùng tới săn bắn thừa sức, nhưng đối phó với yêu ma quỷ quái, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, coi như là gặp gỡ bọn cướp đường, đều không quá đủ dùng. Trước mắt thiếu sót nhất là thu hoạch võ học bí tịch con đường. Điểm kinh nghiệm có thể từ sơn giã thu săn bên trên thu hoạch, nhưng võ học bí tịch trước mắt duy nhất đã biết con đường là trên trấn Trần gia quyền quán. Nghe nói nhà kia quyền quán chỉ là học phí, mỗi tháng liền đến 3 lượng bạc, nếu muốn trở thành quyền quán đệ tử, nhất định cần một lần tràn đầy 1 năm học phí, cũng liền là sơ sơ 36 lạng. 36 lạng khái niệm gì? Đây chính là tương đương với 18 con 200 cân đại giá trừ. Thẩm Bạch Lâu tự hỏi không có vận khí tốt như vậy. Coi như hắn đánh bạc mệnh đi tìm thu săn, đặng tích lũy đủ tiền vậy cũng ít nhất là 1 năm sau. Hắn có thể hay không sống qua 1 năm sau còn đến mặt khác nói. Thẩm Ca Nhi, ta gặp ngươi tuổi lửa cũng liền đủ mấy ngày dùng, mùa đông tuổi lửa không dễ hao khô, tuổi đốt xong người, hôm nay thuận đường mà cho ngươi đánh chút tuổi tới. Hôm qua cho hàng xóm một chút thịt lương thực, hôm nay bàng gia đại lang kéo một xe tuổi lửa, tỏ vẻ cảm kích. Nông thôn người liền là thuần phát như vậy, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, đặng một xe tuổi lửa trồng lên hảo, sắc trời bắt đầu tối, liền mỗi người về nhà đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Thẩm Bạch Lâu đội lên núi. Bản xứ thợ săn đại bộ phận đối xanh liêu lòng núi sợ ném chuột vỡ bình. Hàng năm mỗi cái thôn trang đều có không ít đi săn cao thủ vẫn lạc tại cái này. Nhặt vào nội địa, không bao lâu Thẩm Bạch Lâu liền phát hiện không ít dã thú tung tích, nhưng cũng nhiều là thỏ phân và nước tiểu, hoặc là chuột núi dấu tích. Tiếp tục đi sâu vài dặm, dần dần bắt đầu xuất hiện sói hoang tung tích, thậm chí còn có một chút hùng hạt tử phân và nước tiểu. Không thể lại tiếp tục đi sâu. Sói hoang đại bộ phận quần cư, một khi bị đàn sói để mắt tới, liền không tốt thoát thân. Tìm đòi một trận ngoại vi nội địa, cũng chỉ săn đến một con thỏ hoang, mười mấy cái đông tước. Ngoại vi nội địa giá vật tuy là nhiều một chút, nhưng cũng liền đông tước số lượng rõ ràng tăng nhiều, muốn săn hàng lớn, còn đến tiếp tục đi sâu. Hôm nay 3 ngày đã qua đi hơn phân nửa, Thẩm Bạch Lâu dự định lại săn chút đông tước liền về thôn. Kết thúc mỗi ngày, điểm kinh nghiệm toàn bằng đông tước không cầu lợi kính dâng mới đến 27 điểm. Ngay tại hắn dự định rút lui nội địa thời khắc, chợt thấy một cái cao bằng nửa người chó hoang gào thét quần quần mà tới. Chó hoang kia răng nanh bên ngoài lật, đôi mắt xích hồng, thương là người được Thẩm Bạch Lâu trên mình thú săn mùi máu tươi, không muốn mạng sông đem lên tới. Lộ bộ. Thẩm Bạch Lâu một mực làm xong tùy thời săn bắn chuẩn bị, nghe thấy động tĩnh, lập tức nhắm chuẩn mở cung, một mạch mà thành. Mũi tên phá do xuyên thẳng chó hoang mặt. Không nghĩ tới xuất sinh kia không quan tâm, miễn cưỡng ăn một tiễn, máu tươi bắn tung tóe đồng thời, thật cao nhảy một cái, mở ra miệng to như chậu máu hướng Thẩm Bạch Lâu cổ không muốn mệnh gần tới. Chương 6, tăng lên chương 6, tăng lên Thẩm Bạch Lâu thân hình đột nhiên hướng bên cạnh nhanh lùi lại, tránh đi chó hoang kia liều chết một kích. Lập tức một tay cầm lên thạch mâu, dùng sức đâm một cái. Đầu mâu đâm vào chó hoang mắt trái, càng kích đến chó hoang bị đau nổi giận. Nó tránh thoát trường mâu, như phát điên gào thét đánh giết đi lên, hoàn toàn không quan tâm máu thịt tung tóe thương thế, cắn một cái tại Thẩm Bạch Lâu trên cánh tay trái. Thẩm Bạch Lâu tránh cũng không thể tránh, bất đắc dĩ dùng tay trái chống đỡ chó hoang nào cắn, huyết nhục bị xé rách đau nhức kịch liệt để hắn lông tơ dựng thẳng. Dưới tình thế cấp bách tay phải bỏ mâu, lấy ra thạch đao, đôi chó hoang cái cổ liên tục đâm đâm. Người đánh chết trưởng thành chó hoang, điểm kinh nghiệm 50 liên tiếp ám sát mấy chục đao, chó hoang cái cổ đã là thủng lỗ chỗ. Nhưng mà cho dù thân chết, nó vẫn gắt gao cắn vào Thẩm Bạch Lâu cánh tay trái, răng nanh hám sâu vào da thịt, vết thương toát ra thấu xương thâm hẳn. Phí thật lớn kình cạy ra chó hoang một miệng, máu vết thương lưu không thôi, Thẩm Bạch Lâu dùng vải rách đơn giản xử lý vết thương một chút. Ngay tại lúc này, bốn phía rừng rậm bên trong đột nhiên phóng tới mấy đạo ánh mắt đỏ tươi. Ba cái lông sáng hạt, mắt lộ ra hung quang sói hoang ngay tại chậm chậm hướng bên này tới gần. Tên gọi: Sói hoang lượng máu 90 chiến lược 23. Là mùi máu tươi đem phụ cận đàn sói hấp dẫn tới. Thẩm Bạch Lâu thấy thế lập tức buông tha thu săn, xách theo cung tên hướng về sau mới nhượng bộ. Thân là thợ săn, hắn biết rõ tại đối mặt đàn sói lúc không thể bối rối, càng không thể đem sau lưng bạo lộ tại nó bên trong phạm vi công kích. Cái kia ba cái sói hoang mắt lộ ra hung quang, mạnh mẽ nhìn kỹ cẩn thận đi ra Thẩm Bạch Lâu, nhe răng trợn mắt tựa hồ tại tuyên thệ chủ quyền. Đến chó hoang bên thi thể, bắt đầu tranh đoạt lấy gặm nhấm lên, bất ngờ phát ra ồ ồ tiếng kêu, tựa hồ tại triệu tập đồng bạn. Thẩm Bạch Lâu nhìn thấy bọn chúng đem lực chú ý đặt ở trên thu săn, lập tức nắm lấy thời cơ, hướng phía dưới núi băng băng. Liên tiếp chạy ra vài dặm vùng núi, tại xác nhận đàn sói không có đuổi theo sau, vậy mới dám dọc theo con đường trở về thôn trang. Lượng máu 45, 60 cùng nhau đi tới, lượng máu giá trị trọn vẹn hạ xuống 15 điểm. Về đến trong nhà sau, Thẩm Bạch Lâu tỉ mỉ kiểm tra cánh tay trái vết thương, cũng may chỉ thương tới da thịt, gân cốt huyết quản đều không có bị thương. Thợ săn nhà Trung Đô sẽ chuẩn bị một chút chỉ huyết tán, rửa sạch vết thương, dùng chỉ huyết tán tiến hành băng bó sau, lượng máu cuối cùng không còn hạ xuống. Một người săn bắn thực tế quá nguy hiểm. Bất quá vẹn vẹn một ngày, coi là đánh giết chó hoang điểm kinh nghiệm, hắn tổng cộng thu được 77 điểm kinh nghiệm. Đem điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại đại thành tiễn thuật bên trên, điểm kinh nghiệm nháy mắt bạo tăng tới 132.250. Đồng thời tăng gọn, còn có Thẩm Bạch Lâu tiễn thuật kỹ nghệ, cùng hai tay lực cánh tay. Vừa tới cái thế giới này, cô thân thể này hai tay ước chừng chỉ có 100 cân khí lực. Hiện nay, lực cánh tay của hắn chỉ ít tại 230 cân trở dưới. Hôm nay tay trái bị chó hoang khảo rào, nếu như không phải hai tay huyết đục biến càng thêm cứng cỏi, tất nhiên sẽ thương cân độ cốt. Xạ thuật tăng lên, để hai cánh tay của hắn rõ ràng thô chắc một vòng, nhưng cũng chỉ là hai tay. Xạ thuật đối lực cánh tay tăng lên rất lớn, nhưng cái khác bắp thịt tăng lên lại rất có giới hạn. Nếu muốn tăng lên phần chân bắp thịt, thì cần muốn đối ứng kỹ nghệ hoặc là võ học công pháp. Võ học bí tịch quá mức xa xôi, trước mắt vẫn là tiếp tục tăng lên xạ thuật, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Tiếp xuống 5 ngày Thẩm Bạch Lâu làm dưỡng thương, giảm bớt hoạt động lượng. Tại đại lượng mỡ tẩm bổ phía dưới, lượng máu và khí huyết trị số đều gần như hoàn toàn khôi phục. Lượng máu 60, 60 khí huyết 6, sau trải qua 5 ngày tu dưỡng, Thẩm Bạch Lâu vết thương dần dần kết bẩy, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt xuống tới. Hắn mấy ngày nay chỉ dám dùng nửa thạch cung tại xanh liêu ngoài núi săn bắn chút đông tức cùng thỏ. Mỗi ngày cũng liền có thể săn cái tầm 10 điểm kinh nghiệm. Hắn đem nửa tháng này tới góp nhặt thỏ ra hô, khâu thành một kiện thô sơ xấu xí thỏ nhung áo choàng. Tất nhiên, trước mắt cái này áo choàng vẫn chỉ là bán thành phẩm, miễn cương có thể vây quanh nửa người, nhưng giữ ấm hiệu quả cực kỳ xuất chúng, loại trừ ngắn chút, xấu xí một chút, lại tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, cũng không cái khác khuyết điểm. Đem mấy ngày nay thu hoạch điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại đại thành xạ thuật bên trên, điểm kinh nghiệm bất ngờ đi tới 185-250. Nếu như thuận lợi, hôm nay hẳn là có thể tấn cấp. Thẩm Bạch Lâu cảm thụ được hai tay bên trong tân sinh lực lượng, tăng lên kinh nghiệm sau, hai cánh tay hắn lực lượng đại khái có 260 cân tả hữu. Thực lực đại chúng sau, Thẩm Bạch Lâu lần nữa đi sâu xanh liêu lòng núi, trải qua một ngày bình thường săn bắn, hôm nay Thẩm Bạch Lâu thu hoạch tương đối khá. Hắn lần nữa săn được một cái nặng 80 cân dã trư, một cái nhím, đông tước một số, tổng cộng điểm kinh nghiệm 73. Dã trư cùng nhím đều giàu có mỡ, chính là hắn cần nhất đồ ăn. Quan trọng nhất là tấn cấp kinh nghiệm đã đầy đủ. Đại thành xạ thuật 250 đã đạt thành tấn cấp điều kiện. Lần này tấn cấp cần tiêu hao 5 điểm điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Đại thành xạ thuật tấn thăng làm, đạt đến xạ thuật, điểm kinh nghiệm 8.1000. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Thẩm Bạch Lâu về đến trong nhà trực tiếp bắt đầu tấn cấp. Tại đem đại thành xạ thuật tấn cấp thành đạt đến xạ thuật sau, một cỗ to lớn nhiệt lưu như mưa lớn cọ rửa tại Thẩm Bạch Lâu hai tay kèm thêm lấy eo. Hai tay bắp thịt như cùng xuống tới, chậm chậm lúc đích, cho đến đỉnh chỉ lần nữa lớn hơn một vòng, càng cường hãn tinh luyện. Cùng lúc đó, phần bụng lại cũng lan tràn ra thiêu đốt cảm giác, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra khối bộ dáng cơ bụng. Lần này tăng lên, Thẩm Bạch Lâu cảm giác được hai tay lực lượng chí ít tăng tới 350 cân trở dưới. So với phía trước hai lần cảm giác cường liệt. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 15, 41 lượng máu, 90 khí huyết, 1/8 chiến lực, 56 cảnh giới võ đạo, 0. Kỹ năng công pháp: đạt đến xạ thuật, điểm kinh nghiệm 8.1000, trước mắt tự do kinh nghiệm 0. Gọi ra bảng số liệu, Thẩm Bạch Lâu ngạc nhiên phát hiện, lần này lượng máu hạn mức cao nhất tăng lên 30 điểm, khí huyết tổng lượng tăng lên 2 điểm, lực công kích chỉnh thể trên trị số thăng 2 điểm. Làm hắn khiếp sợ nhất là hắn chỉnh thể tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng tăng lên 2 năm. Cổ nhân thật không lừa ta, tập võ thật có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Cái này phát hiện trọng đại để Thẩm Bạch Lâu thập phần hưng phấn, hắn quyết định thật tốt khao chính mình. Mỹ ăn xong một bữa dã trư thịnh yến sau, hắn đem còn thừa thịt heo rừng xử lý sạch sẽ, mập địa phương hầm dầu, gây địa phương cắt đầu trực tiếp hun khói, xem như mùa đông dự trữ lương thực tiến hành dự trữ. Bù một giấc tới thiên minh. Thẩm Bạch Lâu bị một trận tiếng kêu khóc đánh thức, âm thanh có chút quen thuộc, có chút giống bên cạnh bảng gia tẩu tử. đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy các thôn dân không bản nam nữ lao ấu, đều cầm trong tay nông cụ, tại trên đường cái vây thành một vòng, trên mặt đất hình như còn rỉ ra một chút vết máu. Bàng Tẩu Tử tiếng khóc từ trong đám người truyền ra, lại không nhìn thấy nhà nàng đại lang cùng Châu Hoa Tử thân ảnh. Thẩm Bạch Lâu phí thật lớn kình mới chen vào đám người, lại thấy đến kinh người một màn. Bàng Tẩu Tử co quắp trên mặt đất, ôm lấy đại lang cùng Châu Tiểu Hải tàn tạ thi thể, thương tâm gần chết, sau lưng lão Bàng Thúc yên lặng nuốt nước mắt, bốn mắt vô thần. Hai cỗ thi thể như là bị rất nhiều dã thú cắn xé một hồi lâu, cơ hồ không còn nhân hình. Chương 7, sói hại chương 7, sói hại tại trong tiếng nghị luận của mọi người, Thẩm Bạch Lâu biết được nguyên do. Sáng sớm hôm nay, Châu Ba Nhi ra ngoài chơi bùa, trên núi đột nhiên lao xuống mấy cái sói hoang, gặp người liền cắn, Bàng gia đại lang lập tức đệ bị đàn sói tập kích, cầm lấy đòn gánh liền xung ra, huynh đệ hai người chỉ chốc lát sau liền bị đàn sói đụng ngã, nếu không phải những thôn dân khác nghe tiếng đi ra xua đuổi, chỉ sợ liền toàn thây đều không thể bảo lưu. Những năm qua thôn Đại Thạch đều sẽ xuất hiện sói hại, nhưng đại bộ phận là tuyết rơi sau lâm đông, thú săn ngủ đông sau đàn sói không còn thức ăn, liền sẽ xuống núi tập kích người. Thôn dân đều có kinh nghiệm, mùa đông rất ít ra ngoài, sẽ không cho đàn sói tập kích lạc đàn người qua đường cơ hội, chỉ là không có nghĩ rằng năm nay đàn sói thay đổi thường ngày, sớm xuống núi. Trấn An Bàng gia tẩu tử sau, thôn trưởng đội ho một tiếng đứng ra, chủ trì đại cục nói, năm nay đàn sói có dị dạng, về sau đại gia hỏa ra ngoài đốn tuổi, hoặc là đi trên trấn đi chợ, đều muốn kết bạn đồng hành, cầm cẩn thận vũ khí sớm phòng bị, tận lực giảm bớt một người ra ngoài. Thôn trưởng, trốn tránh liền có thể miễn tai ư? Không bằng tổ chúng ta xây một chi đánh lang đội, đem đám kia sói hoang giết, không chỉ giải quyết tai họa, còn có thể cho trong thôn thêm mấy món da sói áo, trước mắt từng nhà đông lương thực cũng đều giật gấu và bay, đánh thịt sói không đến mức chết đói người. Ngay tại thôn trưởng tuyên bố đến tiếp sau thủ tục lúc, một cái thân hình thô chắc, mặt chữ điền râu quai nón, ăn mặc da thú áo trung niên nam nhân nhếch mép lộ ra đầy miệng răng vàng khè, có chút hào khí nói. Đề nghị này ngược lại đưa tới mấy nhà thợ săn ủng hộ, nhưng còn lại phổ thông nông hộ, đại bộ phận câm như hến. Chính Tam Thông, ngươi muốn đánh sói không có người nói ngươi, nhưng chúng ta thôn Đại Thạch nhân khẩu vốn là đơn bạc, nhưng không chịu nổi dày vò. Thôn trưởng mắt thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, trên mặt nhăn nheo run lên, mang theo giận dữ nói: "Thế giới này người thường 50 tuổi xem như thọ, chỉ có võ giả mới có thể sống qua trăm tuổi, thôn trưởng tuy là 50 tuổi xuất đầu, cũng đã tóc trắng thơ." Tên gọi Trịnh Tam Thông thợ săn nghe vậy cũng không tức giận, mà là cao giọng hướng đám người hô: "Ta Trịnh Tam Thông hôm nay muốn mang đầu đánh sói, có cốt khí, liền đi nhà ta trong viện thương lượng." Trịnh Tam Thông là thôn Đại Thạch lợi hại nhất thợ săn, trong thôn hàng năm hàng lớn tám thành trở lên đều đến từ tay hắn, loại trừ Thẩm Bạch Lâu, trong thôn còn lại hai nhà thợ săn đều là đi theo hắn một chỗ săn bắn kiếm sống. Thôn dân, Trịnh Tam Thông lượng máu 100 khí huyết, 3 chiến lực, 34. Kỳ quái. Thẩm Bạch Lâu kiểm tra một hồi Trịnh Tam Thông tài liệu, phát hiện lượng máu của hắn cùng chiến lực đều cao hơn người thường, chỉ duy nhất điểm khí huyết thấp không hợp thói thường, như là khí huyết khô cạn 50 lão nhân. Tại Trịnh Tam Thông tuyên bố phía sau, còn thừa hai nhà thợ săn cùng 5-6 cái đông lương thực không đủ nông hộ nhộn nhịp gia nhập đánh lang đội. Thẩm Bạch Lâu cũng cùng đi theo đến Trịnh Tam Thông nhà viện, hắn đối đàn sói vốn là có ý tưởng, bây giờ sau khi tấn cấp thực lực đại trướng, càng là kích động. Trắng Lầu, ngươi coi như năm ngoái triều đình trưng lương, cha mẹ ngươi liền bị tươi sống chết đói, nhà ngươi liền còn lại ngươi căn này dòng độc đinh, vạn nhất ra điểm sự tình, ngươi Tam Thông thúc như thế nào đi theo ngươi thế phụ mẫu bằng dao? Trịnh Tam Thông phát hiện Thẩm Bạch Lâu cũng theo tới, lập tức ngăn cản nói: căn cứ nhân vật trò chơi ký ức, năm ngoái đại chu triều đình sớm trinh 3 năm lương thực thuế, nói là phía bắc tóc đỏ man tử xâm chiếm trấn thủ biên cương, cần xoay sở quân lương, một năm kia trong thôn chết đói mười mấy gia đình, Thẩm Bạch Lâu cha mẹ liền là năm đó chết đói. Trịnh Tam Thông thành lập đánh lang đội, thuần túy thuộc về lòng nhiệt tình, hắn xem như trong thôn lợi hại nhất thợ săn, đông lương thực khẳng định đầy đủ, nguyên cơ đánh sói cũng là vì trong thôn đại gia hỏa an toàn muốn. Bất quá vợ hắn mà lão mẫu nhưng cũng không ủng hộ, tiểu nhi tử ở trong viện không người trông nom, đông đến hoa hoa gào khóc, thê tử Trịnh Thị cùng lão mẫu ngồi đi một bên yên lặng gật lệ, phát ra không tiếng động kháng nghị. Thẩm Bạch Lâu thấy thế cũng không nhiều lời, về đến trong nhà an điểm tâm, lập tức một mình bước lên núi săn bắn con đường. Cuối cùng thực lực mới là vương đạo, săn bắn là điểm kinh nghiệm duy nhất nguồn gốc, không thể chặt đứt. Cho tới chưa cái gì thú săn cũng không tìm được, chỉ đánh mấy cái da bọc xương đông tước. Lại hướng sơn dã chỗ sâu dò xét lúc, chợt thấy xa xa núi rừng chuyển đến sói hoang gầm rú cắn xé âm thanh. Chỉ thấy 7-8 cái thôn Đại Thạch thôn dân đang bị mười mấy đầu sói hoang vây công, không ít trên thân thể quần áo bị bức xé, bên trong lộ ra kinh người vết thương. Thẩm Bạch Lâu lập tức bắn ra một tiễn, nắm giữ đạt đến tiễn thuật sau, dù cho là mục tiêu nhanh chóng di chuyển, trăm bước bên trong cũng khó thoát bị khóa chặt vận mệnh. Ô, một tiễn này trúng mục tiêu một đầu sói hoang đầu, nhất thạch cung hết dây tên bắn ra mũi tên, mang theo mạnh mẽ lực đạo, trọn vẹn bắn thủng sói hoang xương đầu, đầu mũi tên từ một đầu khác lộ ra hai tấc có thừa. Cái kia sói hoang lập tức nghẹn ngào một tiếng, ngã xuống đất run rẩy, không bao lâu không còn khí tức. Điểm kinh nghiệm 70 hưu hưu hưu. Lại là liên tục mấy mũi tên, ngay tại chỗ bắn giết 4 đầu sói hoang, còn lại đàn sói thấy tình huống không ổn, nhanh chóng bỏ chạy. Nếu là dựa vào có lợi địa hình, coi như đơn thương độc mã, đàn sói có thể thử lấy đồ một đồ. Thẩm Bạch Lâu tại tiểu thí Ngưu Lao sau, đối tự thân thực lực có nhận thức mới. Phía trước đại thành tiễn thuật một tiễn liền chó hoang đều không thể bắn giết, hiện nay liền là xài lang, cũng như gà đất chó sành, một kích liền tàn nát. Lực lượng tăng lớn sau, nhất thạch cung trong tay, sử dụng càng điều khiển như cánh tay, một hơi liên tục bắn ra 4-5 tên, cánh tay cũng chỉ là hơi hơi hế ẩm sưng mà thôi. Trắng Lầu. Một đạo kinh ngạc âm thanh từ trong đó một tên người bị thương trong miệng phát ra. Người kia ngoài 30 niên kỷ, hai má râu ria rậm rạp, ăn mặc tàn tạ da thú áo, chính là thành lập săn lang đội Trịnh Tam Thông. tiểu tử ngươi tiễn thuật lúc nào luyện đến như vậy tinh xảo? Trịnh Tam Thông nhặt về một cái mạng, còn tương lai được đến cao hứng, nhìn thấy người tới, vô cùng chấn kinh. Xem như trong thôn tối cường thợ săn, Thẩm Bạch Lâu trong mắt hắn, bất quá là mới vào nghề mao hải, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay Thẩm Bạch Lâu bắn ra 4 mũi tên, có thể nói là đổi mới Trịnh Tam Thông nhận thức. Dù cho là nhất lưu thợ săn, tại đối mặt đàn sói lúc, cũng sẽ bởi vì áp lực tâm lý, hoặc là thú săn di chuyển nhanh trong cực kỳ khó làm đến không chệ một tên. Nhưng Thẩm Bạch Lâu liên tục 4 mũi tên, không chỉ toàn bộ bắn trúng, lại tên trực kích bộ phận quan trọng, loại này tiễn thuật trình độ, Trịnh Tam Thông bình sinh nghĩ thấy. Trắng Lầu, hảo xạ thuật a, có tiền đồ. Trắng Lầu à, ngươi cũng 15 tuổi trưởng thành, cũng muốn lấy cái bản đường, ngươi nhìn nhà ta nhi tử thế nào? Còn lại 5-6 cái bị thương thôn dân nhìn xem trên mặt đất sói hoang bị bắn chết thi thể, cũng đều vô cùng chấn kinh. Thẩm Bạch Lâu lấy ra mang theo chỉ huyết tán, giúp các thôn dân cầm máu, sau đó lại đi thu hồi 4 cái mũi tên. Lần này săn giết sói hoang, mỗi cái trọn vẹn ra tăng 70 điểm kinh nghiệm, tổng cộng thu hoạch 280 điểm kinh nghiệm. Hôm nay Trịnh Tam Thông dẫn đội săn sói, nguyên bản hết thảy thuận lợi, mới bắt đầu còn bắn giết 3 cái sói hoang, nhưng không biết lúc nào, bọn hắn bị mấy chục con sói hoang bao vây, nháy mắt lâm vào khổ chiến, nhóm này sói hoang 10 phần tà môn, dường như thông suốt nhân tính, cố ý đem bọn hắn dẫn vào vòng đây, nếu không phải Thẩm Bạch Lâu đột nhiên xuất hiện, suýt nữa ủ thành thảm án. Ta còn có thể động, thì sói không thể lãng phí, đặt ở cái này không chờ chúng ta trở về, liền sẽ bị đàn sói kéo đi. Trịnh Tam Thông đứng dậy hoạt động một chút động tác, nâng lên 2 cái xác sói, còn lại chân tốt học theo, hoặc là lẫn nhau dìu đỡ, hoặc là nâng lên xác sói, hướng ngoài núi đi đến. Có 2 người thương thế có chút nghiêm trọng, Thẩm Bạch Lâu hỗ trợ có một người khác thì bị những người còn lại dìu đỡ, nguyên bản 2 cái thời thần đường núi, cũng là đi ước chừng 3 cái thời thần còn không xuất sơn. Cho ta tới gánh a, ta sợ thân thể ngươi chịu không được. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem Trịnh Tam Thông chân sau vết thương dị ra huyết thủy, hảo ý nhắc nhở. Tiểu tử ngươi còn sợ ta cướp con mồi của ngươi sao? Trịnh Tam Thông tức giận nói, đừng xem nhẹ chúng ta thế hệ trước, thúc của ngươi ta lúc còn trẻ thế nhưng đi trên trấn học qua 1 năm quyền pháp, nếu không phải là bởi vì cứng rắn luyện công phu, thua khí huyết, ta cũng không đến nổi ngay cả vài đầu sói hoang đều ứng phó không được. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong thân hổ run lên. Là trên trấn Trần Gia Quyền quán ư? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Đó cũng không phải, Trần Gia Quyền quán là về sau, phía trước trên trấn dạy quyền chính là Lương Gia Quyền quán, dạy chính là Tạm Kiến Công, về sau nghe nói bị Trần Vũ đá quán, Trần Vũ đem Lương Gia Quyền quán đánh bại sau, mới tại trên trấn mở ra Trần Gia Quyền quán. Trịnh Tam Thông không chút nghĩ ngợi nói. Thẩm Bạch Lâu muốn phá đầu cũng không nghĩ đến như thế nào thu hoạch võ học, không nghĩ tới sắn võ học vậy mà liền tại trước mắt mình. Tam Thông thúc, ta muốn tập võ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Hắn tính thăm dò hỏi đời miệng. Trịnh Tam Thông lập tức lắc đầu cự tuyệt, không phải thúc không chịu dạy ngươi, không nói đến ta cũng chỉ là luyện một chút da lông, cho dù thật dạy ngươi cũng vô dụng. Vô dụng? Ta luyện Tam Kiến Công, tại tu luyện đồng thời cần phải phối hợp thuốc bổ tiến hành phụ trợ tu luyện, vừa kê sát kém nhất thuốc bổ chí ít bán một lượng tiền bạc, 5 ngày liền đến thay đổi một lần. Năm đó thuốc liền bởi vì không có tiền mua thuốc bổ, gượng ép tu luyện mới đem chính mình luyện thế. Hồi tưởng ngày trước, Trịnh Tam Thông một mặt đắng chát. Giờ phút này Thẩm Bạch Lâu mới biết tập võ đối với người thường mà nói có xa xôi bao nhiêu, người thường cho dù kiếm ra mấy chục lượng học phí, đến tiếp sau cần thiết đại lượng thuốc bổ, cũng là một cái con số trên trời. Cái này 4 đầu sát sói toàn bộ về ngươi, ngoài ra ta còn có 8 tiền bạc, coi như là tập võ học phí, Tam Thông thúc, ta cả đời nguyện vọng liền là tập võ, làm võ nhân, sau này như vì tập võ rơi xuống mầm bệnh gì, cũng là gieo gió gặt bão, còn mời Tam Thông thúc thanh toán. Thẩm Bạch Lâu thật vất vả nắm lấy cơ hội, há lại sẽ vô ý thả. Về phần luyện võ tác dụng phụ, đều có bảng thăng cấp, thì sợ gì tác dụng phụ? Không được không được, không phải vấn đề tiền, dạy ngươi chính là hại ngươi. Trịnh Tam Thông bả đầu đồng đưa thành trống lúc lắc. Thật tốt một cái hậu sinh, có cái gì nghĩ quẩn, cần phải học võ. Học võ, đây chính là con em nhà giàu chuyên môn, bởi vì cái gọi là cùng văn vũ vũ, nếu không có gia tài bạc triệu, người thường bước lên võ đạo chỉ sẽ luyện may mà không khí máu, dẫn đến một thân bệnh căn. Chương 8, Tam Kiện Công chương 8, Tam Kiện Công cùng nhau đi tới, Thẩm Bạch Lâu vừa đấm vừa xoa. Lại thêm còn lại thôn dân hát đệm, Trịnh Tam Thông trở ngại ân cứu mạng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bất quá trước lúc này, có một cái tiền đề, liền là bình thường luyện một chút có thể, nhưng tại không có thuốc bổ phía trước, không cho phép phá cảnh. Dựa theo Trịnh Tam Thông lời nói tới nói, tại không có thuốc bổ hết ngày dài lại đêm thâu thẩm bổ dưới tình huống, cưỡng ép đột phá cảnh giới, chỉ sẽ tổn hại bản nguyên, không chỉ cũng không còn cách nào bước vào võ đạo, thân thể cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, nặng thì ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phía trước Thẩm Bạch Lâu nhìn hắn chỉ tuổi hơn 40, HP hạn mức cao nhất đã rơi xuống 3 điểm, liền là tốt nhất vết xe đổ. Thẩm Bạch Lâu lập tức gật đầu, liên tục bảo đảm. Trịnh Tam Thông chỉ cần 4 cái sát sói, còn đưa tiền tài thế nào cũng không chịu nhận lấy. Đánh lang đội thắng lợi trở về, để còn lại không có tham gia thôn dân 10 phần đỏ mắt. Cùng ngày Trịnh Tam Thông liền lột ra sói, đem 7 cái thịt sói phân cho đánh lang đội thành viên, chính mình phần kia cũng toàn bộ cho 2 cái người bị thương. Lão bà Trịnh Thị nghe xong là Thẩm Bạch Lâu cứu Trịnh Tam Thông mệnh, càng là lấy ra rượu ngon thịt ngon, một hồi lâu nhiệt tình chiêu đãi. Cơm nước non nê, Trịnh Tam Thông đem Thẩm Bạch Lâu đưa đến hậu viện, bắt đầu truyền thụ công pháp. Ta lúc tuổi còn trẻ chỉ học được một môn công pháp, tên là Tạm Kiến Công. Là một môn khổ luyện nhục thân công pháp cơ bản, là bình thường nhất công pháp, tính toán cao không đáng bao nhiêu sâu. Phổ thông cựu phẩm công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể tăng lực hơn 1000 cân, nhập phẩm thấp nhất bậc cửa là 3,650 cân, cựu phẩm đỉnh phong thì cao nhất nhưng tu luyện ra vạn cân cự lực. Nếu muốn nhập phẩm, Người bình thường muốn đồng thời tu luyện 2-3 cửa cựu phẩm công pháp, mà muốn luyện thành vạn cân cự lực, nghe nói ít nhất phải tu luyện 6-7 cửa cựu phẩm công pháp, cho dù tài nguyên đầy đủ, tại thuốc bổ phụ trợ xuống, cũng muốn tu luyện 6-7 năm mới có nhập phẩm khả năng. Đây cũng là vì sao chúng ta người nghèo luyện không được võ nguyên nhân, bởi vì thực tế quá hao tổn tiền bạc. Nói lấy Trịnh Tam Thông một chân độc lập, hai tay hướng bên trên thẳng tắp tương hợp, bày ra một cái kỳ quái động tác. Tam kiện công tổng cộng có 16 cái chiêu thức, nếu là không phối hợp dẫn khí pháp môn, liền là bình thường động tác, không có nhiều khó khăn. Ngươi trước cùng ta quen thuộc cái này 16 cái động tác chiêu thức, đặng ngươi thuần thục, ta lại chuyển cho ngươi dẫn khí pháp môn. Cái thế giới này võ đạo một đường, nhìn tới muốn so trong tưởng tượng càng thêm gian nan, thậm chí có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Cựu phẩm đỉnh phong liền muốn tu luyện 6-7 cửa luyện thể công, nếu không có hắc, quả thực khó như lên trời. Bất quá thế giới này cựu phẩm võ nhân hạn mức cao nhất cũng cực cao, cao nhất thể luyện ra vạn cân cự lực, cần dùng mấy môn công pháp luyện thể tinh luyện nội thân, cũng có chút biểu thị đạo lý. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong học theo, từng cái học tập tạm kiện công 16 cái chiêu thức. Tại quen thuộc một thoáng 16 cái chiêu thức động tác sau, Trịnh Tam Thông bắt đầu dạy Thẩm Bạch Lâu phân biệt huyệt vị. Trên thân thể tổng cộng có 365 cái khiếu quan, tạm kiện công chỉ cần dẫn khí quán chu trong đó 7 cái khiếu quan, đợi đến thất đại khiếu quan khí mạch tương liên, liền coi như là mở tới tạm kiện công mà cửa, chính thức bước vào võ đường. Người thường muốn từ không có chút nào võ học căn cơ bắt đầu tu luyện, đạt tới thất khiếu tương liên, cần một tháng thời gian, mà Trịnh Tam Thông năm đó hao tốn nửa tháng thời gian mới mở tới bậc cửa. Về phần nhập môn, bởi vì không có tiền mua thuốc bổ, hắn tiêu hơn nửa năm thời gian. Ngày đầu tiên, Thẩm Bạch Lâu chỉ quen thuộc một thoáng chiêu thức, trong mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều đúng giờ tới Trịnh Tam Thông nhà tu luyện tạm kiện công. Cái này 16 cái chiêu thức động tác đại khai đại hợp, thoạt nhìn như là phổ thông kéo rôi ra thịt động tác, chỉ luyện chiêu thức ngược lại không mệt, nhưng tại phối hợp tương ứng dẫn khí pháp môn sau, Thẩm Bạch Lâu mỗi lần triển khai tư thế, liền cảm giác da thịt đau nhức kịch liệt, phản phất xé rách da thịt, có khủng bố cắt đứt cảm giác. Động tác đơn giản cũng thay đổi đến nặng nghề vụ bè, nơi nơi mang lên mấy chiêu đã mệt mỏi hơi thay. Đã tập được cựu phẩm công pháp, tạm kiện công, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0-100. Dùng 7 ngày thời gian, Thẩm Bạch Lâu mới khó khăn lắm có thể miễn cưỡng đánh xong một bộ đầy đủ quyền pháp, mặc dù không có thể làm đến thất khiếu tương liên, nhưng mà trên mặt đã xuất hiện tạm kiện công số liệu. Theo Trịnh Tam Thông thuyết pháp, tạm kiện công là một môn cơ sở võ học, luyện là da thịt cảnh quan. Đại thành người nhưng lúc nửa bước đồng bì, làn da độ bền là người thường gấp 5-6 lần, lực lượng gia tăng ngàn cân. Nếu muốn nhập phẩm cấp, còn cần đến tiếp sau luyện thêm nhiều công pháp. Chỉ có đúc thành hoàn chỉnh đồng bì, mới có thể đạt tới đao kiếm có thương, lực đến 3,650 cân, xem như vào phẩm, có thể đi triều đình nhận cựu phẩm võ giả danh hiệu. Cựu phẩm đỉnh phong càng là lực đến vạn cân, khủng bố như vậy. Đại Chu triều đối võ nhân 10 phần coi trọng, chỉ cần nhận võ giả danh hiệu, có thể miễn trừ thuế má lao dịch, thân phận cao nhân nhất đẳng. Về phần cái khác công pháp, Trịnh Tam Thông cũng không có, lúc trước hắn chỉ luyện một môn công pháp, liền đem khí huyết luyện thế, cựu phẩm trở lên cảnh giới võ đạo, hắn càng là hỏi gì cũng không biết. Thẩm Bạch Lâu đem phía trước giết sói 285 điểm kinh nghiệm trực tiếp rót đầy thành điểm kinh nghiệm của tạm kiện công. Trong nháy mắt lượng lớn luyện công ký ức hiện lên ở trong đầu của hắn, quanh thân da thịt tựa như trải qua mấy năm mài giũa, kết ra tầng một thật mỏng da kén. Cái này ra kén mặc dù mỏng, lại hết sức cứng cỏi. Đồng thời, tam kiện công đối ứng thất đại khiếu quan, giờ phút này lại mơ hồ có một tia nhiệt lưu khơi thông hai bên, tại hô hấp ở giữa lưu chuyển. Thẩm Bạch Lâu có thể cảm giác được lực lượng của thân thể đạt được rõ rệt tăng lên, nhưng mà trên mình tạo thành ra kén, lại như là một trường cứng cỏi vô cùng ra người bộ, trói buộc hắn. Cựu phẩm công pháp, tam kiện công, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 100, đã đạt thành tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 6 điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp. Cái này 7 ngày, Thẩm Bạch Lâu mỗi ngày đều có đầy đủ mỡ thu hút, mỗi ngày có thể khôi phục chí ít 3 điểm khí huyết, nguyên bản da bọc xương thân thể không chỉ dài không ít điểm, điểm khí huyết cũng đã sớm 8 mát trị số. Tấn cấp. Hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Khí huyết 1. Tấn cấp thành công, cựu phẩm tam kiện công, chưa nhập môn, tấn thăng làm tam kiện công, nhập môn, 0-500. Kéo kẹt. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy như cứng rắn giấy vạch phá âm hưởng, Thẩm Bạch Lâu quanh thân da kẻ đứng thanh chốc ra, nghiền nát, từ đó lộ ra tân sinh làn da. Tân sinh làn da nhìn lên sạch sẽ trắng nõn, nhưng mà so sánh với phía trước làn da, độ bền chí ít tăng lên gấp 2-3 lần. Không vẹn vẹn chỉ là làn da độ bền tăng cường, huyết nhục hình như cũng phát sinh biến hóa rất lớn, bắp thịt lực bộ phát tăng lên rất nhiều, một quyền đánh ra, uy vũ sinh gió. Coi là đạt đến tiễn thuật bổ trợ, bây giờ Thẩm Bạch Lâu vẹn vẹn tạm kiện công nhập môn, chỉnh thể lực lượng đã đạt đến 600 cân. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 45 lượng máu, 130 khí huyết, 2, 11 chiến lực, 78 cảnh giới võ đạo, 0. Kỹ năng công pháp, đạt đến xạ thuật, điểm kinh nghiệm 8-1000, nhập môn cựu phẩm tạm kiện công, điểm kinh nghiệm 0-500, trước mắt tự do kinh nghiệm 185. Kiểm tra một hồi trước mắt số liệu, Thẩm Bạch Lâu không khỏi tìm đập loạn. Tuổi thọ hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên 4 năm, khí huyết cũng tăng lên 3 điểm. Võ học không hổ là võ học, nhập môn bổ trợ đều so thăng cấp đạt đến tiến thuật bổ trợ còn nhiều. Đem còn lại 185 điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại tạm kiện công bên trên, tiến độ nháy mắt tiêu thăng tới 185-500. Thất đại khiếu quan trung khí cảm rõ ràng đạt được tăng cường, từ hơi thở mong manh đạt tới tâm xỉa răng kích thước. Làn da lần nữa hiện ra nhàn nhạt da kén, tại không ảnh hưởng hoạt động dưới tình huống, ngược lại như là cho Thẩm Bạch Lâu khoác lên tầng một mỏng như cánh ve giáp da. Cảm thụ được toàn thân biến hóa, Thẩm Bạch Lâu nắm chặt song quyền, trong mắt lấp loe ánh sáng tự tin. Ngày thứ 2 ngày mới sáng, hắn mang toàn bộ mũi tên, quyết định đi xanh liêu lòng núi gặp lại một hồi đàn sói. Tại núi rừng nội địa truy lùng nửa ngày, cuối cùng để Thẩm Bạch Lâu tìm được mấy cái tuần sát sói hoang. Hắn lập tức móc tên liền bắn. Hơn 600 cân cự lực, đủ để đem nhất thạch cung phát huy đến cực hạn. Chỉ nghe vài tiếng sắc nhọn vang, ba cái sói hoang lập tức bị xuyên qua đầu, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, 210 điểm kinh nghiệm vào sổ. Ngao, còn sót lại cái sói hoang kia bại chạy trốn nửa dặm, mới dám ngửa mặt lên trời thét dài, triệu tập đồng bạn. Nhưng mà ngay tại nó tiếng kêu vừa dứt, một mũi tên nháy mắt đánh xuyên hắn đầu lâu. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này thu hồi mũi tên, đã đuổi theo, cái này sói hoang là hắn cố tình không giết, dùng tới hấp dẫn cái khác sói hoang công cụ. Không bao lâu, bốn phương tám hướng bọn tới mười mấy con sói hoang, xa xa còn có không ít bóng xám nhanh chóng hướng bên này tới gần. Sơ suất, Thẩm Bạch Lâu không nghĩ tới đàn sói số lượng sẽ như cái này to lớn. Nếu là mũi tên bắn sạch, lại không tiện tay binh khí, chỉ sợ bị vây lại sau ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không còn. Hiu hiu hiu, Thẩm Bạch Lâu vừa đánh vừa chạy, bất ngờ bắn ra tên bắn lén, lại có năm đầu sói hoang trúng chiêu mất mạng. Ngao, một tiếng so sánh với phổ thông sói hoang càng thêm to rõ tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Vài đầu đã đến gần 50 bước bên trong sói hoang lập tức ngừng bước, như là nhận lấy không thể kháng cự triệu hoán, quay đầu chui vào rừng rậm. Là Lang Vương tới. Thẩm Bạch Lâu không dám cùng Lang Vương chính diện đối quyết, chợt hỏa tốc xuống núi. Chuyến này tuy là mất đi 5 cái mũi tên, nhưng săn giết 9 đầu sói hoang, chọn vẹn tăng tháng 5 năm 40 điểm kinh nghiệm, đã đầy đủ tấn cấp tiểu thành tám kiện công. Trở lại thôn trang sau, Thẩm Bạch Lâu một đầu đâm vào nhà gỗ, đem còn lại 40 cân thịt heo rừng làm lấy ra, khóc suy hướng trong miệng nhét, lại đào mấy muôi lớn mỡ heo dùng để nấu cơm. Lúc trước đánh 2 đầu giá trư, nấu 9 mỡ heo chọn vẹn có 47 cân, dùng ăn cho tới hôm nay, còn thừa lại 30 cân tả hữu. Ăn 2 tháng, không thành vấn đề. Chỉ cần thịt mỡ đầy đủ, kết thúc mỗi ngày, nhiều nhất có thể tăng thêm 3 tới 4 điểm khí huyết. Bây giờ hắn khí huyết vẹn vẹn chỉ có 2,11 dù cho điểm kinh nghiệm đầy đủ, cũng không cách nào thăng cấp tiểu thành tám kiện công. Ăn nửa cân thì khô, một cân mỡ heo cơm, điểm khí huyết lần nữa tăng lên một điểm, đạt tới 3,11. Muốn tấn cấp võ học, chí ít còn cần 3-4 ngày tích lũy. Nếu như không có đầy đủ thịt cùng mỡ, như phổ thông nông hộ dạng kia ăn chút thô lương rau dại, 10 ngày nửa tháng cũng không lâu được một điểm khí huyết. Thẩm Bạch Lâu mấy ngày gần đây nhất, chỉ là đi phụ cận núi rừng đánh chút chim rừng, trải qua 4 ngày góp nhặt, điểm khí huyết cuối cùng tại sau buổi cơm tối đạt tới mát chỉ số. Mà tự do của hắn kinh nghiệm, coi như đem nhập môn tám kiện công điểm kinh nghiệm rất đầy, còn nhiều ra 253 điểm. Tiểu phẩm công pháp, tám kiện công, nhập môn, điểm kinh nghiệm 500, đã đạt thành tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 10 điểm điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Tấn cấp thành công, cựu phẩm tám kiện công, nhập môn, tấn thăng làm tám kiện công, tiểu thành, 0,1000. Chương 9, đồ sói chương 9, đồ sói căn soạn. Kèm theo thăng cấp nhắc nhở bán ra, Thẩm Bạch Lâu đạo thứ 2 ra kén lần nữa chốc ra, lần này ra kén so sánh với lần đầu tiên càng thêm cứng cỏi, đã đạt đến gia châu cường độ. Thất đại khiếu quan khí cảm càng là phát triển thành nửa chỉ kích thước. Tân sinh làn da so sánh với một lần trước, càng thêm trắng non thấu đỏ, nếu không phải Thẩm Bạch Lâu người mặc áo đâu, thỏ ra áo choàng, đổi lên một thân nho trang, liền là tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiên ngang thiếu niên thư sinh. May mà vào trò chơi lúc không có lời biếng, kiên nhẫn bóp một trường hòa nhã. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong chum nước khí chất xuất trần hình chiếu, hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Không bàn ở thế giới nào, dáng dấp đẹp trai đều là có chút tác dụng. Phía trước cỗ thân thể này bởi vì quanh năm bị dầm mưa dãi nắng, làn da ngăm đen thô ráp, nhưng tại tu luyện tạm kiện công sau, tân sinh làn da tựa như trẻ em, nhìn lên trắng non nhăn bóng, thực ra cực kỳ bền bỉ. Lại đem còn lại điểm kinh nghiệm một mạch toàn bộ thêm tại tiểu thành tạm kiện công bên trên, điểm kinh nghiệm nháy mắt đến 253,1000. Tạm kiện công chỗ thần kỳ ở chỗ, mỗi lần phá kén trọng sinh, thực lực đều có bay vọt về chất. Lần này tấn cấp, Thẩm Bạch Lâu khí lực chí ít tiêu thăng đến 900 cân trở dưới. Còn lại điểm kinh nghiệm càng là kéo dài tại quanh thân hắn thúc đẩy sinh trưởng ra một lớp bụi sắc da kén, tại da kén bảo vệ lấy, hắn màu da lần nữa ám trầm, ngược lại cùng không luyện võ phía trước biến hóa không lớn. Nhưng mà tỉ mỉ người xem xét liền biết, Thẩm Bạch Lâu thân thể chí ít lớn hơn một vòng, so sánh với vài ngày trước khôi ngô một chút, độ cao càng là từ chừng 7 thước tăng lên tới 7 thước 4 thước. Cổ đại một thước hẹn 23 cm tả hữu, ước chừng 1,7 m. Cái này thân cao, ở trong thôn đã là hiếm thấy. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 49 lượng máu, 180 khí huyết, 1,15 chiến lược, 9,10 cảnh giới võ đạo, 0. Kỹ năng công pháp, đặt đến xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 8,1000, cựu phẩm tàm kiệt công, tiểu thành, điểm kinh nghiệm, 253,1000, trước mắt tự do kinh nghiệm, 0. Lần này thăng cấp, tuổi thọ lại lần nữa gia tăng 4 năm hạn mức cao nhất. Khí huyết cùng lượng máu cũng có rõ rệt tăng lên. Chỉnh thể số liệu tiêu thăng để Thẩm Bạch Lâu hưng phấn dị thường. Nắm giữ 9,10 chiến lược, giải quyết đàn sói không còn là nan đề. Võ đạo cửa chính đã bị Thẩm Bạch Lâu gõ mở, tiếp xuống biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn bù đủ củi lửa, nhắm mắt tha hồ suy nghĩ lấy tốt đẹp tương lai, giấu trong lòng tâm tình kích động dần dần chìm vào giấc ngủ. Tịch dạng, một đạo nữ nhân kêu thảm bất ngờ vang vọng toàn bộ thôn trang. Thẩm Bạch Lâu bị âm thanh bừng tỉnh, đứng dậy đi tới bệ cửa sổ xem xét, mấy đạo đỏ tươi nghi vấn lần nữa đập vào mi mắt. Âm thanh ngọn nguồn tại Thẩm Bạch Lâu bên cạnh nhà gỗ, chính là vài ngày trước mất đi một đôi nhi tử bảng gia tẩu tử. 9-10 chiến lược như cũng nhìn không thấu nhân tiêu số liệu a. Thẩm Bạch Lâu nắm thật chặt song quyền, cho đến khớp xương trắng bệch. Trong bóng tối nam nhân cùng nữ nhân kêu khóc rú thảm giống như một chậu nước lạnh, đối hắn phủ đầu dội xuống. Đánh thắng được sói hoang liền an toàn ư? Tại cái này đáng sợ thế giới, còn có vô số tiềm phục tại trong bóng tối chẳng lành tại đằng ngươi bưng lỏng, không kịp chờ đợi muốn nhào lên thu hoạch sinh mệnh của ngươi. Thế giới này dã thú ăn người, sơn tinh ma quỷ ăn người, người cũng ăn người. Thẩm Bạch Lâu chí khí hào hùng dần dần thối lui, thay vào đó là thật sâu cảm giác bất lực. Bên cạnh đáng thương bảng gia phu phụ trọn vẹn hét thảm hơn một cái thời thần, mới dần dần lắng lại. Bây giờ thôn Đại Thạch chỉ còn lại có 51 hộ. Thẩm Bạch Lâu ngồi tại bên cạnh lò lửa, dùng sức nhai nuốt lấy thịt khô bổ sung khí huyết. Ngoài cửa sổ như có hắc ảnh lướt qua, khóe mắt hắn hiện ra một tia khủng cụ, nhưng lại rất nhanh đè xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Châu Ba Nhi cha hắn số khổ a. Hôm qua Châu Ba Nhi mẹ hắn dậy vò một ngày, cha hắn có lẽ là mệt mỏi, liền quên chấm tuổi. Ai? Sáng sớm, Thẩm Bạch Lâu đẩy ra cửa gỗ, chỉ là xa xa lướt qua, liền xách theo cùng tên lên núi đi. Lần này, hắn như cũ thẳng đến đàn sói ẩn hiện nội địa. Tìm nửa ngày, lại không tìm được một cái sói hoang, ban đầu xác sói cũng đã biến mất không gặp, chỉ có bắt mắt vết máu còn sót lại tại chỗ. Lại quyết trương phạm vi tìm tòi một trận, cuối cùng tại một chỗ ẩn nấp bên ngoài sơn động phát hiện ba cái trông chừng sói hoang. Bên kia sơn động liền là đàn sói xào huyệt đa. Thẩm Bạch Lâu tỉ mỉ dò xét một thoáng địa hình, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía sơn động nghiêng phía trên bên ngoài trăm bước dốc núi. Còn thừa 25 mũi tên chì, sử dụng hết nếu như giết không bao giờ hết đàn sói, còn có thể dựa vào địa lợi, dùng trường mâu tiến hành túi đông. Thăng cấp tiểu thành tạm kiện công sau, hắn chiến lược phóng đại, đã sớm không đem sói hoang để ở trong mắt. Chỉ là trên mình tầng này ra kén, liền sẽ không cái kia tùy tiện bị sói hoang cắn thủng, thương cân động cốt càng là không có khả năng. Suy, hạ quyết tâm, Thẩm Bạch Lâu không nói hai lời liền phát ba mũi tên. Cái kia ba cái ngoài động tuần sát sói hoang còn chưa kịp phát ra gầm rú, liền một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Thẩm Bạch Lâu nhanh chóng chiếm cứ dốc núi, phối cung chờ đợi. Trong động sói hoang phát hiện xào huyệt bị tập kích, số lớn đàn sói tuôn ra ngoài động. Thẩm Bạch Lâu một tiễn một cái, chưa qua một giây liền bắn giết 7-8 cái sói hoang. Còn lại sói hoang phát hiện Thẩm Bạch Lâu phương vị, lập tức phân tán bốn phía ra, chia mấy cái phương hướng hướng Thẩm Bạch Lâu tiến công. Lần này Thẩm Bạch Lâu không có bất kỳ chạy trốn ý tứ, khí định thần nhàn bắn ra mũi tên. Thẳng đến đem mũi tên toàn bộ bắn sạch, trên trận sói hoang chỉ còn dư lại hơn 10 đầu. Đem trường cung ném đi một bên, rút ra trường mâu, vừa đối mặt liền đem một cái đánh tới sói hoang xuyên thủng, máu tươi ầm ầm phun ra. Một cái khác sói hoang nằm đúng thời cơ, cắn một cái tại Thẩm Bạch Lâu chân phải, răng nanh miễn cưỡng đâm thủng cứng cỏi làn da, lại như thế nào cũng cắn không xuyên rắn chắc huyết đủ. Lượng máu năm ẩm. Thẩm Bạch Lâu một quyền nện ở sói hoang đỉnh đầu, 900 cân tràn đầy cự lực đem một trong quyền nện nắm sấp, lại là một mâu xuyên thủng cổ, găm trên mặt đất. Ô ô ô. Còn thừa 8 cái sói hoang bị trước mắt một màn này hù dọa đến liên tục lùi lại, lại phát ra bại quyền tiếng nghẹn nào. Thẩm Bạch Lâu thở hổn hển, liên tục xạ kích cùng vật lộn, dù là một thân cự lực hắn cũng có chút không chịu được nổi. Hắn thừa dịp đàn sói xuất hiện e ngại khẽ hở, hướng trong miệng nhét vào một miếng thịt khô, nhanh chóng nhai nuốt lấy bổ sung thể lực. Ngao. Một tiếng to rõ sói gào âm thanh từ sơn động truyền ra, vang vọng núi rừng. Tại Thẩm Bạch Lâu nhìn kỹ, một đầu lông đen sấm phát sáng lang vương từ trong sơn động chậm chậm đi ra. Lang vương lượng máu 300 chiến lực 56. Lang vương hình thể so sánh với phổ thông sói hoang phải lớn hơn suốt một vòng, lực công kích càng là phổ thông sói hoang gấp 2. Nếu như tại tàm kiện công tiểu thành phía trước, Thẩm Bạch Lâu có lẽ còn có chút phạm sợ hãi, nhưng bây giờ nó điểm ấy chiến lực đã rõ ràng không đáng chú ý. Thẩm Bạch Lâu cầm trong tay trường mâu hướng lang vương đột nhiên ném ra, đặt đến tiễn thuật để hắn ném trường mâu chuẩn tâm tướng làm tinh chuẩn. Đầu kia lang vương còn không phản ứng lại, liền bị trường mâu xuyên thủng sau lưng, thân thể hướng bên cạnh vừa ngã, gắt gao găm trên mặt đất. Thẩm Bạch Lâu trùng sát đi lên, có vài đầu sói hoang còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại bị nó tồi khô lạp hủ một quyền đánh sát, hoặc là bị một cước đạp bay mấy trượng bên ngoài. Đi tới lang vương trước người, đầu kia lang vương còn tại dãy rủa bò lên, Thẩm Bạch Lâu không có cho nó cơ hội, nắm chặt song quyền, dựa theo đầu lâu của nó loạn quyền đập mạnh. Mười mấy quyền sau, lang vương xương đầu lõm xuống, ngay tại chỗ chết, còn thừa 3-5 con dã lang cũng tan tác như chim ong. Chương 10, bán sói chương 10, bán sói ngươi thành công đánh giết lang vương, thu được điểm kinh nghiệm 300 một trận chiến này, Thẩm Bạch Lâu chọn vẹn đánh giết sói hoang 31 đầu. Tăng thêm vừa mới lang vương 300 kinh nghiệm, tổng cộng thu được 2470 điểm tự do điểm kinh nghiệm. Sau giờ ngọ thôn Đại Thạch, yên tĩnh không tiếng động. Phía trước có đàn sói tập kích, sau có nhân tiêu giết người, giờ phút này thôn Đại Thạch từng nhà cửa phòng đóng chặt, giữ im lặng. Gõ gõ. Một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, đánh thức ngay tại nghỉ trưa Trịnh Tam Thông. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, khoác lên áo khoác da thú, mở cửa xem xét, lập tức kinh đến hít sâu một cái lãnh khí. Ngoài cửa, đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu huyết nhân. Người kia bảy thước nhiều thân cao, hình thể hơi gầy, một đầu nát loạn tóc dài phía dưới, ngũ quan dính đầy huyết thủy bù băng, lờ mờ có thể nhìn ra tuấn tú ngũ quan. Tại nó trên vai phải còn gánh một đầu trên 100 cân cự lang. Trắng lầu. Trịnh Tam Thông con ngươi co rụt lại, kém chút không nhận ra được đối phương là ai. Khoảng thời gian này Thẩm Bạch Lâu biến hóa rất lớn, thân thể thân cao đều có biến hóa, lại thêm toàn thân đẫm máu, đầy mặt phong sương, coi như Trịnh Tam Thông cùng hắn cùng một cái thôn, nhất thời cũng có chút nhận không ra. Tam Thông thúc, đàn sói bị ta giết, mang lên người cùng ta đi chuyển thịt. Thẩm Bạch Lâu đem trên vai lang vương ném vào Trịnh Tam Thông nhà, thở hổn hển nói. Cái gì? Đàn sói bị giết rồi. Trịnh Tam Thông nào có trong nháy mắt một mảnh trống không. Từ thiếu niên trước mắt trên mình nhuốm máu lượng nhìn tới, nhất định là trải qua một tràng ác chiến. Nhưng đàn sói ít nói có 30-40 đầu, không có mười mấy thợ săn cao thủ trước đó bố trí xong bấy dập, căn bản ứng phó không được, cái này chỉ có 15 tuổi thiếu niên, lại là làm sao làm được. Trước mắt cũng không phải tìm căn nguyên bảo đấy thời điểm, Thẩm Bạch Lâu liền lang vương thi thể đều gánh tới, không giống như là khoác lác. Trịnh Tam Thông run giọng trả lời, "Tốt, ta liền đi chút người, có khí đều đi ra. Hắn không quan tâm gào thét gió lạnh, chạy đến trên đường, hét lớn một tiếng. Nghe được âm hưởng nhân gia nhộn nhịp mở cửa sổ ra, nhô đầu ra. Trắng lầu giết đàn sói, thiếu người lên núi gánh thịt. Người đến đều có thịt phân. Trịnh Tam Thông xé cổ họng một trận gào thét, nguyên bản tĩnh mịch thôn trang thoáng cái náo nhiệt lên. Từng nhà phái ra trắng đinh, chọn vẹn 40, 50 người giống như chúng tinh phùng nguyện một loại, bao vây lấy Thẩm Bạch Lâu lên núi. Sơ sơ 31 đầu lang thi, phí thật lớn kình mới trở về thôn trang. Phân thịt. Trịnh Tam Thông để người lột 31 cỗ xác sói, từng nhà đều phân hơn 30 cân thịt sói, còn lại da sói, toàn bộ hướng Thẩm Bạch Lâu. Thịt sói coi khinh, cũng không món ngon, dân chúng tầm thường có lẽ sẽ còn thử nghiệm, trên trấn kẻ có tiền nhưng cũng không thích ăn, cho nên Thẩm Bạch Lâu chủ động đem có phổ thông thịt sói toàn bộ phân cho thôn dân. Da sói thì ngày mai cầm lấy đi trên trấn bán lấy tiền. Lột da đều là trong thôn thợ săn giả, có thủ pháp, một trương hoàn chỉnh da sói giá trị tại 120 văn tới 150 văn khoảng. Về phần đầu kia lang vương thì đáng giá tiền nhất, trên trấn có không ít kẻ có tiền sẽ thu thập lang vương thi thể, hoặc là lấy ra ăn, hoặc là chế thành vật trang trí, là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Thẩm Bạch Lâu tuy là đập nát lang vương đầu, nhưng mà da lông bảo tồn đối lập hoàn hảo, đầu này lang vương lông đen nhánh rậm rạp, chỉ là thân này da lông liền có thể bán lấy xa xỉ giá tiền. Trắng lầu, đầu kia lang vương ngày mai ta dẫn ngươi đi chợ bán, lớn như vậy một con sói vương cũng thuộc về hiếm thấy, ít nói bán mười mấy lượng bạc. Chia xong thịt, Trịnh Tam Thông để bà nương đi nấu rượu, dùng thịt sói làm mấy đạo rau xào, vừa uống vừa trò chuyện nói. Hai người một mực uống đến trời tối, Thẩm Bạch Lâu bị lưu tại Trịnh Tam Thông nhà nghỉ ngơi một đêm. Trịnh gia nàng dâu đốt nước nóng, cho Thẩm Bạch Lâu tắm rửa. Ngồi tại trong thùng tắm, ngâm vào tắm nước nóng, Thẩm Bạch Lâu triệt để trầm tĩnh lại. Trước mắt điểm kinh nghiệm tuy là rất nhiều, nhưng khí huyết thiếu nghiêm trọng, coi như nếm qua phong phú cơm tối, cũng mới khôi phục một điểm khí huyết, trước mắt điểm khí huyết 2, 15. Thăng cấp tàng kiệt công, còn cần mấy ngày thời gian tích lũy khí huyết. Đêm nay, Thẩm Bạch Lâu chân thật ngủ một giấc. Ngày thứ hai Trịnh Tam Thông dậy thật sớm, đem xe đẩy, mang theo Thẩm Bạch Lâu cùng Lang Vương thi thể cùng một đống lớn ra sói tiến về thôn trấn chợ. Dương Liễu trấn chợ cũng không lớn, chỉ có mười mấy tiểu thương bày chút thượng vàng hạ cám thương phẩm, hữu khí vô lực hay lớn. Thẩm Bạch Lâu cùng Trịnh Tam Thông đến, để chợ náo nhiệt rất nhiều. Dọc theo đường theo tới người xem náo nhiệt đem gian hàng vây đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Rất nhiều người cả một đời đều chưa từng thấy chân chính Lang Vương, đơn thuần là tới rộng rãi tầm mắt, tăng trưởng kiến thức. Cái kia đen như mực cự lang liền là Lang Vương. Cái này da lông thật xinh đẹp, so phổ thông lông sói nhưng dễ nhìn nhiều, làm thành áo nhất định ấm áp. Cái này phổ thông da sói bao nhiêu tiền một trương? Không đến nửa ngày, 29 tấm phổ thông da sói rất nhanh dùng 130 văn một trương giá cả bán sạch, tổng cộng vào sổ 327 tiền. Nguyên bản phổ thông da sói có 31 trương, vợ Trịnh Tam Thông gặp Thẩm Bạch Lâu quần áo đơn bạc, nhất định muốn cho Thẩm Bạch Lâu may một kiện áo ra, cầm lấy đi 2 trương. Đơn độc còn lại một con sói vương thi thể, hỏi ý kiến giá người nhiều, làm thế nào cũng bán không được. Thẩm Bạch Lâu nguyên bản muốn phân điểm bạc cho Trịnh Tam Thông làm phí vất vả, nhưng Trịnh Tam Thông kiên trì không chịu muốn, thế là hắn liền đi phụ cận quán cơm, tiêu 100 văn tiền, muốn 2 phần thịt, đánh một bình rượu ngon, hai người liền như vậy tại bên cạnh gian hàng uống bên cạnh các loại. Không bao lâu một cái thân cao 8 thước, quần áo hoa lệ màu xanh tay áo, ước chừng ngoài 30 trung niên võ nhân đến gần gian hàng, bị Lang Vương hấp dẫn lấy ánh mắt. Trần Sư. Đi ngang qua người đi đường đối người này mười phần cung kính, mở miệng một tiếng Trần Sư kêu lấy. Trịnh Tam Thông biết tới khách hàng lớn, để chén rượu xuống lập tức nên đón tiếp lấy, dùng kẻ đầu cơ lời nói để cử nói, vị này quý nhân thật có ánh mắt, đây chính là thực sự Lang Vương thi thể, so phổ thông Lang Vương hình thể càng lớn, lông càng bóng loáng, không chỉ chất thịt tươi đẹp đại bổ, da lông làm thành áo lông, cũng là thượng thừa nhất. Thẩm Bạch Lâu gặp người kia khí huyết hùng tráng, chỉ là tới gần, liền cảm giác có một cỗ sóng nhiệt đánh tới, lập tức đứng ở một bên, tiến hành tra xét. Đi ra kết quả tất cả đều là nghi vấn. Nhập phẩm võ giả. Thẩm Bạch Lâu dám khẳng định, người này tất nhiên là vào phẩm võ giả. Dùng thực lực của hắn bây giờ, gần như sắp muốn nửa bước nhập phẩm, tới bây giờ nhìn không thấu thực lực loại trừ những cái kia sơn tinh ma quỷ, cũng chỉ có nhập phẩm võ giả. Nô, không tệ. Nam tử trung niên bề ngoài dương cương, không giận tự uy, nó khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm lồi mắt tại Lang Vương trên thi thể qua lại liếc nhìn, gật đầu không ngừng tán thưởng. Khi thấy lom xuống đầu sói lúc, lại khẽ nhíu mày, có lẽ là nhìn ra ra quyền người chỉ có cự lực, lại không có bố cục, thần tình có chút khinh thường. Đầu này sắc sói, định giá hình học. Nam nhân một tay sau phụ, tay phải khẽ vuốt cằm một tia đen dài trong râu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Trịnh Tam Thông rỗi ra 5 ngón tay, 15 lượng. Đắt. Nam nhân sau khi nghe xong quay người muốn đi gấp. Vị này quý nhân nếu là cảm thấy đắt, liền nói cái giá tiền, chỉ cần thích hợp, liền bán cho ngươi. Trịnh Tam Thông cực kỳ hiển nhiên bị nam nhân bắt chẹt tâm lý. Nam nhân khí định thần nhàn, quay người cũng rỗi ra 5 ngón tay, bất quá tay của hắn chỉ bên trên phủ đầy vết chai, cực kỳ kinh người, xem xét liền là quyền pháp cao thủ. 5 lượng. Cái gì? Trịnh Tam Thông mắt tròn váng. Gặp qua trả giá, cũng chưa từng thấy qua như vậy trả giá. Hắn lập tức lui về gian hàng, đối người này không còn hứng thú, trực tiếp lắc đầu không bán. Lần này đến phiên cái trung niên nam nhân kia không chịu buông tha, lần nữa ra giá, 6 lạng. Không muốn tiền của ngươi. Ngay tại hai người cực hạn lôi kéo thời khắc, Thẩm Bạch Lâu cũng là đột nhiên mở miệng. Hai người nghe xong, lập tức dừng thanh âm, không hẹn mà gặp nhìn về Thẩm Bạch Lâu. Chương 11, đen ăn đen chương 11, đen ăn đen tại trong trấn một thân võ nhân ăn mặc, bị rất nhiều người tôn xưng là Trần Sư lại là nhập phẩm cao thủ, loại trừ Trần gia quyền quán quán chủ, tuyệt đối không có người thứ hai. Ngươi là Trần gia quyền quán Trần Sư ư? Thẩm Bạch Lâu ôm quyền không người chào, tiến lên phía trước nói, vãn bối Thẩm Bạch Lâu, là phụ cận thôn đại thạch thợ săn, đã sớm nghe nói qua Trần Sư đại danh, đường phố đều nói Trần Sư có đức độ, quyền áp quần hùng, hôm nay gặp mặt, hết sức vinh hạnh. Thiên xuyên vạn xuyên, định nọt không xôi. Họ Trần võ nhân nghe xong trên mặt rất có tự đắc, đối Thẩm Bạch Lâu cũng là khách khí mấy phần, cười hỏi, phía ngươi mới nói là thật là giả. Thế nhưng nguyện ý đem đầu này sát sói đưa ta. Thời gian nói mấy câu, Thẩm Bạch Lâu liền thăm dò nội tình của hắn. Người này tuy là võ nhân, nhưng tính cách mười phần kẻ đầu cơ, nhất định là cái yêu tài như mạng người. Trịnh Tam Thông mắt thấy Thẩm Bạch Lâu muốn đem giá trị mười mấy lượng bạc Lang Vương thi thể đưa người, không khỏi âm thầm làm hắn nóng nổi. Nhưng Thẩm Bạch Lâu cũng không phải đưa tiền tài đồng tử, hắn chuyển đề tài, tiếp tục nói, có Trần Sư tại, mới có trên trấn thời gian thái bình, về tình về lý, đều cái kia tặng cho Trần Sư, nhưng lại sợ bị tiểu nhân gặp đi, đến lúc đó vu oan Trần Sư cường thủ hào đoạn, đông dưng làm lỡ Trần Sư thanh danh. Hắn cúi đầu xuống suy tư chốc lát, chợt hai mắt đốn ngộ nói, ván bối thở nhỏ liền muốn làm võ nhân, không bằng tại hạ đem con sói này thi cho Trần Sư, Trần Sư đồng ý ta đi Trần gia quyền quán học một tháng quyền, như vậy đã toàn bộ ván bối tâm nguyện, lại toàn bộ Trần Sư mỹ danh. Võ sư nghe xong không khỏi ghé mắt. Thẩm Bạch Lâu dăm ba câu đem hắn nhấc lên đi, nếu là lại nghĩ lấy không liền ngồi bước cường thủ hào đoạn sự thật. Tả hữu có lẽ, võ quán một năm học phí cũng bất quá mấy chục lượng, quy ra xuống tới mỗi tháng cũng liền 3 lượng bạc, dùng 3 lượng bạc mua đầu giá trị mười mấy lượng sắc sói, cũng là có lời. Trần Mỗ là cái quý tài ái tài người, tiểu tử ngươi đối ta khẩu vị, bất quá tập võ cũng không phải là một sớm một chiều, một tháng nhiều nhất học một chút cơ sở quyền pháp, ngươi hảo tâm nhất bên trong có mấy. Võ sư tính toán một phen, đáp ứng. Thẩm Bạch Lâu đại hỉ, đội vàng quỳ xuống nói, vạn bối Thẩm Bạch Lâu, tiếp kiến Trần sư. Nguyên bản nếu muốn học đến Trần gia quyền quán võ học, ít nhất phải hoa mấy chục lượng, bây giờ mười mấy lượng liền đạt thành mục đích, Thẩm Bạch Lâu ngang với cầm tiểu tiền xử lý đại sự, hết lần này tới lần khác cái kia họ Trần võ sư cũng cảm thấy chính mình nhặt được tiện nghi, cho nên đây là cái cả hai cùng có lợi mua bán. Trần gia trong võ quán đã tồn tại nhập phẩm võ nhân, chí ít có 4 môn cựu phẩm công pháp, tùy tiện học một môn đều là huyết trắng. Ngày mai buổi sáng, cầm khối thân phận bài này tới Trần gia quyền quán, tìm ta đại đệ tử Vương Thuyền. Cái kia võ nhân đưa cho Thẩm Bạch Lâu một khối chữ nặng một bài, phân phó xong cụ thể thủ tục, đi đến sát sói bên cạnh, đưa tay trộn một cái, trên 100 cân sát sói liền bị hắn ước lượng tại trong tay, bước nhanh mà rời đi. Trắng lầu, không rõ a. Trịnh Tam Thông nhìn xem sát sói càng đi càng xa, gấp đến thẳng dậm chân. Thẩm Bạch Lâu nhưng cũng không đem chút tiền ấy tiền tài để ở trong lòng, chỉ cần có thể trở thành nhập phẩm võ giả liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn tiền tài. Huống chi mười mấy lượng liền có thể học mấy chục lượng võ học, quả thực huyết tráng. Trên đường trở về Thẩm Bạch Lâu mua chút thức ăn cùng son phấn, Trịnh Tam Thông sống chết cũng không chịu nhận tiền, liền mua chút lễ vật đưa cho Trịnh Tam Thông bà nương cùng hải tử. Đêm đó, Thẩm Bạch Lâu ăn 2 cân thịt heo, một ngày thời gian, khí huyết từ 2:15 tăng lên tới 5:15. Ngày thứ 2 hắn thật sớm rời giường, mang theo mấy khối thịt khô cùng một chút vung ra muối thịt heo khối, nhanh chân như sao băng chạy tới trên trấn. Trấn gia quyền quán ở vào thôn trấn vùng đất trung tâm, xung quanh đều là vọng tộc đại viện, phụ cận mấy cái tiểu địa chủ cũng đều tại nơi này lên trại viện. Đi tới treo lấy Trần gia quyền quán bảng hiệu cửa chính phía trước, giờ thìn muốn khắc, trong viện đã có thao luyện âm thanh truyền ra, Thẩm Bạch Lâu gõ vang vòng cửa, một lát sau cửa lớn mở ra, từ đó đi ra một cái mình Trần thanh niên. Thanh niên chừng 20 tuổi tác, thân hình cao lớn thu kệch, tựa như mới thể dục buổi sáng xong, thân trên bóng loáng, thân dưới mặc quần váy, nhìn thấy người tới là cái xuyên áo nâu thiếu niên, cũng không có nhiều sắc mặt tốt, trầm giọng hỏi, tới làm gì? Là Trần sư để cho ta tới. Thẩm Bạch Lâu đem Trần sư hôm qua lưu lại một bài hai tay trình lên. Tấm thẻ gỗ này trên chính diện khắc Trần gia quyền quán 4 chữ lớn, mặt sau khắc có dây leo cỏ đồ án, hẳn là thân phận bài của quyền quán. Người kia đánh giá trên dưới Thẩm Bạch Lâu vài lần, tựa hồ là tại phân tích Thẩm Bạch Lâu có hay không có nói dối, một lát sau hắn gật đầu nói, ta biết ngươi là ai, cùng ta đi vào. Đi theo nam tử đi vào võ quán, trong viện đang có 8-9 người đệ tử tại luyện quyền, đều là quần áo sáng rõ địa chủ dòng dõi, nhìn thấy xuyên áo nâu dày của Thẩm Bạch Lâu, chợt cảm thấy mới lạ, nhộn nhịp dừng lại quan sát. Đều sững sờ cái gì? Tiếp tục luyện. Đi ở phía trước nam tử hét lớn một tiếng, hù dọa đến những đệ tử kia tranh thủ thời gian giả mạo uy quyền. Đi tới một chỗ chất đống tạ đá địa phương, nam tử ngưng bước, chỉ vào trên đất tạ đá nói, Trần gia quyền quán thông báo hổ ý quyền cần phải rèn luyện thân thể, ngươi nhìn lên không mấy lượng thịt, cứng rắn luyện chỉ sẽ bại quang khí huyết, từ hôm nay trở đi, ngươi cần luyện lực, đẳng ngươi lúc nào thì có thể di chuyển 300 cân tạ đá, lại bắt đầu luyện quyền. Cái gọi thông báo võ học, liền là phổ thông đệ tử học tập quyền pháp. Từ nam tử này nói chuyện giọng điệu nghe tới, hắn hẳn là Trần sư đại đệ tử Vương Thuyền không thể nghi ngờ. Vương Thuyền lượng máu, 200 khí huyết, 18 chiến lực, 10-11, 300 cân. Xem thường ai đây? Thẩm Bạch Lâu đi lên trực tiếp nắm lấy 300 cân tạ đá, ngay trước nam tử mặt một tay nâng lên. Sư Minh, ngươi đừng nhìn ta không bằng bỡ, kỳ thực ta trời sinh cự lực. Tam kiện công là khổ luyện nhục thân kiến thức cơ bản, có khả năng toàn bộ phương vị tăng lên nhục thân lực lượng, nhưng lại không giống cái khác khổ luyện công pháp, cần tại trên người chống bắp thịt, tam kiện công càng nhiều là tinh luyện huyết nhục, tăng lên bắp thịt chất lượng. Vương Thuyền khỏe mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng lại trở ngại sư phụ bằng dao, có chút không nhịn được nói, đã thỏa mãn điều kiện, ta hôm nay liền dạy ngươi hổ ý quyền chiêu thức, nhưng ta chuyện xấu nói trước, ta một ngày chỉ biểu diễn cho ngươi một lần, đặng ngươi rèn luyện chiêu thức, lại truyền cho ngươi dẫn khí pháp, nếu như ngươi vô pháp rèn luyện chiêu thức, đó chính là cùng võ đạo vô duyên. Luyện võ a, cần nhất ngộ tính cùng kim tiền. Hắn đem kim tiền hai chữ nói rất nặng, càng dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bạch Lâu. Qua loa đánh xong một bộ quyền pháp, Vương Thuyền liền muốn rời đi. Thẩm Bạch Lâu vội vàng tới gần nói, sư minh, văn bối cái này còn có chút bạc, có thể làm phiền sư minh tính cả dẫn khí pháp môn cùng nhau truyền thụ. Lan đi. Vương Thuyền một cái bỏ qua Thẩm Bạch Lâu đưa bàn tay, vài đồng tiền bạc vụn bị quật bay ra ngoài. Chính mình bao nhiêu cân lượng, không điểm số. Vương Thuyền nhìn xuống ngồi chồm hổm dưới đất nhặt bạc Thẩm Bạch Lâu, trên cao nhìn xuống nói, liền loại người như ngươi ăn bữa trước không có bữa sau dân đen, cũng vọng tưởng bước vào võ đạo. Đừng nói học phí, liền là thuốc bổ tiền cũng đủ mua ngươi mấy trăm đầu tiền bệnh. Chuyện gì ồn ào? Ngay tại lúc này, trong nội viện đi ra một tên trung niên hoa phục, sau lưng còn đi theo hai vị trẻ tuổi mỹ thiếp, một trái một phải phục dịch. Sư phụ, Đỗ Nhi ngay tại dạy sư đệ mới đến. Vương Thuyền hướng cái kia trung niên gạt ra định nọ khuôn mặt tươi cười, hấp tấp sẽ tới. Cái kia trung niên chính là hôm qua lấy đi sát sói võ sư. Ân, vi sư muốn đi một chuyến tiền ra, ngươi cùng ta đồng hành a. Vừa mới đệ tử nhục mạ âm thanh truyền khắp cả sân, trung niên nam nhân hiển nhiên là nghe thấy được, nhưng không thấy bất luận cái gì trách cứ, phảng phất tận lực đem Thẩm Bạch Lâu xem như không khí. Mỹ thiếp làm hắn choàng thượng ngoại y phục, tại đệ tử Vương Thuyền đi theo, rời đi phủ đệ. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem rời đi hai người, âm thầm bất quyền. Hắn xem như minh bạch, cái này sư đồ hai người thuần túy là muốn đen ăn đen, tùy tiện lừa gạt một thoáng chính mình. Nhưng mà dẫn khí pháp môn lấy không được, coi như luyện tốt chiêu thức cũng là vô nghĩa. Ngươi là mới tới đệ tử. Ngay tại Thẩm Bạch Lâu âm thầm cắn răng thời khắc, một đạo trong trẻo giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Chương 12, thẻ khí huyết chương 12, thẻ khí huyết. Thẩm Bạch Lâu theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy là một vị người mặc màu trắng tay áo thiếu nữ. Thiếu nữ kia làn da trắng nõn, cái đầu lại so nam nhân khác lớp 10 đầu, chừng cao hơn 7 thước. Nàng đem đầu tóc trải thành đơn giản đạo kế, dùng châm ngọc màu xanh thẳm từ ngậm chặt, vóc dáng cũng liêu tú thon thả, một điểm không giống võ nhân cái kia thô kệch. Ngươi là? Thẩm Bạch Lâu lườm vài lần, đạt được đối phương cụ thể tin tức sau, lập tức thu về ánh mắt. Tô ve lượng máu 200 khí huyết, 17 chiến lực, 90. Chậc chậc. Thiếu nữ kia dùng mắt vượng đánh giá Thẩm Bạch Lâu một vòng, khẽ cười nói, như ngươi cái này tiện ra lại cũng sinh một bộ hảo túi ra, ta là Trần sư nhị đệ tử, Tô ve. Trong lòng Thẩm Bạch Lâu lạnh lẽo, kiềm chế nội tâm lệ khí, trả lời, gặp qua Tô sư tỷ. Xung quanh đệ tử giờ phút này nhộn nhịp xuống tới, như là nhìn xiếc khỉ vây xem lên Thẩm Bạch Lâu. Sư tỷ không gọi được, đặng ngươi thực sự trở thành quyền quán đệ tử nói sau đi. Tô ve nhếch miệng lên ngạo mạn nụ cười, có nhiều nghiền ngâm nói, ngươi nếu thật muốn tập võ, ta ngược lại có cái biện pháp giúp ngươi. Ta thân tộc bên trong có một vị tộc đệ, yêu thích nam sắc, nếu ngươi chịu hiến thân, có lẽ hắn là nguyện ý cho ngươi trả học phí. Tô ve lời ấy dẫn đến xung quanh cười vang một mảnh. Tô sư tỷ, ngươi thật đúng là người tốt ta. Khéo a. Tô Trần tên kia nhát gan nhu nhược, xem xét liền là hảo lòng dương ưa thích. Ha 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 ha. Mọi người nói lấy, nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về trong viện xó xỉnh tự lo luyện quyền thiếu niên. Chính như mọi người chế nhạo cái kia, thiếu niên sinh gầy yếu, ngũ quan thanh tú, màu da trắng nõn, cho người một loại nam sinh nữ tướng yếu đối cảm giác. Đường tỷ, ngươi. Tên gọi Tô Trần thiếu niên khí mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại như không dám nổi giận, chỉ có thể ở tại chỗ nhăn nhó. Thể dục buổi sáng xong cũng nên ăn chút sớm ăn, chúng ta vẫn là đi trước một bước, lưu hai bọn họ bồi dưỡng một chút thì ra a. Tô ve mày liếu nhảy lên, làm ra một cái tự cho là xinh đẹp vẻ mặt đáng yêu, dẫn một đám ồn ào đệ tử nên ngang rời đi. Trong viện chỉ còn dư lại Dương Dương Tô Trần, cùng sắc mặt u ám Thẩm Bạch Lâu. Tô gia là Dương Liễu Trần lớn nhất địa chủ, gọi là Tô ve nữ tử rất có thể là Tô gia đích nữ, đây cũng là Thẩm Bạch Lâu tạm thời không cùng nó tranh chấp nguyên nhân. Thẩm Bạch Lâu tới một chuyến Trần gia quyền quán, nguyên lai tưởng rằng nhặt được tiện nghi, không có nghĩ rằng nửa điểm chỗ tốt không có, ngược lại nhận hết nói móc. Trần gia quyền quán, Tô gia, ta nhớ kỹ. Hắn đem xong quyền bóp khanh khách rung động. Cái kia, sư đệ, ngươi đừng nghe ta Đường tỷ nói bậy, tính tình của nàng liền là dạng kia. Tô Trần trở lại yên tĩnh thật lâu, vừa mới phá vỡ cục diện bế tắc, nhẹ giọng xảo ngữ nói, ta muốn học hổ ý quyền, ngươi có thể dạy ta. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn về Tô Trần, hắn có khả năng nhìn ra, đây là một cái không tốt cùng người khơi thông người hiền lành, bằng không cũng không đến mức bị một cái Đường tỷ bắt nạt thành dạng này. Cổ đại nam tôn nữ ti 10 phần nghiêm trọng, như Tô Trần dạng này bị trong tộc nữ tự áp chế, cũng coi như hiếm thấy. Sư đệ hiểu lầm, ta không phải, ta Đường tỷ nói đều là giả, ta không tốt. Cái kia, Tô Trần hiểu lầm Thẩm Bạch Lâu ý tứ, lắp bắp giải thích, sư minh, có thể hay không dạy ta dẫn khí pháp môn? Thẩm Bạch Lâu cắt ngang hắn, tiếp tục hỏi, bây giờ Tô Trần lão hảo nhân này đã là hắn hy vọng cuối cùng, nếu là Tô Trần cũng không chịu dạy, cái kia Trần gia quyền quán con đường này coi như là triệt để đi đoạn, ngày mai cũng sẽ không cần tiếp tục lại đến tự rước lấy đủ. Ngươi cũng là quyền quán đệ tử, từ tất nhiên là có thể. Tô Trần gật gật đầu, nhưng lại mặt đỏ tới mang tai nói, nhưng ta học đến cũng không tinh, sợ sẽ dạy phá sư đệ ngươi. Cảm ơn Tô sư mình, phần ân tình này sau đó có cơ hội ta nhất định sẽ trả ngươi. Thẩm Bạch Lâu nuối lòng một hơi, tranh thủ thời gian cảm ơn Tô Trần. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Bạch Lâu mỗi ngày đều tại hết sức bổ sung khí huyết, đồng thời cũng mỗi ngày đi Trần gia quyền quán một chuyến. Tuy là có chịu khiêu khích, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đem hổ ý quyền 12 cái chiêu thức ý dạng họa hồ lô rèn luyện không ít, cũng từ Tô Trần nơi đó học được hổ ý quyền dẫn khí pháp môn. 3 ngày sau, khí huyết lượng triệt để bù đủ. Thẩm Bạch Lâu đem đồ sói có được 2470 điểm tự do điểm kinh nghiệm, tiêu 747 điểm, trực tiếp rót đầy tiểu thành tam kiệt công, còn thừa lại 1723 điểm kinh nghiệm. Cửu phẩm công pháp, tiểu thành tam kiệt công, điểm kinh nghiệm 1000, tấn cấp cần tiêu hao 17 điểm khí huyết, trước mắt điểm khí huyết hạn mức cao nhất là 15 điểm, khí huyết hạn mức cao nhất không đủ, mời tăng lên khí huyết. Khí huyết hạn mức cao nhất không đủ. Thẩm Bạch Lâu toàn bộ người sử sốt, hắn cũng không nghĩ tới công pháp tấn cấp lại còn tồn tại thẻ khí huyết hạn mức cao nhất tình huống. Trước mắt hổ y quyền còn không xuất hiện trên bảng, muốn tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất, chỉ có thể từ đạt đến xạ thuật vào tay. Nếu là chờ đợi hổ y quyền, xem chừng còn cần vài ngày thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ lần thứ 2 bổ đủ khí huyết. Suy tư chốc lát, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp một hơi bổ túc đạt đến xạ thuật điểm kinh nghiệm. Đạt đến xạ thuật 1000, đã đạt thành tấn cấp điều kiện. Lần này tấn cấp cần tiêu hao 10 điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Khí huyết một tấn cấp thành công, đạt đến tiên thuật tiến giai thành thần xạ thuật, 3000. Sau khi tấn cấp, số lượng hàng trăm ngàn xạ kích kinh nghiệm nháy mắt tràn vào trong đầu. Thẩm Bạch Lâu xạ thuật không chỉ có bay vọt về chất, hai tay lực lượng càng là đạt tới khủng bố 1200 cân. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 51 lượng máu, 200 khí huyết, nam, 18 chiến lực, 11 cảnh giới võ đạo, không nhập phẩm. Kỹ năng công pháp, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 3000, hữu phẩm tam kiện công, tiểu thành, điểm kinh nghiệm, 1000, trước mắt tự do kinh nghiệm, 731. Lần này tăng lên, tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng lên 2 năm. Lượng máu và khí huyết đều có tăng lên. Nhưng kỹ nghệ tăng lên hiệu quả chính xác không lớn bằng võ học, xạ thuật tiếp tục tăng nữa, ý nghĩa đã không lớn. Mấy ngày gần đây nhất Thẩm Bạch Lâu không tiếp tục đi quyền quán, hổ ý quyền chiêu thức cùng dẫn khí pháp môn hắn đều đã nhớ kỹ, trong nhà tu luyện liền có thể. Sau 3 ngày, theo lấy thành công một hơi đánh xong một bộ đầy đủ hổ ý quyền, hai cái tin tốt lành theo nhau mà tới. Đã tập được cựu phẩm quyền pháp, hổ ý quyền, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0150. Điểm khí huyết, 18. Nhìn xem trên mặt thêm ra quyền pháp, Thẩm Bạch Lâu không kịp chờ đợi đem quyền pháp rót đầy. Một dòng nước nóng nháy mắt tràn vào hai tay ở giữa, 12 khiếu liên quan thành một mạch, tuy là hơi thở mong manh, nhưng Thẩm Bạch Lâu hai tay rõ ràng nhiều một chút tân sinh bất thiện, đã có thể dùng vạm vỡ để hình dung. Chương 13, đại thành chương 13, đại thành cân nhắc một phen, Thẩm Bạch Lâu quyết định trước tăng lên tam kiện công. Tam kiện công tăng lên là toàn diện tính, lại đại thành sau, đối chiến lực cùng khí huyết ra chỉ sẽ tăng nhiều. Hữu phẩm công pháp, tiểu thành tam kiện công, điểm kinh nghiệm 1000, đã đạt thành tấn cấp điều kiện, tấn cấp cần tiêu hao 17 điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Khí huyết một tấn cấp thành công, cựu phẩm tiểu thành tam kiện công tấn thăng làm, cựu phẩm đại thành tam kiện công, 3000. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 56 lượng máu, 250 khí huyết, 1, 22 chiến lực, 12-13 cảnh giới võ đạo, nửa bước nhập phẩm. Kỹ năng công pháp, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 3000, cựu phẩm tam kiện công, đại thành, điểm kinh nghiệm, 3000, cựu phẩm hồi ý quyền, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 150, trước mắt tự do kinh nghiệm, 581. Còn phải là võ học. Tuổi thọ hạn mức cao nhất trực tiếp bạo tăng 5 năm. Lượng máu khí huyết cùng chiến lực đều chiếm được rõ ràng tăng cường. Thẩm Bạch Lâu tầng thứ 3 ra sát phá bỡ phía sau, nguyên bản cường tráng hai tay, lại tinh luyện rất nhiều, áp xúc mấy phần. Tam kiện công đối ứng thất đại khiếu quan, khí tức tăng vọt, đã có một chỉ kích thước. Lực lượng càng là bạo tăng tới ước chừng 1800 cân. Nửa bước nhập phẩm. Thẩm Bạch Lâu đắc chí vừa lòng, lập tức ra quyền như gió, đánh ra một bộ hổ ý quyền. Tam kiện công thất đại khiếu quan tuy là cùng hổ ý quyền 12 khiếu quan không trùng hợp, nhưng khí tức tăng cường sau, ra quyền lúc khiếu quan khí mạch lưu chuyển, lại mơ hồ có loại hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh phối hợp cảm giác, bắp thịt toàn thân điều động càng thêm phối hợp. Hồi ý quyền chủ bá đạo, kiên cường. Mỗi một quyền đều như lũ quét bạo tiết, đem bắp thịt toàn thân phát huy đến cực hạn. Một bộ quyền pháp đánh xong, Thẩm Bạch Lâu thở ra một cái trọc khí. Đã nhiều ngày không có ra ngoài sàn bán, lập tức điểm kinh nghiệm đã nhanh không đủ dùng, thừa dịp có lực, Thẩm Bạch Lâu cầm lấy trường cung, bước nhanh đi ra cửa. Trắng lầu, buổi tối tới thuốc nhà ăn cơm, thím ngươi cho ngươi nấu thịt. Vừa ra cửa, nhìn thấy Trịnh Tam Thông tại cửa ra vào gọi. Hảo, ta đi chuẩn bị thì tới. Thẩm Bạch Lâu lên tiếng, liền lên núi đi. Nửa ngày thời gian, đánh một con thỏ hoang, cùng mười mấy cái chim rừng, vào sổ 17 điểm kinh nghiệm. Xách theo thỏ đi tới Trịnh Tam Thông nhà, vừa bận bắt kịp cơm tối, hắn tiểu ba nhi Trịnh Bảo đụng lên tới ôm lấy Thẩm Bạch Lâu ống quần không thả, muốn được ăn, dẫn đến mọi người cười to không thôi. Hai nhà đi lại nhiều, Thẩm Bạch Lâu cùng Trịnh Tam Thông người nhà cũng đều quen thuộc lên. Trịnh Tam Thông thê tử Trịnh Thị là cái đối Trịnh Tam Thông nói gì nghe nấy hảo thê tử. Trịnh Tam Thông cũng không bạc đãi nàng, ngày bình thường hắn một nhà quan hệ mẹ chồng nàng dâu 10 phần hòa hợp, Trịnh Mâu tính cách lương thiện, đối Thẩm Bạch Lâu 10 phần ưa thích, mấy lần nói muốn nhận Thẩm Bạch Lâu làm con nuôi. Trịnh Tam Thông nguyên bản có 4 cái hài tử, bệnh chết 2 cái, còn có cái đại nữ nhi, cùng Thẩm Bạch Lâu tuổi tác tương tự, trước kia thiếu lương thực, đi huyện thành bán thân cho nhà giàu sang làm nha hoàn, mấy năm cũng khó một lần trở về. Trong bữa tiệc, Trịnh Thị lấy ra một kiện may tinh tế ra sói áo khoác, giao cho Thẩm Bạch Lâu. Mấy ngày nay khí hậu càng ngày càng lạnh, Trịnh Thị gắng sức đuổi theo, cuối cùng đem ra sói áo khoác đổi ra. Nhắc tới cũng đúng dịp, mới mang vào rắn chắc cấm áp ra sói áo khoác, ngoài cửa liền đã nổi lên tỉ mỉ bơ nát hoa tuyết, dần dần diễn biến thành lông ngỗng tuyết lớn. Thẩm Bạch Lâu cùng Trịnh Tam Thông ngồi đối diện, uống một chút rượu trắng, chuyện trò vui vẻ, không khỏi cảm thán, có câu nói là tuyết lành điểm báo năm được mùa, hy vọng sang năm có cái thu hoạch tốt, mọi người cũng sẽ không cần chịu đói. Đối với Thẩm Bạch Lâu loại này có thực lực thợ săn mà nói, tự nhiên không sợ chịu đói, nhưng đối với rất nhiều bán đi ruộng đồng đi cho địa chủ làm tá điền nghèo khổ bách tính mà nói, một năm thu hoạch bao nhiêu quyết định người một nhà sinh tử. Cổ đại thóc gạo vốn là mẫu sinh không nhiều, địa chủ cầm xong đại đầu, còn lại điểm này giao xong siêu cao thuế nặng, cũng liền không còn sót lại bao nhiêu. Nếu như Thẩm Bạch Lâu không cho thôn dân phân thịt sói, chỉ sợ mùa đông vừa đến, cũng không biết phải chết đói mấy người nhà. Tuyết lớn hết cách tới, một đêm bạc hết đầu. Ngày thứ 2 Thẩm Bạch Lâu thật sớm ra ngoài đi săn, Nhưng mà theo lấy tuyết lớn đến, thú săn triệt để không xuất đầu lộ diện. Liền chim rừng cũng không gặp được mấy cái. Kết thúc mỗi ngày, cũng liền miễn cưỡng đánh mấy cái chim rừng, thu hoạch mấy điểm điểm kinh nghiệm. Về đến nhà lấy ra mét thịt, nấu chút thức ăn. Liên tiếp vài ngày đều không có tiền thu. Khí huyết ngược lại bổ đầy 22. Cửu phẩm hổ y quyền, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 150, đã thỏa mãn tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 7 điểm khí huyết 1 tấn cấp thành công. Cửu phẩm hổ y quyền, chưa nhập môn, tấn thăng làm nhập môn hổ y quyền, trước mắt điểm kinh nghiệm 0.600. Tiếp tục đem kinh nghiệm rót đầy. Nhắc nhở lần nữa bán ra. Cửu phẩm hổ y quyền, nhập môn, điểm kinh nghiệm 600, đã thỏa mãn tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 12 điểm khí huyết 1 tấn cấp thành công. Cửu phẩm hổ y quyền, nhập môn, tấn thăng làm tiểu thành hổ y quyền, trước mắt điểm kinh nghiệm 0.1200. Theo lấy cửu phẩm hổ y quyền chưa bao giờ nhập môn một bước thăng cấp tới tiểu thành, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy thể nội tự nhiên sinh ra một cỗ cự lực. Nửa người trên da thịt nhanh chóng sung mãn, thuế biến đến càng thêm cứng cỏi mạnh mẽ. 12 khiếu quan khí cảm càng là từ hơi thở mong manh, vạm vỡ đến nửa chỉ kích thước. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 15, 60 lượng máu, 300 khí huyết, 3, 28 chiến lược, 14-15 cảnh giới võ đạo, nửa bước nhập phẩm. Kỹ năng công pháp, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 0.3000, cửu phẩm tàm kiệt công, đại thành, điểm kinh nghiệm, 0.3000, cửu phẩm hồ ý quyền, tiểu thành, điểm kinh nghiệm, 0.1200, trước mắt tự do kinh nghiệm, 7. Số liệu thêm một bước thực hiện bay vọt. Nhìn xem chính mình một đôi rắn chắc mạnh mẽ cánh tay, Thẩm Bạch Lâu dùng đá kiểm tra một thoáng, lực lượng ước chừng tăng vọt đến 2500 cân. Nếu như có thể đem tạm kiện công cùng hổ ý quyền tu luyện tới đạt đến hóa cảnh, nhất định đủ để nhập phẩm. Đến. Thẩm Bạch Lâu ngay tại trong nhà gỗ đánh quyền, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa. Suy, lão nhân gia, thôn đại thạch bên trong nhưng có một cái gọi Thẩm Bạch Lâu người trẻ tuổi. Ta là hắn sư minh, Tô Trần. Ngoài phòng, lờ mờ truyền ra Tô Trần tiếng hỏi. Tô sư minh. Thẩm Bạch Lâu ra ngoài xem xét, chính là đầu đội ngân quan, người khoác bạch hồ áo lông Tô Trần. Hai người bí mật truyền công, chung sống mấy ngày, cũng quen thuộc không ít. Tô Trần là đại địa chủ Tô gia đích tử, mà cái kia gọi Tô Vẽ nữ nhân thì là Tô Trần nhị thúc nữ nhi. Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, nhưng mà Tô Trần tính khí mềm yếu hòa nhã, võ đạo thiên phú lại, vì vậy một mực bị Đường tỷ Tô Vẽ áp chế. Tô gia gia chủ tổng cộng lấy tam phòng chính thê, Tô Trần mẫu thân thuộc về nhị phòng, mấy năm trước qua đời, cho nên hắn tại Tô gia cũng không được sủng ái. Hắn mấy cái ca ca đều đã được đưa đến huyện thành học võ, chỉ có hắn còn tại trong trấn. Chương 14, Mã Phỉ sư đệ. Tô Trần nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu từ nhà gỗ đi ra, hai mắt sáng lên, vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Buộc ngựa tốt, vào trong phòng. Thẩm Bạch Lâu nướng chút thịt cỏ, ấm một chút rượu. Tô Trần từ nhỏ nuông chiều từ bé, trên mình không nhốn bụi trần, đến Thẩm Bạch Lâu nhà gỗ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, một mặt quẫn bách hơi hải. Sư minh, hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì không? Thẩm Bạch Lâu tăng thêm mấy khối củi lửa, ngẩng đầu dò hỏi. Không. Tô Trần kiên trì tại ghế gỗ ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu thập áo lông trồn, sợ dính bẩn đồ vật. Hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta không phải hẹn xong mỗi ngày cùng nhau luyện võ, mấy ngày này ta một mực tại đằng ngươi lại không tới quyền quán. Cho nên hôm nay tới thôn đại thạch tìm ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì, liền là không muốn học. Thẩm Bạch Lâu cũng không nhiều giải thích. Tô Trần trắng loáng trên mặt trồi lên một vòng thần sắc lo lắng, hạ giọng nói, sư đệ không bằng đi trên chân trốn mấy ngày, hôm qua nghe người ta nói, phụ cận có mã phỉ ẩn hiện. Mã phỉ? Thẩm Bạch Lâu thần tình khẽ giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười nói, sư minh yên tâm, trong nhà của ta cũng không thứ đáng giá, mã phỉ tới cũng cấp không đi cái gì. Mã phỉ? Kinh nghiệm thôi. Thẩm Bạch Lâu biết rõ đây là cái mạnh được yếu thua thế giới, chính mình trường cùng chỉ nhiễm qua xuất sinh máu tươi, nếu muốn ở cái thế giới này đặt chân, cũng nên bắt người ma đào. Mã phỉ, phù hợp bất quá. Ai? Tô Trần than nhẹ một tiếng, từ trong ngực móc ra một thù lao tử, ước chừng 5-6 lượng. Nhìn thấy sư đệ không việc gì, ta liền tâm chiều rộng, bên cạnh ta bằng hữu không nhiều, sư đệ bạn muốn bảo vệ tốt bản thân. Đem tiền bạc đặt lên bàn, Tô Trần cũng không nhiều lời, chậm rãi đi ra nhà gỗ, leo lên lưng ngựa, đối Thẩm Bạch Lâu cười nói, sư đệ nếu là ngày nào đó có lẽ trên trấn, ta tất quét dọn giường chiếu đó lấy. Giá. Nói xong quay đầu ngựa lại, hướng về gió tuyết đẩy trời dơ roi mà đi. Nhìn xem trên bàn tiền bạc, Thẩm Bạch Lâu có chút động dung. Hẳn là lo lắng mã phỉ vào thôn, không giành được đồ vật từ đó đối ta hạ tử thủ. Cho ta chút bạc bảo mệnh. Nói lên Tô Trần, cũng là cái người đáng thương. Hắn đường tỉ cái kia chèn ép hắn, há lại sẽ có người chân chính nguyện ý đến gần hắn. Tô Vẽ ác ý bôi nhỏ hắn có long dương tốt, cho dù không thật, nhưng cũng tạo thành không thể vãn hồi tồi tệ ảnh hưởng. Có lẽ nàng làm như thế, là có người gợi ý, nhưng tạo thành kết quả cuối cùng, là Tô Trần mềm yếu có thể bắt nạt tính cách. Dùng thân phận của hắn, coi như thật cùng Tô Vẽ ở trước mặt rằng co, Tô Vẽ cũng không dám có cái gì tính thực chất hành động. Thẩm Bạch Lâu ăn vài thứ, đợi đến gió tuyết điểm nhỏ, lại cầm lấy cung tên đi ra cửa. Trời tuyết lớn núi rừng dễ dàng lạc đường, hắn gần nhất chỉ ở sườn núi đánh chút chim rừng, hôm nay giống như thường ngày, lại là không quân một ngày. Tìm kiếm nửa ngày, một cái lông chim cũng không phát hiện. Đang muốn xuống núi lúc, chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa vang lên, tái nhợt trên mặt đất, có ba thất thất ngựa chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa có ba cái ăn mặc dày nặng áo khoác da thú nam nhân. Cầm đầu chừng 40 tuổi, khung xương cường tráng, mang theo mũ đùng, bên hông khoác trường đao, thân đao dùng da thú bọc đến cực kỳ chặt chẽ. Mã phỉ lượng máu, 120 khí huyết, 10 chiến lực, 56. Gần đến trước người, Thẩm Bạch Lâu cuối cùng thu hoạch người cầm đầu tin tức. Hắn không nói hai lời, rút ra vũ tiễn, đem đầu mũi tên nhắm chuẩn đứng đầu nam nhân. Nam nhân kia sau lưng hai cái mã phỉ thực lực phải yếu hơn rất nhiều, cũng liền phổ thông tráng đinh cường độ, chiến lực chỉ có 2-3, nhưng đều cầm trong tay cung tên, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu làm ra xạ tiễn tư thế, nhộn nhịp mở cung nhắm chuẩn Thẩm Bạch Lâu. "Tiểu hòa tử, thôn các ngươi có mấy miệng người? Có bao nhiêu tráng đinh?" Đến bên cạnh, cầm đầu mã phỉ không để ý chút nào Thẩm Bạch Lâu để ý, phảng phất tại hắn nhìn tới, Thẩm Bạch Lâu đã là trên tất thịt. Từ lời hắn bên trong, Thẩm Bạch Lâu phân tích ba người này hẳn là mã phỉ tiêu thám, tới tìm hiểu tin tức. Đang thăm dò thôn tình huống cụ thể sau, mã phỉ sẽ chọn lựa yếu một điểm thôn cấp sạch, cuối cùng đi ra đều là tiền tài, không đáng mạo hiểm cùng lớn liều mạng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mở miệng, bởi vì đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Con ngựa kia phỉ tiểu đầu mục gặp Thẩm Bạch Lâu không nói một lời, ngựa khí lạnh lùng mấy phần. "Suy." Trả lời hắn, là kéo căng nhất thạch cung tên bắn ra mũi tên. Con ngựa kia phỉ thủ lĩnh không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu thực có can đảm đạo thủ, càng không có nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu có thể trong nháy mắt kéo căng trường cung, như là ảo thuật bắn ra mũi tên. Trên mặt hắn biểu tình nháy mắt ngưng kết, mũi tên thẳng tắp đính tại hắn trên gáy, để cả người hắn hướng về sau ngửa mặt lên, một đầu tơ máu xuôi theo vết thương quần cuộn truyền ra, mã phỉ tiểu đầu mục toàn bộ người cũng theo đó trùng điệp mới ngã xuống. Đánh giết bọn cướp đường, tự do điểm kinh nghiệm 500 suy suy. Mặt khác hai cái mã phỉ giận tím mặt, trước tiên hướng Thẩm Bạch Lâu bắn ra vũ tiễn. Nhưng Thẩm Bạch Lâu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bắn ra mũi tên trong nháy mắt, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh lăn một vòng, ngã xuống đất sau nghiêng người lại bắn ra một tiễn. Lại có một người trong ngực tên xuống ngựa. Đánh giết bọn cướp đường, tự do điểm kinh nghiệm 200 còn thừa một người bị Thẩm Bạch Lâu xạ thuật sợ vỡ mật, đội vàng vung roi bỏ chạy, nhưng không chạy ra 50 bước bên ngoài, liền bị Thẩm Bạch Lâu một tiễn bắn rơi. Đánh giết bọn cướp đường, tự do điểm kinh nghiệm 200. Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên bắn giết người sống, hai tay vô pháp tự kiểm chế run rẩy. Hắn đem ba người túi tiền gỡ xuống, lại lột quần áo, vùi vào trong đống tuyết. Bóc mã phỉ tiểu đầu một lúc, ngực hắn rơi ra một quyển sách gia thú tới. Mở ra xem, lít nha lít nhít đều là xa lạ văn tự, còn có một hai người thể khiếu quan bản đồ phân bố. Chẳng lẽ là võ học bí tịch? Thẩm Bạch Lâu ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Đã xem không hiểu, vậy liền cùng nhau cùng túi tiền đóng gói. Thô sơ giản lược tính toán một cái, ba người túi tiền tổng cộng có 15 lượng bạc vụn. Kỳ thực đáng giá nhất là cái kia ba con ngựa cùng binh khí. Đại Chu dân gian binh khí quản chế nghiêm ngặt, đao sắt thiết tiễn trừ phi có võ nhân thân phận, bằng không là không cho phép nắm giữ, nhưng cái này ba cái mã phỉ hiển nhiên sẽ không tuân theo luật pháp, loại trừ người cầm đầu tuân ra một cái liễu diệp đao, hai người khác càng là mang theo 30 chi thiết tiễn đầu. Mặt khác ba con ngựa cứ việc không tính là ngựa tốt, chỉ là phổ thông ngựa thổ, nhưng ở trên thị trường, chí ít có thể bán 50 mốt đầu. Trong tay Thẩm Bạch Lâu không có ngựa nguyên liệu, nuôi là nuôi không được, có lẽ có thể dắt đi trên trần bán đi. Nghĩ đến đây, hắn trở mình lên ngựa, lần đầu tiên cưỡi ngựa cũng không dám quá nhanh, nắm ba đầu cương ngựa, tại trong gió tuyết chậm chậm giảm bước. Đến trên trấn, Thẩm Bạch Lâu đem ngựa dắt đi chợ, dùng 42 giá cả bán ra hai con ngựa. Còn thừa một tớt, hắn dự định chính mình giữ lại. Thuận đường đi tiệm lương thực mua một thạch đại mễ, nửa thạch gạo kê, một chút ngũ cốc cỏ khô, tiêu sắp có một lượng bạc. Súc sinh này quý giá, ăn chính là cỏ khô ngũ cốc, còn muốn trộn lẫn chút tốt nhất gạo kê, nuôi lên so người còn tốn sức. Cũng may Thẩm Bạch Lâu chuyến này cũng coi như phát một phen phát tài. Coi là Tô Trần cho 5 lượng bạc, hắn vốn là còn có 9 lượng. Mã phỉ trên mình tìm ra 15 lượng, bán ngựa lại đến 96 lượng, coi như tiêu một lượng, hắn cũng còn lại 112. Số tiền kia đối với phổ thông nông hộ mà nói, là liền nghị cũng không dám nghị còn lớn, đều đủ để tại trong huyện thành mua nhà đương nghiệp. Vui thích trở lại thôn, Thẩm Bạch Lâu đem ngựa buộc vào trong phòng, lại lấy trên trấn mua kẹo mạch nhà, cầm đi cho Trịnh Tam Thông nhi tử ăn, cũng đem sự tình hôm nay nói cho Trịnh Tam Thông. Trịnh Tam Thông nghe xong sầu muộn. Mã phỉ không lý do mất đi ba người, trong ngắn hạn có lẽ có kiêng kỵ, sẽ không đối thôn hạ thủ, nhưng bọn hắn như là đã mò tới nơi này, chỉ sợ sớm muộn sẽ động thủ. Những năm này thúc đi săn cũng tích lũy một số tiền nhỏ, vẫn muốn đem thím ngươi các nàng đưa đi huyện thành. Ta nghe nói trong thành có rất nhiều võ sư tòa chấn, buổi tối không có sơn quỷ nhân tiêu, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta đi thôi. Nhiều cái người cũng liền nhiều bộ bắt búa, dùng bản lĩnh của ngươi, đi huyện thành không hẳn không thể xông ra chút kết quả. Suy đi nghĩ lại, Trịnh Tam Thông quyết định qua hai ngày cả nhà cùng đi huyện thành. Huyện thành một tòa phổ thông phòng ốc, định giá đại khái 52. Trịnh Tam Thông dùng vài chục năm, mới để giành được tới 100 lượng một liếng, nguyên bản còn muốn nhiều đằng 2 năm, đi trong huyện mở cái tiệm thợ may, hiện tại xem ra là chờ không nổi. Thẩm Bạch Lâu từ chối nhã nhặn Trịnh Tam Thông mời, sau khi vào thành, điểm kinh nghiệm liền không tốt thu hoạch, hắn suy nghĩ nhiều tổn điểm kinh nghiệm, lại vào huyện thành xông xáo. Tốt à, vậy ngươi nhiều bảo trọng, sau đó nếu là bị khuất, cứ tới huyện thành tìm ngươi Tam Thông thúc, lại nghèo cũng thiếu không được ngươi cái kia thức ăn. Trịnh Tam Thông trùng điệp vỗ một cái Thẩm Bạch Lâu bà bay, trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Hai người đều biết, tại cái này hỗn loạn thế đạo, bất luận cái gì nhìn như ngắn ngủi từ biệt, cũng có thể là vĩnh biệt. Mà Trịnh Tam Thông người một nhà, đã sớm đem Thẩm Bạch Lâu trở thành chân chính người nhà. Chương 15, đột kích liên tiếp mấy ngày, Thẩm Bạch Lâu mỗi ngày đều ra ngoài săn bắn, nhưng kết thúc mỗi ngày đều đánh không đến mấy điểm kinh nghiệm. Đồng thời hắn cũng tại huấn luyện chính mình kỹ thuật, mỗi ngày cưỡi ngựa qua lại toàn bộ, bốn phía lưu ý phụ cận có hay không có mã phỉ tung tích, từ lần trước bắn giết ba cái mã phỉ tiêu thám sau, phụ cận liền không còn có mã phỉ tung tích. Sáng sớm hôm nay, Trịnh Tam Thông thuê một chiếc mã xa, mang theo người một nhà đi huyện thành. Thẩm Bạch Lâu ngược lại không nóng lòng vào huyện thành, ít nhất phải chờ nhập phẩm phía sau, đến lúc đó lại vào thành đăng ký trở thành võ giả, bằng võ giả thân phận, còn có thể nha môn như cái chuyện này. Không tốt rồi. Mã Phỉ tới. Bang bang bang. Một tiếng thanh thúy gõ tiếng chiêng đánh vỡ mùa đông yên tĩnh. Thẩm Bạch Lâu nghe thấy vang động, lập tức cầm lấy lại cùng, đi ra ngoài. Lúc này trong thôn thôn dân cũng đều tụ tập lên, vây quanh ở nhà thôn trưởng ngoài sân. Gõ chiêng chính là thôn trưởng đại nhi tử. Đợi đến người không sai biệt lắm đến đông đủ, thôn trưởng vậy mới kéo ra cổ họng nói, vừa mới mãng thôn có người bỏ chạy trên trấn báo tin, đi ngang qua thôn chúng ta, hắn nói, Mã Phỉ đem mãng thôn giết.
Cái gì?
Giết? Đáng giết ngàn đao Mã Phỉ, thế nào hạ thủ được nha? Mãng thôn nhưng có hơn 60 hộ, so thôn chúng ta người còn nhiều không ít.
Song song,
làm thế nào a? Thôn trưởng một lời nói để các thôn dân lâm vào khủng hoảng. Không ít người đã sinh lòng lánh nạn ý nghĩ. Những năm qua mùa đông, Mã Phỉ thịnh hành, liền có không thiếu nông hộ bỏ chạy trên núi. Xanh liêu trên núi có rất nhiều ngày lại hang, chỉ cần củi lửa đầy đủ, liền sẽ không bị nhân tiêu cùng sơn quỷ lấy tính mạng. Thẩm Bạch Lâu biết được Mã Phỉ tại đồ mang thôn, cũng không còn nghe thôn dân phàn nàn, vội vàng trở lại trong phòng, từ trong đất bảo ra vùi lấp liêu diệp đao, dẫn ra ngựa. Trắng Lầu, người muốn đi đâu? Thôn trưởng đại nhi tử nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu ngồi trên lưng ngựa, lưng đeo trường đao, cầm trong tay đại cung, lập tức trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Bây giờ thôn đại thạch nhân khẩu đơn bạc, sau khi Trịnh Tam thông đi, Thẩm Bạch Lâu liền là thôn đại thạch công nhận đệ nhất chiến lực, nhất cử nhất động của hắn đều tác động thôn đại thạch dân tâm. Ta đi mãng thôn nhìn một chút. Thẩm Bạch Lâu dứt lời hai chân kẹp lấy, tông ngựa phun ra một cái sương mù, đi bộ hướng phía trước chạy chậm lên.
Cái gì?
Thôn trưởng đại nhi tử nghe tới sững sờ tại chỗ. Mã Phỉ tại đồ mãng thôn, mọi người đều tránh không kịp, Thẩm Bạch Lâu lại vẫn muốn lấy thân mạo hiểm. Thôn trưởng, Trắng Lầu trên lưng chói, là đao ư?
Xuyệt.
Thôn trưởng làm ra im lặng thủ thế, chừng đặt câu hỏi thôn dân một chút. Người thường đeo đao ra ngoài, đây chính là trọng tội. Nhưng trước mắt Mã Phỉ đột kích, còn đi dầu gì cái này, đã không có ý nghĩa. Có thể tại chàng thai nạn này bên trong sống sót mới là trọng yếu nhất.
Giá.
Thẩm Bạch Lâu một roi quất vào trên lưng ngựa, ngựa dần dần bước nhanh, trước sau kịch liệt chống chành, tựa như muốn đem hắn bỏ rơi lưng ngựa. Nhưng tại thói quen phía sau, thân thể theo lấy lưng ngựa lên xuống, tạo thành một loại ăn ý, mất cân bằng cảm giác sợ hãi dần dần giảm bớt. Mang thôn khoảng cách thôn đại thạch nước chừng hơn 10 dặm, cưỡi ngựa đi qua trước sau nhiều nhất 2 khắc đồng hồ. Nắm chặt dây cương, Thẩm Bạch Lâu tại một chỗ dốc núi ngừng chân ngắm nhìn, xa xa mang thôn ánh lửa một mảnh, bọn cướp đường đại bộ phận đội cũng rời đi, đất tuyết thi thể đang nằm. Huyết dịch cùng ánh lửa cho bạch mang đất đai nhiễm lên một vòng quỷ dị vỏ quýt.
Giá.
Bất ngờ ở giữa, vài thất ngựa cao to từ trong ngọn lửa nối đuôi nhau mà ra, có người cao múa dưa truy, phát ra chói hai tiếng quái khiếu. Những người kia thoạt nhìn là thoát khỏi đại bộ phận đội còn sót lại Mã Phỉ, trên lưng ngựa cong đầy đồ vật, có người còn cướp thôn phụ, như phá bao tải để ngang lưng ngựa.
Ồn ào quá.
Người kia không để lại phụ nhân, bảo nàng dây rủa quẳng xuống lưng ngựa, liều chết kêu khóc chạy trốn, kẻ đến sau vung lên trường đao, phóng ngựa một bổ, phụ nhân đầu chốc lát bay ra mấy trượng có hơn. Đỏ thâm lăn tung tóe đồng thời, đám người bộc phát ra một trận vui cười tiếng mắng chửi.
Suy,
chợt một chi tên bay xuyên thấu băng hàn, một tiếng đóng đinh tại vừa mới vung đao bổ về phía phụ nhân bọn cướp đường cái cổ. Cái sau thân thể nghiêng về phía sau, quẳng xuống lưng ngựa, máu tươi quần quần truyền ra, trước khi chết vẫn trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Tự do điểm kinh nghiệm 200 thật can đảm. Còn thừa ba đạo ánh mắt như điện xả tới. Thẩm Bạch Lâu lại thong thả rút ra cái thứ hai mũi tên. Cái này mấy cái bọn cướp đường bên trong, chỉ có một người chiến lực khá cao, có 6-7, hoặc là thông chút võ nghệ, còn thừa mấy người bất quá gà đất chó sành. Ba tên bọn cướp đường vùng roi vọt tới, một người cầm dưa truy, một người cầm trường mâu, còn có một người cầm trong tay cung tên vận sức chờ phát động. Tại khe hở này, Thẩm Bạch Lâu lại là một tiên bắn ra, đem tên kia cầm cung tên bọn cướp đường bắn lật ngay tại chỗ. Lúc này cầm dưa truy nam tử đã cẩn thận, một ngựa đi đầu, vó ngựa bay lên, trong tay dưa truy như lưu tinh đập xuống, điểm đến lại tại Thẩm Bạch Lâu ngựa đầu, chỉ nghe một tiếng xương vỡ bạo hưởng, Thẩm Bạch Lâu chưa kịp bắn ra mũi tên thứ hai, nửa mình dưới nghiêm trọng mất cân bằng, bất đắc dĩ nhảy xuống ngựa lưng. Để mặc lại, một cái khác cầm trường mâu Mã Phỉ nắm lấy cơ hội, phóng ngựa hướng Thẩm Bạch Lâu đã tới. Một đôi vó ngựa thật cao vung lên, trung điệp đạp phía dưới, lại bị Thẩm Bạch Lâu hai tay nắm ở vó ngựa, dùng sức ném đi, thân thể khiếu quan bên trong khí cảm tuôn ra, bộc phát ra 2500 cân tự lực đem trọn con ngựa ngay tại chỗ lật tung. Ngựa tê minh ở giữa, hướng về sau quay cuồng, cắt đứt Mã Phỉ gai nhọn động tác, ở văng ngã xuống đất lúc đem con ngựa kia phỉ nệ đến miệng mũi phun máu.
Võ giả.
Thẩm Bạch Lâu bộc phát ra cường đại chiến lực để cầm dưa truy Mã Phỉ mắt tròn váng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, phổ thông trong sân thôn, lại còn trốn lấy một tôn nhập phẩm võ giả.
Liều.
Con ngựa kia phỉ tự biết trước mắt chỉ có liều mình đánh cược một lần, mới có sinh cơ, quay đầu ngựa lại quần quần mà tới, cùng Thẩm Bạch Lâu sát vai mà qua lúc, dưa truy lần nữa quét ngang mà qua. Thẩm Bạch Lâu không tránh không né, rút ra yêu đao hướng về Mã Phỉ dưa truy gắng sức một bổ.
Ken.
Kim khí nổ vang ra mình. Một đao kia, liếu diệp đao trực tiếp chém đứt, to lớn lực đạo đem con ngựa kia phỉ toàn bộ cánh tay phải hướng về sau bẻ gãy thành mấy tiết, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể giống như diều đứt dây ngã vào trong đống tuyết.
Ngươi,
trại chủ, sẽ không để qua ngươi. Người kia trong miệng thốt ra bầm máu, gian nan mở miệng. Sau một khắc, Thẩm Bạch Lâu đoạn đao bổ tới, nhanh chóng kết quả còn thừa hai tên nửa tàn Mã Phỉ. Tự do điểm kinh nghiệm 600, tự do điểm kinh nghiệm 200 hệ. Giết hết Mã Phỉ, Thẩm Bạch Lâu nhìn bừa bộn chiến trường, máu tươi tanh vị vị để hắn trong dạ dày rời sông lấp biển. Tuy là lần thứ hai ra tay giết người, lại vẫn không thích ứng. Thẩm Bạch Lâu đem thi thể vật có giá trị vơ vét không còn làm gì, tổng đến 4 con ngựa, bạc vụn 20 lượng, đồng dưa truy một cái, sắt dao găm một cái, thiết tiễn thốc 10 cái, lương thực tam thành nhiều. Mình nguyên lai là ngựa bị ngay tại chỗ truy giết, thịt lại không thể lãng phí, Thẩm Bạch Lâu dùng vơ vét tới dao găm phân cách thịt ngựa, để bốn con ngựa chia ra vận chuyển, kéo trở lại nhà mình. Trắng Lầu trở về. Nhiều như vậy ngựa, thật đi giết mã phỉ ư? Thẩm Bạch Lâu phân chút thóc gạo cho tương đối khó khăn thôn dân, lại đem lương thực sắp xếp cẩn thận, nấu một nồi lớn thịt ngựa, ăn no một hồi. Khí huyết đã sớm đầy đủ. Lần này đánh chết 4 tên mã phỉ, điểm kinh nghiệm càng là tăng vọt 1200 điểm. Coi là phía trước giết 3 cái mã phỉ, tổng tự do điểm kinh nghiệm đạt tới 2123 điểm. Đem bên trong 1200 tự do điểm kinh nghiệm toàn bộ rót đầy hồ ý quyền, thăng cấp nhắc nhở lập tức bắn ra. Cửu phẩm hồ ý quyền, tiểu thành, điểm kinh nghiệm 1200, hồ ý quyền đã đạt thành tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 18 điểm điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Khí huyết 1. Tấn cấp thành công. Cửu phẩm hồ ý quyền tấn cấp thành công. Cửu phẩm hồ ý quyền, tiểu thành, tấn thăng làm cửu phẩm hồ ý quyền, đại thành, điểm kinh nghiệm hùng 3200. Chương 16, ta tránh hắn quyền phong. Chương 16, ta tránh hắn quyền phong. Hồ ý quyền thăng cấp đại thành sau, toàn thân bên trong tinh khí tăng vọt, hai tay càng là gân xanh nở rộ, huyết nục giống như thổi phồng bành trướng một vòng. Thẩm Bạch Lâu có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân da thịt chính giữa lan tràn ra thiêu đốt tinh luyện cảm giác, ngoài ra bên trên mơ hồ lộ ra quỷ dị tơ máu, như là run núc ních, rất nhanh lại biến mất không gặp. Đây là da thịt chính thức bước vào đồng bì chi cảnh sinh ra dị tượng, bây giờ bình thường đao kiếm đã khó phá mở hắn bên ngoài ra, huyết nục trình độ bền bỉ càng là đã tăng mấy lần. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 15, 70 lượng máu 400 khí huyết 4, 35 chiến lược 17-18 cảnh giới võ đạo, cửu phẩm, sơ cảnh. Kỹ năng công pháp, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 0-3000, cửu phẩm tàm kiện công, đại thành, điểm kinh nghiệm, 0-3000, cửu phẩm hồ ý quyền, đại thành, điểm kinh nghiệm, 923-3200, trước mắt tự do kinh nghiệm, 0. Đem còn thừa hơn 900 điểm tự do điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại đại thành hồ ý quyền bên trên, hắn đối hồ ý quyền lĩnh nộ càng độc đáo mấy phần. Nhập phẩm sau, thuộc tính tăng gọn. Tuổi thọ hạn mức cao nhất bạo tăng 10 năm. Khí huyết cùng chiến lực, đồng thời trèo lên một đoạn dài. Đồng thời càng mang ý nghĩa, Thẩm Bạch Lâu một thân cự lực đã đến 3,650 cân trở lên. Nhưng đồng thời lại gặp phải một cái mới nan đề. Nhập phẩm sau, không có cao cấp hơn công pháp, hắn thăng cấp con đường sẽ ngừng bước cửu phẩm. Cho dù hắn đem tàm kiện công cùng hổ ý quyền lên tới mắt cấp, phòng trừng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cửu phẩm hậu kỳ, hắn cần bát phẩm công pháp. Trần gia quyền quán có lẽ có bát phẩm công pháp, thế nhưng thuộc về bí mật bất truyền, sẽ chỉ ở đích truyền ở giữa lưu thông. Tính toán, lười đi nghĩ nhiều như vậy, đang tích lũy đủ một bút điểm kinh nghiệm, lại đi huyện thành sông vào một lần, có lẽ sẽ có cao giai công pháp thu hoạch con đường. Thẩm Bạch Lâu dùng dao găm mạnh tiếp một khối thịt ngựa, nhét vào trong miệng ngay kỹ. Trước mắt tàm kiện công cùng hổ ý quyền còn không luyện đầy, nghĩ xa như vậy không có ý nghĩa. Tính dưỡng một đêm, Thẩm Bạch Lâu nắm 4 con mã lai đến trên trấn. Giống như lần trước, hắn đem ngựa dùng 41 thất giá cả tại chợ buôn bán. Lần này cũng không thuận lợi, cho tới chưa thời gian một thất cũng không bán đi. Buổi chiều, thái dương đâm thủng tầng mây, để khí hậu sơ sơ ấm lại, chợ bên trên người qua đường vừa mới nhiều một chút. Ta tưởng là ai tại chợ bán ngựa, nguyên lai thị ngươi cái này bận thỉu, gần nhất thế nào không đến quầy quán. Đấu Dương thiếu đi bản thiếu gia rất nhiều việc vui. Không bao lâu, một tên quần áo đông cẩm phục công tử Ca Nhi dẫn mấy cái gia nô đi tới chợ tuần sát, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu chính giữa cùng người mặc cả, đưa tay đẩy ra khách hàng, lớn tiếng ồn ào nháo sự. Người này tên gọi Trương Bảo Gấu, là trên trấn chủ nhà đích tử, cũng là Trần gia quyền quán đệ tử, vài ngày trước Tô Ve trêu đùa Thẩm Bạch Lâu lúc, hắn ngay tại trong đám người ồn ào. Thấp hèn thôi, dám không đem bản thiếu gia để vào mắt. Ngươi có biết cái này chợ có một nửa là nhà ta. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu không muốn phản ứng chính mình, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen Trương Bảo Gấu bạo khởi một cước hướng Thẩm Bạch Lâu dưới bụng đã tới. Nhưng mà mũi chân còn không hạ tại Thẩm Bạch Lâu trên mình, lại bị Thẩm Bạch Lâu nghiêng người né tránh, đưa tay một quyền nện ở má phải, một cái hào răng ngay tại chỗ nát nửa bên, pha tạp lấy huyết thủy nhà một chỗ. Thiếu gia. Sau lưng mấy cái gia nô lập tức tiểu chủ nhân bị một quyền đập ngã, nhộn nhịp lên trước đỡ lấy. Chó chết, ngươi làm sao dám? Ngươi tự tìm cái chết. Thiên có hai cái không có mắt nô tài tranh nhau tại chủ tử trước mặt biểu hiện, hẹp đến tay áo liền muốn nhào lên độc thủ. Thẩm Bạch Lâu nâng lên một cước, lăng không bạo đá hướng trong đó một tên gia nô. Trương Bảo Gấu có tập võ kinh nghiệm, thân thể bị rèn luyện, vì vậy còn có thể trúng vào Thẩm Bạch Lâu cái này nhập phẩm võ giả một quyền, nhưng cái này hai tên gia nô chỉ là người thường, một cước này trực tiếp rút bạo một người mặt, đem nó đá đến thất khổng dị ra máu tới, chỉ còn nửa sức lực. Mà một người khác thấy thế, bị hù dọa đến tại chỗ mất đi tam hồn thất phách, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. Tại Đại Chu, nô bộc đều là nô tịch, tính toán không được người, chủ nhà có thể tùy ý đánh giết. Thẩm Bạch Lâu bây giờ là nhập phẩm võ giả, nô tài trên đường khiêu khích nhập phẩm võ giả, giết càng vô tội. Họ Thẩm, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Trương Bảo Gấu chừng lấy Thẩm Bạch Lâu, hai mắt muốn rách cả mí mắt, sưng lên thật cao má trái, để hắn nói dọa đều thả không lưu loát. Ngươi lại biết ta là người như thế nào? Thẩm Bạch Lâu lên trước bắt được Trương Bảo Gấu cổ áo, đem nó nhấc lên, một cái bạt thai quất vào má phải của hắn. Nhanh, nhanh đi thông chi lao ra, đi võ quán gọi thuyền ta tới. Mấy cái nô bộc hoảng hồn, nhưng lại không dám chính diện cùng Thẩm Bạch Lâu chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là để hai tên nô bộc chạy tới gọi người. Phi, ngươi cái này tiện ra, bất quá là cái thấp hèn thợ săn. Bản thiếu gia khuyên ngươi hiện tại quỳ xuống nhận sai, một hồi ta còn có thể lưu ngươi một đầu cánh tay. A, Trương Bảo xương gấu đầu có phần cứng rắn, hướng trên mặt Thẩm Bạch Lâu xì một búng máu, nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng tiếng xương nứt, vai trái nháy mắt liền bị Thẩm Bạch Lâu một quyền đập nát. Tới, tiếp tục mạnh miệng. Thẩm Bạch Lâu đem nó trùng điệp rơi xuống đất, một cước đạp tại hắn mặt xương bên trên, dùng sức ép mấy lần. Trương Bảo Hùng bản liền đau đến cơ hồ ngất đi, lần này càng là phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Thả, buông ra ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn rốt cục sợ. Ngày trước mặc kệ là nông hộ vẫn là thợ săn, thấy bọn họ những địa chủ này lao ra, không có chỗ nào mà không phải là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nhưng mà hôm nay, hắn từ trong mắt Thẩm Bạch Lâu nhìn không ra chút nào kính ý phảng phất tại trong mắt của hắn, chính mình đầu này mạng nhỏ cùng những cái kia thấp hèn nô bộc không có khác biệt. Ngươi một giới phàm phu, dám làm đường phố hành thích nhập phẩm võ giả, là sống đủ rồi ư? Thẩm Bạch Lâu mặt tâm trầm, nhìn xuống dưới chân Trương Bảo Gấu. Nhập phẩm? Ngươi? Trương Bảo Gấu trừng lớn hai mắt, cũng không còn cách nào khống chế trong mắt khủng cụ, cả khuôn mặt như là nháy mắt rút khô hết dịch, hoàn toàn trắng bệ. Chủ nhà tuy nói đều có võ giả tọa trấn, nhưng chỉ cần người trong cuộc là còn không nhập phẩm người thường, cả gan trên đường hành thích võ giả, coi như thật bị đánh chết, cũng là chết vô ích. Không, ngươi làm sao có khả năng là nhập phẩm võ giả? Ngươi nhất định là lừa ta. Trương Bảo Gấu không còn trước kia phách lối khí diễm, hắn tuy là ngoài miệng lừa mình dối người, nhưng nghĩ đến vừa mới Thẩm Bạch Lâu cái kia một quyền kinh khủng, trong lòng cũng là phạm sợ hãi. Giả sử Thẩm Bạch Lâu thật là nhập phẩm võ giả, vậy hôm nay chính mình đầu này mạng nhỏ nhưng là triệt để nắm ở trong tay đối phương. Ngay tại lúc này, xa xa có một đầu nhân long trùng trùng điệp điệp chạy đến. Vừa mới nô bộc tới nói, ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi cái này tiện ra. Những người kia đến hiện trường, giận tím mặt, cầm đầu người cao thiếu nữ áo trắng khí diễm nhất phách lối, không có chút nào nhà giàu tiểu thư thận trọng, tức giận nhẹ bén mắng, người này chính là Trần Gia Quyền Quán nhị đệ tử Tô Bê. Sau đó lại có 4-5 người bước nhanh hướng Thẩm Bạch Lâu bọc tới, đều là Trần Gia Quyền Quán đệ tử. Một người trong đó chừng 20, lưng hùm vai gấu, lúc tới rút đi áo khoác, lộ ra một thân khổ luyện bắp thịt giống như thụ đằng đan sen chẳng chịt, đặc biệt dữ tợn, chính là Trần Gia Quyền Quán đại đệ tử Vương Thuyền. Tiểu xuất sinh, hiện tại buông ra Trương sư đệ, ta còn có thể lưu ngươi nữa sức lực. Vương Thuyền nhìn thấy sư đệ Trương Bảo Gấu bị Thẩm Bạch Lâu đạp tại dưới chân trà đạp, trên mặt nổi lên hung quang. Hắn xem như Trần Gia Quyền Quán đích truyền đại đệ tử, chưa từng có đem Thẩm Bạch Lâu loại này dân đen đặt ở dưới mí mắt. Ngày bình thường hắn cùng nhóm này chủ nhà tiểu các thiếu gia khi nam phách nữ, việc ác bất tận, còn chưa bao giờ gặp được cả gan phản kháng. Hôm nay Thẩm Bạch Lâu cử động lần này ngang với Trạm Dương Liêu Chấn một đám thân sĩ địa chủ nghịch lân. Vương sư minh, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh chết hắn. Có việc chúng ta Tô gia ôm lấy. Tô Bê tại một bên kêu gạo. Tại Dương Liêu Chấn, trên đường đánh giết một cái dân đen, đối với bọn hắn những địa chủ này nhà thiếu gia tiểu thư mà nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể dọn đẹp. Ngược lại loại việc này bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, đám thân sĩ hàng năm lấy sổ sách bức tử tá điển, cũng không phải số ít. Nhưng mà bọn hắn lần này rõ ràng chọn sai đối tượng. Đối mặt đám người này kêu gạo, trên mặt Thẩm Bạch Lâu không hề sợ hãi. Nhìn tới ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Phiền bóp làm xong quyền, biểu tình hung tàn, thôi được, hôm nay ta liền để ngươi biết, phàm nhân cùng võ giả ở giữa khoảng cách. Nói xong, Vương Phiền tay phải cong lên, dưới chân nhảy lên, toàn bộ nhân ảnh một tòa nhục sơn hoành áp đi lên, bộc phát ra thế không thể đỡ tư thế. Hôm nay Thẩm Bạch Lâu sớm đã không phải nửa tháng trước vừa mới nửa bước nhập phẩm thực lực, Vương Thuyền cái kia 10-11 mỏng manh chiến lực, thực tế không đáng chú ý hắn đối nhanh chân vọt tới Vương Thuyền coi như không nghe, đồng thời tay phải cong lên, ấp ủ quyền chiêu. Sau một khắc, hai người đều thân thể nghiêng về phía trước, hướng đối phương chính diện bạo trùng. Thẩm sư đệ, Vương sư huynh đã nửa bước nhập phẩm, quyền phong không thể đối cứng, mau mau tránh đi quyền phong. Phía ngoài đoàn người vừa mới chạy đến Tô Trần thò đầu ra, kinh hoàng hô to, ta tránh hắn quyền phong. Thẩm Bạch Lâu cười lạnh một tiếng, chân sau nhảy lên, thân thể nhảy lên một cái. Hai người giống như xuất lồng mánh hổ, nháy mắt đánh giết tại một chỗ, tại không trung đồng thời uy quyền đối oanh. Chương 17, lĩnh giáo chương 17, lĩnh giáo hai quyền giáp nhau trong nháy mắt, Vương Thuyền trên mặt tiêu căng triệt để đọc lại, con ngươi bởi vì khủng cụ mà không bị khống địa kịch liệt thu hẹp. Chỉ nghe khung xương tiếng nổ vang truyền ra, Vương Thuyền chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình bị một cỗ không được ngăn cản cự đại lực lượng cưỡng ép qua, toàn bộ tay từ chỗ cổ tay bẻ gãy, sâm bạch xương, cổ tay đâm thủng huyết đủ, trực tiếp từ khuỷu tay lộ ra. Vành, cả người hắn như là phá bao tải quẳng xuống mặt đất, một mực lăn xuống đi mấy trượng có hơn. Ngươi làm sao có khả năng? Vương Thuyền từ dưới đất gian nan bò lên, bị một đám sư đệ vội vàng đỡ lấy, hắn dùng sức che bị phế cánh tay phải, tóc hai bù xù đồng thời miệng mũi tràn ra tơ máu, như là như thấy quỷ lộ ra khó có thể tin thần tình. Thẩm Bạch Lâu trước mắt, rõ ràng một thân dân đen ăn mặc, vóc dáng cũng không bằng hắn như vậy thô chắc, nằm đấm chỗ bộc phát ra lực lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mọi người ở đây đều cực kỳ hoảng sợ. Không khí phảng phất ngưng kết một loại, chỉ còn mọi người hít vào khí lạnh tê vang. Hiện tại ngươi nên biết, phàm nhân cùng võ giả ở giữa khoảng cách ta. Thẩm Bạch Lâu khỏe mắt chứa đến một tia khinh thường, ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lời nói hắn đem phàm nhân hai chữ cắn rất nặng. Cái này khiến Vương Tuyền không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Thẩm Bạch Lâu lúc, chính mình chế nhạo hắn chẳng cảnh. To lớn chênh lệch khí đến Vương Tuyền sắc mặt đỏ lên, trong mắt sinh ra một vòng âm tàn đoán độc. Thử, các hạ hảo thủ đoạn, vài ngày trước ngược lại Trần Mỗ mắt buộc về. Giờ phút này lại có một đám người vào tới, tại gia nô mở đường phía dưới, Trần Gia Quyền Quán quán chủ hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy cái quần áo hoa lệ trung niên nhân nhanh chân đi tới. Trần Vũ lượng máu, 500 khí huyết, 45 chiến lực, 21-23 cảnh giới, hữu phẩm võ giả, trung kỳ. Nhập phẩm phía sau, phía trước nhìn không thấu tin tức lâu quán chủ, lần này bị Thẩm Bạch Lâu liếc mắt một cái thấy ngay tất cả tin tức. Không thể không nói, vị này lâu quán chủ điểm võ lực chính xác cao không hợp thói thường, cho dù Thẩm Bạch Lâu đem tạm kiệt công, hổ ý quyền toàn bộ luyện tới đại thành, thực lực cũng kém hắn một đoạn. Sư phụ, đại bá. Tô Ve nhìn thấy người tới, như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức nên đón cáo trạng. Một bên Tô Trần thì một mặt lo lắng, hắn mím môi đứng tại chỗ, trắng loãng trên mặt nổi lên dầu gì. Do dự một chút, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Lâu, như là làm lựa chọn, kiên trì đi lên nhỏ giọng nói, "Cha, Thẩm sư đệ là từ phòng vệ, mới hoàn thủ đánh bị thương Vương sư Minh bọn hắn." Ba. Không đặng Tô Trần nói hết lời, thân hình thật thà mập cẩm ý trung niên một bàn tay mạnh mẽ phiến tại trên mặt của Tô Trần, cả giận nói, "Y miệng, nghịch tử." Tô Ve cũng tại một bên mắng, tiện chủng kia đem Vương sư Minh thương thành dạng kia, đều lúc này, ngươi còn lấy tay bắt cá. Tô Trần cúi đầu không dám lại nói, trán tóc rối vô lực rũ xuống trên mặt, tựa như không hồn cây khô hủ cảnh, cho hắn thanh tú mặt tái nhợt thượng bình thêm một vòng cũng không phù hợp tuổi tác tăng thương. Trần Vũ cha xét một chút Vương Thuyền thương thế, lại quay người trong mắt đã có sát ý hắn chắc tay, chấm dãi, mà không biểu tình hướng Thẩm Bạch Lâu đi tới. Đối đồng môn xuất thủ lại cũng như vậy sắc bén, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Trần gia quyền quán đệ tử. Hôm nay ta Trần Vũ muốn đích thân độc thủ, thanh lý môn hộ. Trần Vũ một bên tới gần, một bên kiềm chế nộ hỏa, trầm giọng tuyên bố. Hắn đã động lên đánh chết Thẩm Bạch Lâu ý nghĩ. Nhưng này cũng trùng hợp thuận Thẩm Bạch Lâu tâm ý cổ đại xã hội coi trọng hiếu đạo khi sư diệt tổ hậu quả liền là triệt để bị xã hội cô lập, đoạn tuyệt hết thể tăng lên con đường, điểm ấy tại võ giả phạm vi thậm chí càng coi trọng hơn. Thẩm Bạch Lâu tuy nói chỉ ở Trần gia quyền quán ở lại mấy ngày thời gian, nhưng sư đồ danh nghĩa đã có, theo lý thuyết hắn là tuyệt đối không thể đối Trần Vũ xuất thủ, bằng không sau đó lại nghị bái sư học võ, ai cũng muốn cân nhắc một chút hắn tiếng xấu. Nhưng hôm nay Trần Vũ đã ngang nhiên đem hắn đá ra quyền quán, đoạn tuyệt phần này bó tay bó chân sư đồ danh nghĩa, vậy liền chẳng trách Thẩm Bạch Lâu. Trần sư, ta nhập phẩm phía sau cũng đang muốn tìm người lãnh giáo một chút. Thẩm Bạch Lâu câu này khiêu khích, để mọi người tại đây đều là sững sờ. Một cái khủng bố sự thật đột nhiên như là một chôi dao nhọn, mạnh mẽ cắm vào mọi người ở đây trong lòng. Hán, nhập phẩm. Tô gia chủ trên mặt giữ tợn run ba run, biểu tình nhanh chóng âm tình biến ảo. Một bên Tô Ve càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác là không nói một lời Tô Trần, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt như là có ánh sáng, từ đó phản chiếu ra một cái xuyên da soi áo khoác, thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm thân ảnh. Cẩn thận. Không chờ Trần Vũ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Thẩm Bạch Lâu quát chói tai một tiếng, một quyền lộ ra, thân thể hướng cách đó không xa Trần Vũ bạo trùng mà đi. Bụt bụt bụt. Dưới chân nhanh chóng, đạp đất thâm trầm. Giờ khắc này, Trần Vũ mới rõ ràng ý thức đến, đối mặt mình đồng dạng là một cái nhập phẩm võ giả. Hắn nhìn không ra Thẩm Bạch Lâu sâu cạn, gặp đối phương xuất thủ quả quyết, không dám đón đỡ một quyền này, thân hình vẫy lên, hướng về sau mãnh lùi, song quyền nhanh chóng bãi tự chọn thế. Từ Thẩm Bạch Lâu quang minh thân phận giờ khắc này bắt đầu, trận này tử đấu cũng chỉ có thể biến thành phổ thông luận bàn so đấu. Coi như Trần Vũ là một tên nhập phẩm võ giả, hắn cũng không thể vô cớ trên đường giết chết một tên khác nhập phẩm võ giả. Làm như vậy không chỉ triều đình sẽ không để qua hắn, huyện thành võ minh vân đà cảng sẽ không khoan nhượng loại hành vi này. Tại Đại Chu, người thường vô cớ tập sát nhập phẩm võ nhân, phán chém ngang lưng, cả nhà lưu vong. Nhập phẩm võ nhân vô cớ sát hại nhập phẩm võ nhân, thì phế trừ võ tịch, lưu vong xuống quân. Hôm nay tranh chấp là nhập phẩm võ giả cùng người thường tranh chấp, thật muốn tính ra, dù cho các thiếu gia này thân phận lại quý giá, cũng là một giới mạch thân, va chạm nhập phẩm võ giả thuộc về phạm thượng, đánh chết chớ luận. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ trước khi động thủ quang minh nhập phẩm thân phận, liền là để Trần Vũ sợ ném chuột vỡ bình, cứ như vậy, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ cầm Trần Vũ làm đá mài đao, tinh tiến thực chiến. Ầm, ầm, ầm. Hai người thoáng qua kết nối mười mấy quyền. Cùng lúc trước xuất thủ khác biệt, lực lượng Trần Vũ rõ ràng muốn cao hơn chính mình một đoạn. Thẩm Bạch Lâu ra quyền không còn như phía trước cái kia tùy ý, đại khai đại hợp hổ ý quyền giờ phút này thu liễm, nhiều hơn một phần thăm dò tâm tư, mất ba phần bá đạo. Trần Vũ mấy chiêu xuống tới, rất nhanh liền thăm dò Thẩm Bạch Lâu thực lực, làm bảo toàn mặt mũi, chỉ có thể ở nó lộ ra sơ hở nháy mắt, đem hắn một quyền đẩy lui. Thẩm Bạch Lâu dùng trường tiếp quyền, thân hình bị đẩy lui vài chục bước, hắn trong lòng biết trước mắt còn vô pháp cùng Trần Vũ chiến hòa, giữa hai người tuy là chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng thật muốn liều mạng, nhiều nhất mười mấy chiêu chính mình nhất định sẽ là bại. Đa tạ Trần sư vui lòng chỉ giáo. Thẩm Bạch Lâu thu tay lại ô quyền, ngưng trận này luật bàn. Trần Vũ miễn cưỡng tìm về một chút mặt mũi, tại xác nhận Thẩm Bạch Lâu nhập phẩm thực lực sau, hắn cũng không dám nhận đường phố tái sinh sát tâm, không thể làm gì khác hơn là mượn dốc xuống lửa, đồng dạng ôm tay nói, không dám nhận. Lúc này chợ bên trên đã tụ đầy xem náo nhiệt dân chúng, ít nói có 200-300 người, đại bộ phận là dân chúng tầm thường, đều đang nghị luận Thẩm Bạch Lâu thân phận. Một giới thợ săn, con trẻ thành tiểu nhập phẩm võ giả, cái này tại toàn bộ Đại Chu đều cực kỳ hiếm thấy, gây nên hoành động đúng là bình thường. Tô gia chủ lúc này cũng có quyết định. Thân sĩ địa chủ tuy là mỗi nhà đều nuôi dưỡng một hai cái nhập phẩm võ giả, nhưng ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội cái khác nhập phẩm võ giả, huống chi là như Thẩm Bạch Lâu còn trẻ như vậy nhập phẩm võ giả. Đi buổi tội. Tô gia chủ nhẹ giọng đối Tô Ve thúc giục. Dựa vào cái gì? Hắn chỉ là cái thấp hèn thợ săn, coi như thành nhập phẩm võ giả, trên mình cô kia mùi tanh tưởi vẫn là thối không ngửi được. Hắn là võ giả, chúng ta Tô gia liền tiến vào phẩm võ giả ư? Tô Ve khuôn mặt tăng thêm thành màu gan heo, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, lại thế nào khả năng đối một cái áo rách quần manh dân đen túi đầu. Nàng tới bây giờ đều cho rằng, như Thẩm Bạch Lâu loại này dân đen, không có kim tiền mở đường, sau lưng lại không có thế lực nâng đỡ, trên võ đạo là đi không xa. Loại ý nghĩ này tại Tô gia chủ loại này người từng trải nhìn tới, quả thực là mất trí, đừng nói Thẩm Bạch Lâu trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, liền là 3-40 tuổi nhập phẩm võ giả, cũng có rất nhiều thế lực cấp đi lôi kéo hắn. Mắt thấy Tô Vệ không lựa lời nói, giống như bát phụ chửi đồng, Tô gia chủ lập tức nổi giận, đang muốn có hành động, chỉ nghe đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Tô Vệ thân thể mềm mại run lên, trên mặt nháy mắt như là rút khô khí huyết, trắng bệch không còn nét người. Chương 18, lôi kéo chương 18, lôi kéo một đạo bóng tên từ mấy chục bước bắn ra ngoài tới, trực tiếp xuyên thủng Tô Vệ hai phải, lại như là một mắt, lướt qua nàng cùng Tô gia chủ ở giữa khe hở, hướng về sau mới đám người trong khe hở xuyên qua. Lại có lần sau nữa, ta liền bắn nát cái miệng túi của ngươi. Thẩm Bạch Lâu thu hồi trường cung, trở mình lên ngựa. Thẳng đến lúc này, Tô Vệ mới như là như ở trong mộng mới tỉnh, sớm đã ướt át mắt phượng chừa xuống hai hàng nước mắt, dùng sức che máu me đầm địa thái phải, phát ra thống khổ kêu thảm. Tô gia chủ đồng dạng là mặt không còn chút máu. Vừa mới mũi tên kia là dán vào gót của hắn sẽ qua, dù cho trệ hướng mảy may, hắn đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại phía sau hắn còn đứng mấy cái gian ô, muốn làm đến mấy chục bước bên ngoài, một tiếng bắn thủng Tô Vệ thái phải, còn muốn tránh đi đám người không thương tới vô tội. Chỉ là loại này tiến thuật, đủ được xưng tụng là vạn người không được một. Lúc trước Tô gia chủ nguyên cớ trước mọi người gian dạy Tô Trần, chính là vì tại Trần Vũ trước mặt biểu lộ rõ ràng thái độ kiên định, bây giờ nhìn tới, ngược lại được không bù mất. Thẩm Bạch Lâu dắt ngựa, đạp tuyết mà đi, chỉ cho mọi người lưu lại một đạo cao thâm mặt chắc bóng lưng. Hôm nay hắn có thể nói xuất tận danh tiếng, nhưng thủy chung có lưu phân tốc, không trực tiếp hạ tử thủ. Không phải hắn không dám, mà là một khi bại mặt, cục diện sẽ triệt để mất khống chế, thân sĩ địa chủ cũng không phải ăn chay, dùng trước mắt hắn thực lực, dương danh lập uy là được, không cần thiết phức tạp. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Thẩm Bạch Lâu không tiếp tục đi trên trấn bán ngựa, một mực tại Xanh Liêu núi chân núi luyện tập kỵ sĩ, nhưng điểm kinh nghiệm thu hoạch thường thường, vài ngày mới góp nhặt 45 điểm tự do điểm kinh nghiệm. Ngày này Thẩm Bạch Lâu như thường lệ cưỡi ngựa ra ngoài sàn bán, buổi trưa trở về xa xa nhìn thấy chính mình nhà gỗ bên ngoài đứng đấy một đoàn người. Cầm đầu không phải người khác, chính là Tô Trần. Sư, Thẩm huynh. Tô Trần như cũ muốn gọi Thẩm Bạch Lâu sư đệ, nhưng nghĩ lại Thẩm Bạch Lâu đã bị trục xuất sư môn, bây giờ càng là một vị nhập phẩm võ giả, lập tức sửa lại miệng. Tại sau lưng Tô Trần, còn đi theo mấy cái Tô gia nô bộc. Trắng lầu ngươi trở lại rồi, mấy vị quý nhân không chịu vào nhà, đã tại ngoài sân đợi hơn một cái canh giờ. Thôn trưởng nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu, như tới đại xá, đội vàng vây tay kêu gọi. Thôn đại thạch những cái này dân chúng thấp cổ bé họ ngày bình thường gặp thân sĩ địa chủ, đầu gối đều là mềm, phát ra từ nội tâm kính sợ không cụ. Bọn hắn những cái này nông hộ thân gia tính mạng đều bị gắt gao bóp dưới đất tay phải bên trong, đặc biệt là những cái tiêu bán đi tá điện, càng là đối với địa chủ tầng lớp có sâu tận xương tủy không cụ. Hôm nay người địa chủ này nhà thiếu gia cùng hắn quý nhân khác biệt, xử sự hòa nhã, khiêm tốn hữu lễ. Tại gia phó khó xử thôn dân lúc sẽ còn chủ động mở miệng răng dạy. Thẩm Bạch Lâu đem mấy người mời đến trong phòng, đem lò lửa đốt tràn đầy, lọt gió nhà gỗ vậy mới dần dần có một chút nhiệt độ. Tô Trần mặt bị đông đến tái nhợt, vào cửa lo liệu không được hơ lửa, phân phó xuống người lấy tới một khối hộp dài, sau khi mở ra hiện lộ ra một chương tinh xảo đỏ tươi cung gỗ. Chương này máu nam cung, dây cung là dùng nhất giai yêu thú gân đặc chế mà thành, cung lực nhưng đến tam thạch, tặng cho Thẩm huynh. Nói lấy ra trường cung, đưa cho Thẩm Bạch Lâu nói, Thẩm huynh còn ưa thích ta cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Từ máu nam cung xuất hiện một khắc này, Thẩm Bạch Lâu lập tức bị hấp dẫn ánh mắt, bây giờ nhất thạch cung đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn, trên thị trường cường cung không chỉ hiếm có, lại 10 phần đắt đỏ, như máu nam cung loại này tam thạch cung, trên thị trường ít nhất phải bán cho hơn 100 lượng, chỉ có huyện thành cá biệt cửa hàng mới có thể đính chế. Tô Minh đây là. Thẩm Bạch Lâu cứ việc 10 phần nữa thích chương này tam thạch cung, lại không trước tiên tiếp nhận. Thẩm huynh không cần chối từ, trước sớm Tô Ve Đường tỷ đối Thẩm huynh có nhiều lời nói mạo phạm, hôm nay ta là đại biểu Tô gia tới bồi tội, ngày hôm trước phụ thân đã đi ra pháp, đánh nàng mấy chục roi, bây giờ nàng còn nằm thương tại nhà, phía dưới không được giường, bằng không hôm nay cũng sẽ tự mình đến hướng Thẩm huynh tạ lỗi. Tô Trần đem Tô gia chủ kết quả xử lý nói thẳng ra. Tô gia xứng đáng là Dương Liễu trấn lớn nhất địa chủ gia tộc, vẻn vẹn từ chuyện này xử lý bên trên liền có thể nhìn ra, Tô gia cùng hắn địa chủ gia tộc chỗ khác biệt. Nếu là Tô huynh tâm ý, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Thẩm Bạch Lâu tiếp đến tam thạch cung, đặt ở trong tay ước lượng một thoáng, xúc cảm so sánh với phổ thông trưởng cung chấm hơn. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu đối lễ vật hết sức hài lòng, Tô Trần yên lặng nuối lòng một hơi, ngồi xổm người xuống vây quanh ở lò bên cạnh hơ lửa, hiếu kỳ nói, Thẩm huynh đã là nhập phẩm võ nhân, lấy gì chờ tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong phí thời gian tuế nguyệt, ta Tô gia vừa vặn thiếu một vị cung phụng, nếu là Thẩm huynh cố ý, tất sẽ không bạc đãi Thẩm huynh. Ta tại hương giá bên trong tùy tính đã quen. Thẩm Bạch Lâu thử lấy lôi kéo dây cung, tam thạch dây cung bị hắn tùy tiện kéo căng, phát ra chói tai ong ong. Tô Trần gặp Thẩm Bạch Lâu có ý từ chối, còn muốn cố gắng tranh thủ một thoáng, hắn lần này tới lôi kéo Thẩm Bạch Lâu, cũng là Tô gia chủ ý tứ, hé miệng chốc lát tựa như lòng có dãy rủa, mở miệng nói, chúng ta Tô gia xưa nay kính trọng võ nhân, phàm Tô phủ môn khách, mỗi tháng có 5 giáng cựu phẩm thuốc bổ, 20 lượng bạch ngân hiếu kính, đồng thời làm Tô gia môn khách, ngày bình thường cũng không việc bạc. Chuyển đổi xuống tới 1 năm thù lao chừng 300 lượng bạc, đã đầy đủ một cái cựu phẩm võ nhân tu luyện tất cả chi tiêu. Tô Minh không cần nhiều lời, ta chí không ở chỗ này. Thẩm Bạch Lâu cũng không muốn cùng thân sĩ gia tộc dính líu quan hệ, hắn chỉ muốn yên lặng thăng cấp, tiếp đó đi huyện thành thu thập đến tiếp sau công pháp. Bất quá Tô Trần cuối cùng đối với hắn có truyền công ân huệ, lần này tới hiển nhiên cũng là mang theo gia tộc nhiệm vụ tới, không tốt triệt để bắt hắn mặt mũi, liền nói bổ sung, Tô huynh đối ta có ân, ta càng xem Tô huynh làm bản thân, sau này nếu là Tô gia gặp nạn, chỉ cần Tô huynh mở miệng, năng lực bên trong sự tình ta tất không chối từ, nhưng cũng bèn bèn đối Tô huynh một người chấp thuận, Tô gia người khác tới, ta là không nhận. Tô Trần nghe xong vô cùng cảm động. Thẩm Bạch Lâu lời nói này nói là cho những cái kia gia phó nghe, nói ngắn gọn chính là muốn cho Tô Trần chạm đài. Một vị nhập phẩm võ giả chấp thuận, đủ để cho Tô Trần sau khi trở về có cái bàn giao, càng tại vô hình trung tăng lên Tô Trần trong gia tộc địa vị. Hai người một phen bắt chuyện, quan hệ lại thân thiết mấy phần. Tô Trần ngày bình thường ngại ngùng nội liễm, trầm mặc ít nói, hết lần này tới lần khác cùng Thẩm Bạch Lâu không có gì giấu nhau. Thẩm Bạch Lâu đi tới cái thế giới này, trong đầu chỉ có một ít tợ săn ký ức, đối võ đạo một đường biết rất ít, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này từ trong miệng Tô Trần thám thính kiến thức võ đạo. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Thẩm Bạch Lâu đại khái với cái thế giới này võ đạo cơ chế có nông cạn lý giải. Cái thế giới này võ đạo phân chia cửu phẩm. Cửu phẩm võ giả đúc thành đồng bì, đao thương khó làm thương tổn, chí cao nhưng luyện ra vạn cân cự lực. Bát phẩm võ sư khổ luyện thiết quốc, không gì không phá, trở thọ 200, lực rút 10 vạn. Thất phẩm tông sư cô động kim cân, kim thân đại thành, qua đời không thay đổi, thọ 300 năm, một giọt khí huyết, nhưng thúc long tượng thần lực. Về phần lục phẩm ngọc tạng cảnh quan, Tô Trần cũng là kiến thức nửa đời, chỉ biết là đột phá lục phẩm người được xưng là đại tông sư. Dương Liễu Trấn chỉ là cái địa phương nhỏ, chưa từng có xuất hiện qua thất phẩm trở lên cao thủ, về phần ngọc tạng cảnh quan trở lên cảnh giới, coi như là Trần Vũ loại này đời đời tập võ nhân, cũng biết rất ít. Thuộc về võ đạo bí mật. Chương 19, bay máu chương 19, bay máu Tô Trần trước khi đi, Thẩm Bạch Lâu đem ba con ngựa phó thác tại hắn, để hắn thay bán ra. Chuyện ấy, rất nhanh lại là mấy ngày thoáng một cái đã qua. Không biết có phải hay không là ngày tuyết rơi nặng hạt duyên cớ, mấy ngày nay hắn mỗi khi đêm khuya đều tại cửa chắn ngoài chiều nhìn trộm, muốn thử xem dùng bây giờ thực lực, có thể hay không xem thấu nhân tiêu số liệu. Nhưng trời không thoại ý nguyện người, liên tiếp vài ngày đều không có trong bóng đêm thăm dò đến nhân tiêu tồn tại. Chẳng lẽ nhân tiêu cũng muốn ngủ đồng ư? Thẩm Bạch Lâu không suy nghĩ nhiều, thật sớm tới ngựa, trên lưng trói lần trước từ mã phỉ trên thi thể tịch thu được đồng dưa truy, nói ra mới cùng, 30 cây thiết tiễn trì, võ trang đầy đủ ra ngoài săn bắn. Hôm nay gió tuyết nhỏ hơn rất nhiều, trên sườn núi cũng có chút ít chim rừng ẩn hiện, đánh một cái thời thần, chỉ lấy được 5-6 điểm kinh nghiệm. Nhập phẩm võ giả khí huyết hùng hậu, không còn e ngại mùa đông lạnh lẽo, Thẩm Bạch Lâu mặc trên người rắn chắc da sói áo, trên chân xuyên qua từ mã phỉ trên thi thể lột xuống trứng loa, tại trong đống tuyết ngồi xếp bằng, thừa dịp nuôi ngựa nguyên liệu thời gian, ăn chút thịt khô bổ sung thể lực. Khóe mắt liếc qua đảo qua chân núi thôn trăng lúc, chợt thấy phương xa như có một đoàn hắc ảnh đạp tuyết mà tới. Đoàn kia hắc ảnh tại một mảnh bạch mang bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt, dần đi tiệm cận đồng thời, hắc ảnh nhanh chóng quyết trường, kèm theo lôi minh tiếng vó ngựa vang lên ong ong, đất tuyết đều theo đó run rẩy lên. Là mã phỉ. Thấy rõ người tới là một đám số lượng 5-60 cưỡi ngựa phỉ sau, Thẩm Bạch Lâu lập tức đứng dậy, leo lên lưng ngựa nhanh chóng hướng phía dưới núi tiến đến. Trong tầm mắt, mã phỉ đội hình như là một chôi dao nhọn, xông thẳng thôn đại thạch nội bộ, cũng nhanh chóng phân tán bốn phía, hiển nhiên là sớm đã điều nghiên địa hình nhu đồ. Trong lúc nhất thời phụ nhân hét lên, hai đồng khóc, nam nhân gầm thét tràn ngập toàn bộ thôn. Có người phóng hỏa cùng thiếu, có người đạp cửa bung đao, còn có người đem vơ vét thuế thóc vận lên xe cộ, càng có người bắt được phụ nhân đầu tóc ngoài chiều lôi kéo. Nguyên bản yên tĩnh thôn trang, đảo mắt hóa thành địa ngục. Tại thôn trung tâm, ba thất ngựa cao to yên tĩnh đứng lặng, trên lưng ngựa ba người cùng những cái kia cướp bóc mã phỉ không quá giống nhau. Một người đầu chọc tăng thể diện, báo mắt như điện, thân hình cao gầy, quanh thân tản mát ra uy nghiêm túc mục khí tức. Một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể căng tròn, phía trước cái cổ có một đạo kinh người vết sẹo, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy làm người ta sợ hãi nhe răng cười. Người cuối cùng thì thư sinh ăn mặc một thân áo xanh nho tràng, ngoài 30 niên kỷ, giữ lại sơn dương hổ, giờ phút này chính giữa chỉ huy thúc dục thủ hạ đem tang vật chứa lên xe. Phốc phốc. Theo lấy một tiếng vang trầm, một tên ngay tại lôi kéo phụ nhân mã phỉ đột nhiên trong cổ tên, ngửa đầu ngã quỵ. Lập tức ba người lập tức sững sờ, nhanh chóng nhìn về mũi tên phóng tới phương hướng. Chỉ thấy bên ngoài trăm bước, đang có một người phóng ngựa chạy đến. Người kia thiếu niên dáng dấp, dung mạo thanh tú, hai tay khép mở, liền cưỡi mang bắn, cầm trong tay cường cung làm cho điều khiển như cánh tay. Một cái xung phong xuống tới, có hai tên mã phỉ ngay tại chỗ bị bắn lật, nguyên lai tưởng rằng thiếu niên sẽ trùng sát đi vào, không có nghĩ rằng đến bên cạnh, hắn lại nhanh chóng quay đầu ngựa lại, một cái giả thoáng lại vòng ngược đi qua, quay đầu lại bắn một tiễn. Giá! Mắt thấy người này tiễn thuật đến, lệ vô hư phát, lại là một chương đại lực cường cung, đầu chọc tăng thể diện mã phỉ thủ lĩnh lo lắng hao tổn quá nhiều nhân thủ, lập tức rút ra yêu đao, phóng ngựa đuổi theo ra. Hai người một trước một sau cách nhau bất quá trăm bước, nhưng đầu chọc tăng thể diện mã phỉ thủ lĩnh chỗ thúc dục ngựa càng thêm mạnh mẽ, đến mức khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Ken. Thẩm Bạch Lâu lập tức tốc độ không địch lại đối phương, quay người bắn ra một tiễn này xông thẳng con ngựa kia phỉ mặt thủ lĩnh, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay vung đao chém tới, tinh thiết đầu mũi tên cùng đao phong va chạm nhau, lập tức nổ ra một đoàn hỏa tinh, tà phi ra ngoài. Đây là đụng tới nhập phẩm võ giả. Bình thường mã phỉ cự ly ngắn đối mặt tam thạch cung tên bắn ra mũi tên, căn bản không làm được thông dong như vậy chặn lại thủ đoạn. Người này chẳng những là nhập phẩm võ giả, vẫn là rất mạnh nhập phẩm võ giả, chí ít so Thẩm Bạch Lâu mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch Lâu lần nữa quay người bắn ra một tiễn. Một tiễn này không còn nhắm chuẩn cái kia đầu chọc tăng thể diện nam tử, mà là nhắm ngay hắn dưới hông hắc mã. Mũi tên góc độ xảo quyệt, nháy mắt không có vào hắc mã chót mũi, cái kia hắc mã lập tức tê mình một tiếng, hai cước nhìn lên, ở vang đổ xuống. Đầu chọc tăng thể diện mã phỉ từ tuyết địa lang bái bò lên, đôi mắt trợn lên, nhưng lại vô kế khả thi. Liên báo lượng máu, 500 khí huyết, 46 chiến lực, 21-23 cảnh giới, hữu phẩm, trung cảnh. Liếc qua đối phương số liệu, người này một thân thực lực, so sánh với Trần Vũ, lại cũng không thua bao nhiêu. Thẩm Bạch Lâu sẽ không tiếp tục cùng nó dây dưa, vòng qua hắn, lại hướng thôn đi vội vã. Bang! Bang. Tới gần thôn trang sau, lại liền phát 20 tên, ngay tại chỗ bắn giết 2 người. Lúc này khí diễm phách lối mã phỉ nhóm người cảm thấy bất an, lập tức trốn vào trong nhà gỗ không còn thăm dò. Thẩm Bạch Lâu lặp lại chiêu cũ, quay đầu lại bắn một tiễn. Một tiễn này thẳng hướng mục tiêu trên cổ có lưu dài sẹo, vẫn ngồi tại trên lưng ngựa bảo trì nhe răng cười nam tử. Để người không nghĩ tới chính là, một tiễn này lại bị nam tử kia một tay nắm chặt, khó tiến thêm nữa. Còn có cao thủ. Thẩm Bạch Lâu cảm thấy châm xuống, dừng ở xa xa tìm cơ hội. Lấy trong tay cây cung này đối phó nhập phẩm võ nhân, cơ hồ không có bất kỳ khả năng, coi như mãn cung bắn chúng, cũng không cách nào chảy đối phương ngoài ra, ít nhất cũng phải 10 thạch trở lên ngạnh cung mới có bắn giết nhập phẩm võ nhân hy vọng. Lôi thiên núi lượng máu, 450, 450 khí huyết, 39, 39 chiến lực, 19-20 cảnh giới, cựu phẩm, sơ cảnh. Lúc này tên kia gọi liền báo xuống ngựa thủ lĩnh đã hướng bên này truy sát tới, hai chân tại trong đống tuyết nhanh chóng như bay, tốc độ không thể so ngựa chậm hơn bao nhiêu. Mà thân thể căng tròn, trên cổ lưu sẹo Lôi Thiên Sơn giã cưỡi ngựa chạy ra, hai người hình như muốn đối Thẩm Bạch Lâu tiến hành hợp vây. Thẩm Bạch Lâu cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm ánh lửa nổi lên bốn phía, tàn tạ khắp nơi thôn đại thạch, ngay lập tức làm ra quyết định. Một người một ngựa, hướng về Dương Liễu trấn phi tốc trốn xa. Tại Thẩm Bạch Lâu thoát đi phía sau, hai tên mã phỉ thủ lĩnh hợp lực trở lại thôn trang, sai người bắt tới hai cái người sống. Hai người kia không phải người khác, chính là thôn trưởng cùng trưởng tử. Nói đi, vừa mới thiếu niên kia là ai? Liên báo một mặt u ám, trầm giọng hỏi. Vì gối trong đất tuyết run như run rẩy, cha con đem Thẩm Bạch Lâu thân phận một năm một mười nói ra. Đại ca, vài ngày trước có người giết chúng ta mấy cái huynh đệ, hẳn là người này. Lôi Thiên Núi nghe xong trên mặt giữ tợn căng cứng, giận không nhịn nổi nói. Nô. Liên báo như có điều suy nghĩ, hướng thôn trưởng cha con phất phất tay. Hai tên mã phỉ lập tức hiểu ý, phân biệt quấn đi thôn trưởng hai cha con sau lưng, dùng cổ tay bóp chặt đầu đối phương, không quan tâm đối phương kịch liệt dãy rủa, gắt gao đè lại, sống sờ sờ đem hai người đầu cắt xuống. Đồ thôn. Theo lấy Lôi Thiên Núi một tiếng hô to, mã phỉ nhóm càng phong cuồng. Tại toàn bộ thôn bốn phía phóng hỏa đổ sát. Giang tiên sinh, tiểu tử kia đảo tẩu phương hướng là Dương Liêu trấn. Một hồi sẽ không mang người giết trở lại tới đi. Ta nhưng nghe nói trên trấn có cái gọi Trần Vũ võ sư, rất có lai lịch, còn có mấy nhà địa chủ, thế lực cũng không nhỏ. Lôi Thiên Núi cưỡi ngựa đi tới cái kia áo xanh nho sinh bên cạnh, tất cung tất kính hỏi. Nho sinh nhìn về Dương Liêu trấn phương hướng, chế nhạo một tiếng nói, "Trần Vũ, nhát gan tiểu nhân thôi, hắn muốn thật là có can đảm, đã sớm hiện thân. Bây giờ Nam Bắc phiên trấn các cứ, ngoài có Hồng Man xâm chiếm trấn thủ biên cương, bên trong có phản vương Tây Bắc khởi thế, chính vào thiên hạ thối nát, vùng dậy cơ hội tốt, chỉ là Dương Liêu trấn, đều chẳng qua là trong mộ khô cốt, đợi làm thịt cứu non." Nho sinh dứt lời, gió tuyết lại lớn lên. Lông lông tuyết lớn nhộn nhịp mà rơi, nhanh chóng đem thôn đại thạch nhuộm dần máu tươi dấu tích bao trùm, lại biến đến không nhốn bụi trần. Chỉ còn lại nam nhân xương cốt tại trong hỏa diễm đùng đùng bạo hưởng. Phụ nhân kêu thảm bị cuồng phong quay về hàng rào viện, rất nhanh lặng yên không một tiếng động. Chương 20, trái tim chương 20, trái tim Thẩm Bạch Lâu phóng ngựa chạy vào trong trấn, trực tiếp hướng về trong trấn tuần kiểm nha môn ra giòi thúc ngựa, một đường náo ra không nhỏ động tĩnh. Rất nhanh một tòa hai tầng cao, cửa lớn đóng chặt cũ nát lầu gỗ đập vào mi mắt. Phía trên cửa chính đang nằm cũ kỹ phai màu sơn hồng bảng hiệu, trên viết tuần kiểm nha môn. Vân Hoa huyện lệ thuộc Đông Cảnh Thiên Bắc Hạt Châu, không chiến địa phương, phụ cận không có phủ binh dự trữ, gần như chỉ ở ba huyện giao giới sắp đặt tuần kiểm ti, đồn trú quan hải, tòa trấn tứ phương. Tuần kiểm ti tại mỗi huyện trấn đều sắp đặt cơ quan, cũng có tuần quan đả thông quan tiết, tình huống khẩn cấp phía dưới có thể chỉ huy địa phương hỏa giáp, có tập trộm tiêu diệt trách nhiệm. Phanh phanh phanh. Ai vậy? Thẩm Bạch Lâu gõ nửa ngày đóng chặt cửa gỗ, một lúc lâu sau trong phòng mới truyền ra tiếng người. Một người mặc áo vải, tuổi già sức yếu ngũ tuần lão giả run rẩy mở cửa, trên mặt buồn ngủ nhập nhèm, ngáp dài nói, "Tuần quan về doanh báo cáo công tác, có việc qua mấy ngày lại đến a." "Cái gì?" Thẩm Bạch Lâu giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, biết được kết quả này ngay tại chỗ sử xuất. Lại có thôn bị diệt rồi a. Người cũng chớ gấp. Lão giả kia phảng phất sớm đã nhìn lắm thành quân nói, gần nhất lần lượt có mấy cái thôn người tìm đến tuần quan cảm thấy đáng ghét, liền báo cáo công tác đi, thời gian ngắn sẽ không về trấn. Nghe xong lão giả lời nói, Thẩm Bạch Lâu toàn bộ nhân ảnh là rút đi hồn phách, thật lâu không có hoàn hồn. Lão hán kia gặp Thẩm Bạch Lâu một bộ chán nản thần thương biểu tình, lắc đầu than vãn một tiếng, chấm dứt cửa đi ngủ đây, đóng cửa lúc có lẽ là từ hảo tâm, lại như là tự nhủ, nén bi thương à, thế đạo này liền là như vậy, tuần kiểm ti đã sớm từ trên nguồn gốc nát ấu, bọn hắn không phải là không muốn tới tiêu diệt, mà là làm ăn không tiền lương, đã sớm không binh có thể dùng. Cứ việc Thẩm Bạch Lâu đã dần dần quen thuộc cái này tan vỡ thế giới, nhưng xem như thế kỷ 21 người xuyên biệt, vẫn là đại thụ chấn động. Hơn 100 đầu nhân mạng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bị tàn sát ư. Mới đầu hắn ngây thơ cho là chính mình nhập phẩm phía sau hẳn là có thể từ mã phỉ trong tay bảo trụ thôn trang, sự thật chứng minh hắn 10 phần sai. Những cái kia phổ thông thôn dân bản tính thuần phát cũng không hy vọng xa vời có khả năng đại phú đại quý, dù cho thế đạo gian nan cũng vẹn vẹn chỉ là muốn sống tạm xuống dưới thôi. Thẩm Bạch Lâu ngồi tại tuần kiểm nha môn bên ngoài trên thềm đá, nội tâm thật lâu vô pháp yên lặng. Cũng không phải là bởi vì hắn cùng thôn đại thạch dân có biết bao dày đặc tình cảm, trên thực tế hắn quen thuộc thôn dân cũng liền Trịnh Tam Thông một nhà. Nguyên cơ có mãnh liệt như vậy tâm tình chập chờn, càng nhiều là bởi vì xuyên qua phía trước tăng quan, dẫn đến hắn không thể nào tiếp thu được trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy người vô tội chết oan chết uổng. Ta vẫn là không đủ mạnh. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình. Cứ việc từ xuyên qua tới bắt đầu, hắn một khắc chưa từng ngừng, đi thẳng đến mạnh lên trên đường, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Thật lâu sau đó, Thẩm Bạch Lâu mới từ tuần kiểm nha môn hợp lực rời khỏi, hắn giống con đấu bại gà trống, Vũ Vũ đi tới trên trấn duy nhất khách sạn, mở ra một gian khách phòng xem như tạm thời điểm dừng chân. Trở lại khách phòng, hắn đem trên mình tất cả tài vật lấy ra, chia đều trên bàn. Mang theo người có tam thạch cùng, hai mươi mấy chi thiết tiễn, cùng đồng dưa truy cùng dao găm. Trừ đó ra, khoảng thời gian này góp nhặt 132 bạc dùng phía trước từ mã phỉ trên mình tìm ra gia thú bí tịch bao trùm, Thẩm Bạch Lâu cũng một mực sắt mình mang theo. Gõ gõ. Thằng đến trạm vào tối, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là một mặt trước khi đi vội vã Tô Trần. Thẩm huynh, ta đã biết thôn đại thạch phát sinh hết thảy, bây giờ Dương Liễu trấn đã không yên ổn, Tô gia muốn cả tộc rời vào huyện thành, sáng mai liền đi, ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi thôi. Tô Trần ngày bình thường đều là một bộ rụt rè răng rắc, hôm nay không biết sao, trên mặt trắng bệch không máu, nói tới nói lui tựa hồ có chút cục xúc bất an. Như vậy vội vàng, là xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Bạch Lâu đông cảm giác yêu kỳ. Trên trấn loại trừ Trần Vũ là nhập phẩm võ giả, cơ hồ mỗi cái chủ nhà đều có một hai vị nhập phẩm võ giả tọa trấn, chỉ là mã phỉ làm loạn còn không đến mức để các thân sĩ này trận cướp đại loạn. Là xảy ra chút sự tình. Tô Trần hạ giọng, trung quanh không người sau nói nhỏ, đêm qua trên trấn náo loạn quỷ thai. Quỷ thai? Nghe thấy cái từ này, Thẩm Bạch Lâu liền cảm giác một trận tê cả da đầu. Người thường đối yêu ma quỷ quái đều có bản năng cùng cụ, Thẩm Bạch Lâu cũng không ngoại lệ. Đêm qua Trịnh gia phủ đệ náo loạn quỷ thai, lệ quỷ lấy mạng. Một nhà 45 miệng, trong vòng một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, trong đó còn có cái vào phẩm võ nhân. Tô Trần nghĩ lại mà sợ nói, thi thể tử trạng của bố, toàn bộ bị bẻ gãy đầu, chỉ có cái kia nhập phẩm võ giả lưu lại toàn thây, nhưng toàn bộ người bị vặn thành bánh qua trèo. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong lưng một trận lạnh lẽo. Trước mắt trên trấn đại hộ nhóm người cảm thấy bất an, đều thương nghị rời vào huyện thành, nơi đó có võ miếu thế lực trấn thủ, có đặc biệt ứng đối quỷ thai biện pháp. Tô Trần nói lấy từ trong ngực lấy ra một bao chữ nặng ngân lượng, đặt lên bàn nói, đây là lần trước cho ngươi bán ngựa tiền bạc, ba con ngựa bán đi 150 lượng, ngươi tối nay làm xong quyết định, sáng mai chúng ta liền muốn xuất phát. Tốt. Đưa cách Tô Trần sau, Thẩm Bạch Lâu tâm loạn như ma. Bên ngoài trấn bọn cướp đường hoành hành, trong trấn lại bạo phát quỷ thai. Cho dù đi huyện thành lại như thế nào, rời khỏi Xanh Liêu núi, liền không có thu hoạch điểm kinh nghiệm con đường. Trước mắt chí mạng nhất là đối quỷ thai hoàn toàn không biết gì cả. Từ Tô Trần trong miệng cũng hỏi không đã có giá trị tin tức, thân sĩ nếu là thật có biện pháp, cũng không đến mức bị hù dọa đến cả tộc rời đi. Không biết sự vật, đáng sợ nhất. Nếu như quỷ thai cùng sân quỷ, nhân tiêu đồng đạo, tồn tại nhất định kiểm chế phương pháp, cái kia còn có thể kịp thời lần tránh, sợ là sợ lệ quỷ giết người phương thức không có hạn chế, vậy liền đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Bạch Lâu vẫn là quyết định trước hoán một chút, muốn vào huyện thành, hắn tùy thời có thể xuất phát, không cần đi theo Tô gia đội ngũ. Tại khách sạn vượt qua bất an một đêm, ngày thứ hai hắn thật sớm cưỡi ngựa rời khỏi tiểu trấn. Trở lại thôn đại thạch lúc, nơi này đã là một vùng phế tích. Đám kia mã phỉ tựa hồ là biết Thẩm Bạch Lâu sẽ còn trở về, làm tận lực trả thù, đem người cả thôn đầu toàn bộ cắt xuống, tại cửa thôn chất thành một cái kinh quan. Kinh quan ngâm một đêm gió tuyết, bị băng xương ngưng kết, hơn 100 trường quen thuộc mặt trước khi chết đều duy trì tuyệt vọng nét mặt của khủng cụ, để người nhìn không rét mà run. Đại hỏa đem có nhà gỗ cho một mùi lửa, tại cho tàn bên trong, còn có không ít không đầu thi thể đốt thành khối than, nhưng đều không ngoại lệ, tại nơi ngực thiếu thốn một khối. Thẩm Bạch Lâu càng xem càng không thích hợp. Tại kiểm kê tất cả thi thể sau, hắn xác định một sự thật, nơi này mỗi bộ thi thể vị trí trái tim đều không cánh mà bay. Có gì đó quái lạ. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên nhớ tới Mãng Thôn, lập tức vung roi mà đi. Đến Mãng Thôn, nơi này đã bị gió tuyết bao trùm, chỉ có một ít đổ nát thê lương trần trụi tại bên ngoài. Thò tay bới một trận, từ trong đống tuyết bảo ra một bộ đốt cháy khét thi thể, quả nhiên, trong ngực đồng dạng thiếu thốn. Bọn hắn tại thu thập trái tim. Tạo thành loại hiện tượng này duy nhất giải thích, liền là mã phỉ đem người giết chết sau, mổ ra trái tim của bọn hắn, mới sẽ tại đốt cháy khét trên thi thể, lưu lại một cái hố sâu. Tại sao muốn thu thập đây? Thẩm Bạch Lâu do dự chốc lát, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chương 21, lên núi chương 21, lên núi mã phỉ như thế giống chống khua chiêng đồ thôn, hình như không vẹn vẹn chỉ là vì tiền tài. Những năm qua mã phỉ đều là cướp bóc tài vật cùng nữ nhân, chỉ có đụng tới ương ngạnh chống cự thôn xóm, mới sẽ lựa chọn đồ thôn chấn nhiếp. Nhưng mà năm nay đám kia mã phỉ bộ dạng mười phần khả nghi, xuất thủ liền là hướng đồ thôn tới. Nếu là làm lấy người trái tim, chỉ sợ sau lưng chân tướng sẽ không đơn giản. Thẩm Bạch Lâu không nghĩ nhiều nữa, dùng trước mắt hắn thực lực, còn không đủ dùng nhúng tay cái sự kiện này. Cưỡi ngựa tiến vào Xanh Liêu núi, xuôi theo ký ức không ngừng đi sâu, Thẩm Bạch Lâu cuối cùng tại trong núi sâu tìm được lúc trước đàn sói xào huyệt. Xào huyệt là cái tự nhiên hang, bên trong vách đá có sơn tuyển xâm nhập, không gian mười phần rộng rãi, ngược lại cái tốt nơi đặt chân. Đã trên trấn không an toàn nữa, thôn cũng không còn, Thẩm Bạch Lâu dứt khoát một đầu đâm vào thâm sơn, chuyên chú luyện cấp. Nhưng tại rừng chân phía trước, hắn còn cần làm đủ chuẩn bị. Khoảng cách đầu xuân chỉ còn hơn nửa tháng, đặng tuyết lớn ngừng, điểm kinh nghiệm lại có thể bình thường thu hoạch, hắn còn cần tại trong nham động chuẩn bị tốt hơn đông lương thực, cùng đầy đủ bốc cháy củi lửa. Thẩm Bạch Lâu đi trên trấn mua lượng thạch gạo lương thực, một chút ngựa nguyên liệu, phân hai lội vận chuyển hàng. Buổi tối lại tại trên trấn qua một đêm, ngày thứ hai hắn lại mua một chút nồi chén mua chậu, cùng đồ đá, đèn dầu, đá đánh lửa đặng lẻ tẻ đồ vật. Mùa đông củi lửa rất lạnh, không dễ thiêu đốt, lại thiêu đốt sau thuốc nhiều, tăng thêm sơn động thông gió điều kiện kém, muốn ở chỗ này trường kỳ cư trú, là tuyệt đối không thể một mực đốt củi ướt, hắn chỉ có thể nhóm lửa sau, đem bổ tốt củi lửa để ở một bên hơ cho khô dự phòng. Như vậy đánh mấy ngày củi, cuối cùng là góp nhặt nửa tháng sử dụng cây khô củi. Làm đủ chuẩn bị, hắn cuối cùng đi một chuyến trên trấn. Mấy ngày nay Dương Liễu trấn lòng người bàng hoàng, trên đường đã thấy không đến bao nhiêu bóng người. Thẩm Bạch Lâu nghe nói trước kia Trịnh gia trạch viện phụ cận lại chết hai người, tử trạng cực thảm, theo đó mà đến là đủ loại lời đồn đại tại trên trấn điên truyền, lại thêm thân hào toàn bộ trốn đi, trong lúc nhất thời người tâm động loạn, náo ra không ít đánh nện đốt cướp ác tính sự kiện. Bây giờ giá lương thực lại lần nữa tăng vọt, một chút thương đội biết được Dương Liếu trấn chuyện ma quái thai, nhộn nhịp đường vòng mà đi, vận chuyển gián đoạn sau, giá lương thực chọn vẹn lật gấp hai, một thạch đi sát đại mễ, muốn một lượng tiền bạc. Thẩm Bạch Lâu lại mua một chút bằng xương đầu mũi tên dự phòng, trước sau coi là mua thóc gạo tạp vật tiêu xài, tổng cộng tiêu 5 lượng tiền bạc. Cũng may hắn thân gia đủ dày, một trận tiêu xài, trên mình còn dư 282. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Thẩm Bạch Lâu chạy về Xanh Liêu núi, chém một chút gỗ, cho cửa động làm cái thô sơ cửa gỗ. Ngày bình thường Xanh Liêu núi chỗ sâu vốn là ít người lui tới, bây giờ trời tuyết lớn càng là hoang tàn vắng vẻ. Trước kia ngoài núi rất nhiều thôn dân làm tránh né chứng minh, đều sẽ tới trên núi tìm hang ẩn nút, tổ tiên lưu lại kinh nghiệm cho Thẩm Bạch Lâu mang đến dẫn dắt, mới có lên núi trốn thai ý nghĩ. Nếu như không có vết xe đổ, hắn cũng là không dám tùy tiện lên núi. Đêm đến, thiêu đốt lửa trại, Thẩm Bạch Lâu hơ lửa đồng thời, cung tên một mực đặt ở bên cạnh, toàn bộ người tinh thần căng cứng. Buổi chiều đầu tiên hắn thực tế không dám vào ngủ, ngay tại bên đống lửa ngồi cả đêm. Đầu hôm bên ngoài sơn động còn yên tĩnh, đến sau nửa đêm, hắn rõ ràng nghe thấy ngoài động truyền ra thanh âm huyên náo, như là người đạp tại trong đống tuyết tiếng bước chân, một mực tại chỗ cửa động bồi hồi. Đằng hắn đi tới cửa động hướng trong bóng tối trông về nơi xa, một chuỗi đỏ tươi nghi vấn trong bóng đêm bất ngờ xuất hiện, hù dọa đến trái tim của hắn đều chậm nửa nhịp. Dù hắn nhập phẩm thực lực, lại còn là nhìn không thấu trong núi chẳng lành chiến lực. Cũng may ngoài động chẳng lành như cũng e ngại ánh lửa, tại cửa động bồi hồi cả đêm cũng không dám vào tới, Thẩm Bạch Lâu vậy mới hơi thoáng an tâm. Hắn đã xuyên qua tới cái thế giới này sắp 2 tháng, sớm tại thôn đại thạch lúc, hắn liền đã quen thuộc bị nhân Tiêu Sơn Quỷ vòng kế thừa tình cảnh. Trên thực tế những người này Tiêu Sơn Quỷ cũng không đáng sợ, bởi vì bọn chúng cực kỳ nói quý củ, chỉ cần ngươi bảo trì lửa trại không diệt, bọn chúng liền sẽ không thương tổn ngươi. Chân chính đáng sợ là những cái kia giết người như ngoé mã phỉ, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói bất luận cái gì quý củ. Buổi sáng núi rừng sương mù tràn ngập, Thẩm Bạch Lâu thiêm thiếp một hồi, thẳng đến buổi chiều sương mù dần mỏng, mới ra ngoài tiến hành săn bắn. Trong núi sâu thu săn nhiều một chút, kết thúc mỗi ngày đại khái có thể đánh tới 30 điểm kinh nghiệm tả hữu. Như vậy lặp đi lặp lại đi qua hẹn một tháng quan cảnh, tổng cộng thu được 981 điểm tự do kinh nghiệm. Phía trước tại thôn đại thạch bắn giết 4 cái mã phỉ, cũng thu hoạch 100 điểm kinh nghiệm. Trải qua thời gian dài cố gắng, thăng cấp hổ ý quyền điểm kinh nghiệm đã đầy đủ. Thẩm Bạch Lâu một mạch đem hổ ý quyền thanh điểm kinh nghiệm rót đầy. Cựu phẩm công pháp, hổ ý quyền, đại thành, điểm kinh nghiệm 3200 đã đạt thành tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 30 điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Thẩm Bạch Lâu không chút do dự làm ra lựa chọn. Một tháng qua, mạo hiểm tiến vào thâm sơn săn bắn, làm không phải là giờ khắc này ư? Khí huyết một lần này thăng cấp quá trình có chút chậm chạp. Theo lấy khí huyết bị khấu trừ, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy hai tay thậm chí toàn thân lục tục ngao ngoe đều bị rót vào vô hạn vĩ lực. Hai tay bắp thịt không ngừng mở rộng, hình như cánh tay triển đều theo đó tăng trưởng một chút, đồng bị huyết văn tại quanh thân làn da nhanh chóng du động đồng thời, lan tràn ra giống như hỏa thiêu nhiệt nóng. Tấn cấp thành công, cựu phẩm hổ ý quyền, đại thành, tấn thăng làm cựu phẩm hổ ý quyền, đạt đến điểm kinh nghiệm 0.6200. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu, tuổi tác 16, 75 lượng máu 500 khí huyết, nam, 42 chiến lực, 22 cảnh giới võ đạo, cựu phẩm, trung cảnh. Kỹ năng công pháp: Thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm 0.3000, cựu phẩm tàm kiện công, đại thành, điểm kinh nghiệm 0.3000, cựu phẩm hổ ý quyền, đạt đến điểm kinh nghiệm 0.6200, trước mắt tự do kinh nghiệm 4. Nhìn xem trên số liệu phát sinh rõ rệt thay đổi, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy một tháng này khổ không có phí công hầm. Một bước vào trung cảnh sau, Thẩm Bạch Lâu một thân cự lực chí ít tăng lên 1500 cân. Trình thể đạt tới kinh người hơn 4.800 cân. Tuyết lớn sớm tại hơn nửa tháng phía trước liền ngừng, bây giờ đã là đầu xuân, Thẩm Bạch Lâu tại cái thế giới này tuổi tác lại dài một tuổi, đã tuổi tròn 16. Trong rừng rậm càng nhiều thú săn bắt đầu sinh động, khí hậu cũng đang dần dần trở nên ấm áp. Bây giờ Thẩm Bạch Lâu kết thúc mỗi ngày, đã có thể săn được 100 điểm trên kinh nghiệm phía dưới, theo lấy đủ loại loài chim trở về. Phí thời gian cả một cái mùa đông, tình huống bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Rất nhanh lại là một tháng đội vàng mà qua, trong đoạn thời gian này, Tàm Kiện Công cũng thành công tích lũy đầy điểm kinh nghiệm, một hơi tăng lên tới đạt đến cảnh giới. Phía trước tăng lên hổ ý quyền tăng bọn bắp thịt, tại Tàm Kiện Công sau khi đột phá, lại lần nữa được tinh luyện áp xúc, toàn bộ người nhìn lên gầy đi trông thấy, nhưng mà lực lượng bất ngờ chợt tăng ngàn cân, chỉnh thể lực lượng đạt tới gần 6000 cân. Tuy là không thể một lần hành động đột phá chúng cảnh, nhưng chiến lực gia tăng tới 23-25 khí huyết hạn mức cao nhất cũng đạt tới 47 điểm. Tuổi thọ hạn mức cao nhất càng là đột phá 80 tuổi đại quan. Chương 22, quỷ dị chương 22, quỷ dị thời gian qua đi 2 tháng, lại ra khỏi núi, quả nhiên là dường như đã có mấy đời. Thẩm Bạch Lâu dừng ngựa ngừng chân sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ khô cây cối đều tại nắng ấm thẩm thấu vào phơi phới tân sinh, chỉ duy nhất thiếu mất một điểm khói lửa. Ngày trước chân núi những thôn trang kia còn tại lúc, cái giờ này nên muốn nấu cơm, trong núi rừng cũng sẽ có một chút bách tính ngắt lấy rau dại thân ảnh. Thẩm Bạch Lâu nguyên là dự định đem Tàm Kiện Công cùng hổ ý quyền luyện đầy lại ra khỏi núi, nhưng mà hiện tại ngựa nguyên liệu đã báo nguy, cho nên bất đắc dĩ muốn sớm xuống núi mua một chút món ăn. Xuất sân sau, hắn đầu tiên là đi một chuyến thôn đại thạch, nghĩ đến đi cho thôn dân liệm một thoáng thi thể. Vẫn là phiến kia phế tích, cửa thôn đầu người đã không gặp, cũng không biết là cái nào người hảo tâm thu thập di hải, tại đầu thôn lên một tòa cao cao nổi lên cô phận. Cưỡi ngựa hướng Dương Liễu trấn tiến đến. dọc theo đường không thấy bóng người, phía trước nơi này còn từng có hai cái thôn trang, mùa đông sau đó cũng như thôn đại thạch một loại, bị mã phỉ đổ thành phế tích, thật là sinh linh đổ thán. Đến thôn trấn cửa vào, Thẩm Bạch Lâu khẩn cấp ghìm chặt dây cương. Tiểu trấn cửa vào là một đầu đá xanh xếp thành đại đạo, hai bên đường đều là cửa hàng, ngày trước trên đường người tới mang đến, vô cùng náo nhiệt, nhưng mà hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường, tĩnh mịch không tiếng động. Đường phố hình như hoang phế hồi lâu, lộn xộn tiêu điều, bên đường cửa hàng đều đóng chặt cánh cửa, không gặp nửa cái người qua đường, toàn bộ tiểu trấn đều bốc lên âm trầm quỷ dị khí tức. Có gì đó quái lạ. Thẩm Bạch Lâu mơ hồ cảm thấy không thích hợp, không dám tiếp tục tiến thêm. Chẳng lẽ thân sĩ sau khi đi, mã phỉ đem thôn trấn giết? Nhưng vì sao bên đường không gặp được nửa điểm vết máu? Hắn không làm nghĩ lại, quay đầu ngựa lại lập tức rời khỏi, còn không chạy ra bao xa, sau lưng như có nữ tử tiếng cười truyền ra. A a a a a a. Tiếng cười kia như chuông bạc thanh thúy, lại lộ ra đặc biệt không linh, chỉ nghe đến người mảng nhị tay mũi, như là bệnh nặng một chàng, nào bắt đầu hỗn loạn. Khí huyết một có bẩn đồ vật. Tại tiếng cười kia bao phủ xuống, Thẩm Bạch Lâu khí huyết bắt đầu không ngừng giảm thiểu, hắn không dám quay đầu, dùng sức đánh buồn ngủ ngựa, một hơi chạy ra vài dặm có hơn, cô kia chẳng lành cảm giác vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi ba mươi mấy tức thời gian, khí huyết giảm bớt 5 điểm, cơ hồ cách mỗi 6 tức liền muốn trừ đi một điểm khí huyết. Đến cùng là thứ quỷ gì? Thẩm Bạch Lâu lòng còn sợ hãi, còn tốt hắn không có trực tiếp xông vào Dương Liễu trấn. Dương Liễu trấn quỷ thai nhìn lên còn không kết thúc. Chẳng lẽ trên trấn cư dân đều chết bởi quỷ thai rồi sao? Thẩm Bạch Lâu càng nghĩ càng là kinh hãi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng mua xong vật tư, về Xanh Liêu núi tiếp tục xuất cấp. Vòng qua Dương Liễu trấn sau, Thẩm Bạch Lâu đi hướng ngoài 30 dặm một cái tiểu trấn khác mua ngựa nguyên liệu. Liên tục 7 ngày, hắn lần lượt hướng Xanh Liêu núi chở đại lượng vật tư, chợt cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào Xanh Liêu trong núi. Thời gian thoáng qua, xuân đi thu lai. Tại dài đằng đẵng trong hơn nửa năm, Thẩm Bạch Lâu lại không xuất sơn. Thẳng đến cỏ cây lại hoàn thành một lần xanh vàng trao đổi, khí hậu bắt đầu chuyển lạnh, tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, có một bóng người cưỡi ngựa từ núi rừng lái ra, chính là biến mất 6-7 tháng lâu dài Thẩm Bạch Lâu. Tại hơn nửa năm này bên trong, Thẩm Bạch Lâu thể phách biến đến càng cao lớn cùng vũ, thân cao đủ dài đến 8 thước dư, trên mình nguyên bản rộng rãi áo da thú đã có chút bức bách. Khuôn mặt không còn như phía trước cái kia mang theo nó lướt, đường nét hao gầy sau, nhiều hơn một phần đao tước kiếm khắc lãnh gốc. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 16, 92 lượng máu 900, 900 khí huyết 65, 65 chiến lực 33, cảnh giới võ đạo cửu phẩm viên mãn. Kỹ năng công pháp: Thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm 0, 3000, cửu phẩm tàng kiện công, cực hạn, điểm kinh nghiệm đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm hồ ý quyền, cực hạn, điểm kinh nghiệm đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, trước mắt tự do kinh nghiệm 11001. Nhìn xem trên mặt hơn nửa năm qua này thành quả, Thẩm Bạch Lâu chưa nói tới có nhiều vui vẻ. Tại đem tàm kiện công cùng hổ ý quyền thăng đến cực hạn sau, thực lực của hắn một lần hành động đạt tới cựu phẩm viên mãn, nhưng hắn như cũng một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn y nguyên nhìn không thấu ẩn dấu ở trong đêm tối nhân tiêu sơn quỷ số liệu. Nếu như không phải võ học nhận lấy hạn chế, hắn tình nguyện tại trong núi sâu lại soát 10 năm, 100 năm, thẳng đến triệt để không còn nỗi lo về sau lại ra khỏi núi. Nhưng mà không bột đấu gột nên hổ, không còn đến tiếp sau công pháp tu luyện, Thẩm Bạch Lâu không thể không tại góp nhặt một bút khả quan tự do kinh nghiệm sau, lần nữa xuất sơn. Mục tiêu của hắn lần này là ngoài trăm dặm huyện thành, Vân Hoa huyện. Vân Hoa huyện ở vào Xanh Liêu núi phía đông bắc, ước chừng khoảng 100 dặm lộ trình. Phổ thông ngựa không thể trường kỳ cường độ cao lái đi, nếu không sẽ có nổ phổi chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Thẩm Bạch Lâu vừa đi vừa nghỉ, ven đường tìm một chút thôn dân hỏi đường, cuối cùng tại trước khi mặt trời lặn, chạy tới Vân Hoa huyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, cao 4-5 trượng pha tạp tường thành nô lên, nhìn không thấy cuối, rậm rạp nguy nga. Dưới thành cửa ra vào mở ra, hai nhóm thành vệ ngay tại đối vào thành người tiến hành bài tra. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa cầm cung, tám thước thân thể rất nhanh hấp dẫn thành phòng binh chú ý, hắn lập tức lấy ra chuẩn săn văn thư, tự chứng thợ săn thân phận, làm không làm cho phiền toái không cần thiết. Hắn đem đồng dưa truy cùng thiết tiễn chi toàn bộ lưu tại trong nham động, mang bên mình chỉ đem ngân lượng cùng tam thạch cung. Tại thành phòng giáp sĩ cho qua phía sau, Thẩm Bạch Lâu dẫn ngựa đi vào trong thành, chỉ thấy trong thành lui tới tấp nập, nhà xã chỉnh tề, cùng tiếng đồn của ngoại giới hạc đều khác biệt, nơi đây nhất thời phồn bình tình cảnh. Hắn tại trong thành tìm một nhà khách sạn ở lại, thu xếp tốt ngựa, lại gọi tới tiểu nhị muốn một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Nghe nói không, tối hôm qua đại quan biến đỏ, hổ ý môn đệ tử cùng Tào ba người đánh nhau, chết mấy cái, cuối cùng kinh động đến võ minh, mới bình ổn lại. Biết, nghe nói là làm thay Vạn Vương Các xuất đầu. Người nào không biết Vạn Vương Các là Tào Bang tại sau lưng bà bọc, hổ ý môn người cũng là ăn gan hùm mật báo, liền Tào Bang cũng dám trọng. Trong bữa tiệc, nghe thấy bên cạnh bàn có mấy người chính giữa uống rượu nói chuyện với nhau, bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, nhìn lên cái này Vân Hoa huyện cũng không giống mặt ngoài như vậy thái bình. Tại Thâm Sơn ngây người hơn nửa năm, Thẩm Bạch Lâu trong miệng đều muốn nhạt nhẽo vô vị, đem một bàn thịt rượu gió cuốn mây tan thôi, ngoài phòng đã là đêm đến. Nói tới kỳ quái, Vân Hoa huyện đêm đến sau cũng không thực hiện giới nghiêm ban đêm, trên đường vẫn có người đi đường đi lại, từng nhà thắp sáng đèn lồng, đem đường phố chiếu như ban ngày. Như vậy nhìn tới, huyện thành hết sức an toàn, có lẽ là tường thành cùng sông hộ thành ngăn cách nhân tiêu sơn quỷ, để bách tính có thể che chở. Đêm nay là Thẩm Bạch Lâu xuyên qua tới cái thế giới này sau, ngủ đến nhất an tâm một đêm. Ngày thứ hai hắn thật sớm đi một nhà hiệu may, tiêu phí số tiền lớn, mua lượng thân võ nhân tay áo cẩm y lý thế giới này một lượng bạc vụn mua thành lương thực, đầy đủ một nhà 5-6 miệng ăn một tháng thức ăn. Nhưng mà một thân chế tác hoàn mỹ cẩm y lý lại có thể bán ra mười mấy lượng thậm chí mấy chục lượng giá trên trời. Thẩm Bạch Lâu đem đầu tóc chải thành đạo kế, đổi một thân màu xanh da trời cẩm y tay áo, dây thắt lưng phía dưới váy chân còn thêu chút hứa vân vân, phối hợp một đôi màu đen đạm vân trường hoa, một thân mua xuống tới tiêu 11 lượng bạc, lại mua một bộ màu đỏ sẫm cẩm y dự phòng, tổng cộng tiêu 12. Hắn vốn là ngũ quan thanh tú tuấn tú, tu luyện tàm kiện công sau màu da càng là trắng nõn, đổi lên hoa lệ y trang, cũng như cái môi hồng răng trắng, cương nhu tịnh tể phú gia công tử. Hôm qua hắn liền tìm khách sạn trưởng quỹ hỏi thăm rõ ràng, muốn chứng nhận trở thành võ nhân thân phận, cần phải đi võ miếu tiến hành khảo hạch thông qua sau thân phận đệ đơn, đưa vào võ miếu, liền coi như là vào võ tịch. Thẩm Bạch Lâu lần này tới huyện thành, loại trừ muốn tìm võ học mới bí tịch, chính là vì vào võ tịch. Vào võ tịch sau, không chỉ địa vị cao nhân nhất đẳng, còn có thể bằng thân này phần tại huyện thành nhậm chức, trở thành danh phủ kỳ thực đại chu công chức. Chương 23, Bạch Lê Hạng chương 23, Bạch Lê Hạng võ miếu mỗi 3 tháng đều sẽ cử hành một lần võ nhân khảo hạch, khoảng cách lần sau khảo hạch còn có hơn nửa tháng thời gian. Thẩm Bạch Lâu hai ngày này một mực tại trong huyện thành đi dạo, thứ nhất là làm quen một chút huyện thành hoàn cảnh, thứ hai là muốn tìm Trịnh Tam Thông. Trịnh Tam Thông trước khi đi, từng nói đẳng hắn tại huyện thành thu xếp tốt, liền truyền tin về thôn Đại Thạch, đáng tiếc về sau thôn Đại Thạch không còn, hai người đến đây mất đi liên hệ. To như vậy huyện thành, nhân khẩu mấy bạn, tìm người không khác nào mò kim đáy biển. Thẩm Bạch Lâu tìm nhà nha hành, dự định trước tại Vân Hoa huyện thuê cái chỗ ở, cũng không thể một mực ở tại khách sạn. Nha hành răng lang lật một cái tập, dựa theo Thẩm Bạch Lâu hy vọng giá cả, để cử hai nhà trở thuê nhà. Nhà thứ nhất tại thành Nam ngoại vi, là một tòa diện tích coi như không tệ nhà, khoảng cách huyện thành phồn hoa khu vực khá gần, liền là lâu dài thiếu tu sửa, xa nhà nhìn lên cũng không kiên cố. Gặp Thẩm Bạch Lâu nhìn đến thẳng lắc đầu, Giang Lang lại lĩnh Thẩm Bạch Lâu lên xe lửa, một đường đi tới thành đông. Lái qua phồn hoa phố xá sầm uất, một mực hướng đông xuyên qua cầu nhỏ nước chảy, đi tới một mảnh khu dân cư, từ từng đạo chật trội trong ngõ nhỏ tìm được một cái tên là Bạch Lê Hạng ngõ nhỏ. Lập tức đến. Giang Lang xông Thẩm Bạch Lâu lấy lòng cười cười, sợ hắn không kiên nhẫn, nhanh chóng đội vàng xe lửa tại trong Bạch Lê Hạng ngang qua, một lát sau đứng tại một cái đóng chặt cánh cửa phía trước. Nơi này nhà đều chăm chú kể cùng một chỗ, từng nhà dùng tường đất ngăn cách, bố cục 10 phần rắn chắc, cửa vào cánh cửa cũng lộ ra cực kỳ nhỏ hẹp, làm đạo bản căn sai tiết, để người có loại không hiểu cảm giác đè nén. Giang Lang vừa xuống xe lửa, bên cạnh trong cửa thình lình đột nhiên lao ra một cái đánh lấy đi chân trần, áo rách quần manh tiểu Nam Hải, nháy mắt cùng hắn đụng cái chân đấy. Hồ Hoa Nhi, đi thế này nhanh đuổi chết đi. Cái kia Giang Lang thân thể một cái bất ổn, tại dưới đất rơi xuống bờ mông ngồi xổm, khí đến mang to. Nam Hải ước chừng 5-6 tuổi, thân hình gầy gò, trên trán có một quả hạt dưa lớn nốt ruồi, bị đụng ngã sau ngã hướng mặt tường, đầu đập tại trên tường đất lên thật lớn một cái bao, hắn cũng không gọi đau, mà là lập tức nằm trên mặt đất, thò tay hướng danh nước bẩn bên trong móc. Hắn vừa ra cửa lúc trong tay bóp lấy hai cái tiền đồng, đụng ngã lúc hoảng hốt thần không chú ý tiến vào mương thoát nước bên trong, giờ phút này cũng không thể nhìn đầu đau đớn, hung hăng tại trong danh nước bẩn tìm tòi, lật qua lật lại khởi trận trận tanh dính phân tán bốn phía. Giang Lang vốn là sinh khí, mang xong phát hiện đối phương không đau không nữa, khi đến một cước hướng Nam Hải bờ mông đã tới. Thẩm Bạch Lâu một cái bước nhanh, va chạm hắn một cước này, nhắc nhở, đừng lãng phí thời gian, trước mở cửa. Giang Lang hù dọa đến khẽ run rẩy, sợ đá dơ bẩn Thẩm Bạch Lâu quần áo, liên tục không ngừng gật đầu đi mở cửa. Nhìn xem chật hẹp cửa gỗ, Thẩm Bạch Lâu có chút thất vọng, lại tiến vào trong nhìn, lại phát hiện bên trong có cả thôn, bên trong viện 10 phần rộng lớn. Hồi lâu không người xử lý viện lạc mọc đầy cỏ dại, còn trồng một gốc có chút tuổi tác cây lê, bên cây đánh một cái giếng, bây giờ chính vào đầu thu, trên cây quả lớn dầu dĩ, nhìn lên khoảng cách thành thục đã không xa. Phòng thuê còn đưa nước quả, phục vụ chính xác chú đáo. Trong viện lấy ánh sáng không tệ, nội bộ gỗ phòng cũng coi như chúng quy chúng cũ, không tính là rộng bao nhiêu mở, nhưng có hai cái gian phòng, đại sảnh, phòng bếp, nhà xí đầy đủ mọi thứ. Ngài cảm thấy thế nào? Tại Vân Hoa huyện, loại này hảo nhà không nhiều lắm, mỗi tháng 400 văn thật không đắt. Giang Lang giới thiệu xong nhà, xoa xoa tay đợi tại một bên, lặng lẽ đợi Thẩm Bạch Lâu làm quyết định. Liền cái này a? Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát nói, tính ra một năm cũng liền 5 lượng bạc không đến tiền thuê. Nơi này viện đủ lớn, sau này mặc kệ là làm luyện võ trưởng vẫn là mở khối vườn rau xanh phối cái chuồng ngựa, đều đủ dùng. Hai người thương lượng xong liền muốn về nha quán giao tiền làm thủ tục, vừa ra khỏi cửa, lại thấy đứa bé trai kia vẫn quỳ dưới đất lật tới lật lui danh nước bẩn, trên mặt dính đầy nước bẩn, tản mát ra một cỗ nồng đậm tanh dính, mang theo tiếng khóc nước nở tự mình lẩm bẩm, rõ ràng tại cái này, đi đâu? Giang Lang chạy xe lửa, tất cung tất kính mời Thẩm Bạch Lâu lên xe, xe đi ngang qua Nam Hải bên người lúc, chỉ nghe đinh đương một tiếng từ trên xe rớt xuống hai cái tiền đồng. Nam Hải lấy lại tinh thần, nhìn một chút dưới chân mới tinh tiền đồng, lại ngẩng đầu dùng một đôi ngập nước mắt to sững sờ nhìn xe lửa bên trên ngồi bên Thẩm Bạch Lâu, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Thẳng đến xe lửa hoàn toàn biến mất trong ngõ hẻm, hắn mới khom lưng nhặt lên trên đất tiền đồng, lại vô cùng lo lắng hướng một phương hướng khác chạy nhanh mà đi. Xong xuôi thủ tục sau, Thẩm Bạch Lâu đi khách sạn lấy ngựa, lại ủy thác Giang Lang đi chợ mua một chút đồ gia dụng, đêm đó liền chuyển vào nhà mới. Đem tiêu giá tiền rất lớn vừa mua chăn đông trải lên giường, Thẩm Bạch Lâu nằm tại lâu không thấy chăn đông bên trong, mềm nhũn cảm nhận bao khỏa toàn thân, để hắn có loại như vào vân đoan, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn liền bị một trận mài ma bản âm thanh đánh thức. Cổ đại cư dân phòng lớn nhất công hiệu liền là dùng tới che gió tránh mưa, cách âm ngang với không có, bốn phía ốc xá lại chặt chẽ tương liên, có chút vang động hàng xóm liền có thể nhận biết. Thẩm Bạch Lâu thắp sáng đèn dầu, dứt khoát cũng rời giường nấu cơm, ăn chút cháo thịt, sắc trời dần dần tỏa ánh sáng, hắn đút ngựa, ở trong viện đánh một bộ hồ ý quyền, hoạt động một chút gân cốt. Gõ gõ. Đang lúc Thẩm Bạch Lâu luyện hăng say lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. mở cửa xem xét, cũng là hôm qua cái kia chán có nốt rồi Nam Hải. Nam Hải trong tay nâng lấy một cái chén gỗ, trong chén đựng lấy một chén lớn nóng hôi hổi đậu phụ hoa. A Thư nói sợ ma bàn âm thanh đánh thức quý nhân, để ta đưa chén đậu phụ tới buổi tội. Hắn nói lấy len lén đánh giá Thẩm Bạch Lâu, tựa hồ sợ đối phương ghét bỏ, vội vàng nói bổ sung, đây là mới làm xong, A Thư làm đậu phụ, ăn thật ngon. Cảm ơn. Thẩm Bạch Lâu có chút thụ sủng nhược kinh, trở lại trong phòng lấy chén tới đựng đậu phụ, thuận đường tại phòng bếp đánh một bát thịt dê cháo, đưa tới Nam Hải trong tay. Nam Hải xa xa ngửi được mùi thịt, hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy chén nhanh như chớp liền chạy trở về trong nhà. Vãn Huy, ngươi là hôm qua mới dọn tới a? Nhìn bộ trang phục này, chẳng lẽ là cái võ nhân lao ra? Thẩm Bạch Lâu đang muốn đóng cửa lúc, cửa đối diện hàng xóm đột nhiên nhô đầu ra, là cái có chút tuổi tác phụ nhân. Phụ nhân kia gặp Thẩm Bạch Lâu y trang không tầm thường, một thân sáng rõ tay áo võ phục, lập tức bộ lên gần như. Thẩm Bạch Lâu mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Sáng sớm Bạch Lê Hạng khôi phục sinh khí, hai đồng vui cười chơi đùa, phụ nhân vây tại một chỗ nói viên thuyết tử, tiểu thương thật sớm ra ngoài bắt đầu mua bán sinh ai. Nghe nói a, phía trước nhà kia chuyển vào tới một cái trẻ tuổi võ nhân, chật chật, trưởng thành đến gọi là một cái tuân tú nha. Võ nhân? Võ nhân lão gia sẽ ở ta Bạch Lê Hạng tới. Ta nhưng nghe nhà ta đại lang nói, võ nhân vậy cũng là có mặt mũi đại nhân vật, liền là huyện tôn đại nhân đến cũng phải cấp mấy phần tình mọn, chúng ta Bạch Lê Hạng nào có phúc khí như vậy. Ta nhìn a liền là xinh đẹp gối theo hoa. Cái kia thông đường phố đầu chốc cũng nói chính mình là cái võ nhân, lần trước bị Kim Trúc giúp Hắc Ôn giảm giá hai chân, hiện tại còn nằm ở thông đường phố ăn máy đấy. A a a. Thẩm Bạch Lâu dắt ngựa đang muốn ra ngoài, chợt nghe ngoài cửa đang có một nhóm phụ nhân nghị luận chính mình, lập tức có chút lúng túng. Kiên trì mở cửa đi ra, ngoài cửa phụ nhân xem xét chính chủ tới, nhộn nhịp che mặt rỗ tan. Thẩm Bạch Lâu dẫn ngựa hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, đi ngang qua bên cạnh cửa xuôi theo nhìn thấy đưa đậu phụ Nam Hải đang ngồi ở ngưỡng cửa trông vọng. Tiểu gia hỏa, phu cận đây có tư thuộc dạy người biết chữ a? Nghe thấy Thẩm Bạch Lâu hỏi thăm, Nam Hải suy tư chốc lát lắc đầu nói, phủ cận không có học quán. Gặp Thẩm Bạch Lâu muốn đi, Nam Hải như là nhớ ra cái gì đó, lại nói, phía trước Hứa gia đại lang là cái tú tài, mỗi ngày tại nhà học, gần nhất vợ hắn bệnh, không có tiền mua thuốc, ngươi nếu là chịu trả tiền thuốc men, hắn cũng có thể dạy người biết chữ. Thẩm Bạch Lâu nghe xong gật đầu, tất nhiên là có thể. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói xong, hắn đứng dậy vô vô trên mông bùn dấu, đi ở phía trước nhanh chân như sao băng dẫn đường. Ngươi gọi cái gì? Ta gọi Cao Hổ, mọi người đều gọi ta Hổ Hoa Tử, ngươi đây? Ta gọi Thẩm Bạch Lâu. Vậy ta sau đó gọi ngươi Thẩm đại ca. Hai người một trước một sau đi tới Bạch Lê Hạng phần đuôi tường viện phía trước. Hứa Tú Tài ở nhà không? Hồ Hoa Tử gõ vang cửa gỗ, cao giọng kêu. Trong viện rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, mở cửa là cái người mặc áo đạo gầy trung niên, ước chừng hơn 30 tuổi, hai mắt vằn vện tiêm máu, như là mới khóc qua tàng thương tiểu tụy. Hồ Hoa Nhi, vị này là? Cái kia nho sinh nhìn một chút Hồ Tiểu Hải sau lưng Thẩm Bạch Lâu, từ trang phục của hắn cùng nắm ngựa lập tức nhìn ra có chút không giống bình thường. Đây là nhà ta bên cạnh mới dọn tới người thuê, họ Thẩm. Hồ Hoa Nhi đem sự tình chân tướng nói một chút, họ Hứa nho sinh lập tức đại hỉ. Thư sinh tên gọi Hứa An, vài ngày trước hắn phu nhân vì cực khổ thành tật, một bệnh không nổi, Hứa An trong nhà vốn là túng quẫn, một mực dựa phu nhân Lâm Thị làm chút theo rửa, kiếm lời một chút mỏng tiền bạc trợ cấp gia dụng. Lâm Thị bị bệnh sau đừng nói tiền thuốc men, ăn cơm đều nhanh thành vấn đề, khoảng thời gian này chính giữa thu xếp lấy muốn bán nhà cửa. Thẩm Bạch Lâu để Hứa An nói giá tiền, Hứa An không có lực lượng nhiều mớn, mặt đỏ bừng lên, hai tay vụng trộm bóp làm đã phai màu và chẳng vá đủ tay áo, cúi đầu xấu hổ nói, đại phu nói, phu nhân nhà ta chữa bệnh chí ít cần 2 lượng tiền bạc. Ngươi nếu là cảm thấy đắt, còn có thể giảm điểm, ăn ít chút thuốc bồi dưỡng cũng sẽ tốt. Ta cho ngươi 3 lượng, không đủ lại nói. Thẩm Bạch Lâu lấy ra mấy đỉnh bạc vụn, giao cho Hứa An. Biết chữ không phải một sớm một chiều liền có thể học thành, hắn có thể nhìn ra Hứa An cũng không phải cái giao giá trên trời người, học tập sách biết chữ mà nói, 3 lượng tiền bạc cũng không coi là nhiều. Hai người định tốt mỗi ngày tụ học thời gian, Hứa An liền mang theo phu nhân đi y quán. Đây là đưa cho ngươi trả công. Từ Hứa An nhà đi ra, Thẩm Bạch Lâu lấy ra 5-6 văn tiền cho Hồ Tiểu Hải. Không muốn, ta phần kia trả công hôm qua ngươi đã cho. Hồ Tiểu Hải không chịu đưa tay đón. Thẩm Bạch Lâu nhớ tới hôm qua tới nhìn phòng lúc, chính mình từng vụng trộm ném cho Hồ Tiểu Hải 2 văn tiền. Tiểu quỷ đầu này tuổi không lớn lắm, lại hiểu biết được cân báo đáp. Mười mấy ngày sau, Thẩm Bạch Lâu mỗi ngày đều đúng giờ đi Hứa ra học biết chữ, hắn muốn là có biết chữ cơ sở, học càng là thần tốc, thế giới này văn tự cũng trốn không thoát chữ tượng hình suy luận, hơi động điểm não liền có thể suy 1 ra 3. Liền Hứa An đều cảm thấy giật mình, gọi thẳng Thẩm Bạch Lâu là một thiên tài. Chương 24, Điệp Vân Bộ chương 24, Điệp Vân Bộ một ngày này Thẩm Bạch Lâu từ Hứa ra học xong trở về, lập tức đi đến phòng ngủ. Đóng kỹ cửa phòng, lấy ra chương kia phía trước từ mã phỉ trên mình tìm ra gia thú bí tịch. Nửa tháng này tới, hắn đem trên bí tịch chữ đánh tan, mỗi ngày để Hứa An phân biệt một chút, lại dùng tiền thế văn tự tiến hành đánh dấu, hôm nay cuối cùng là bộ tốc cuối cùng một khối ghép hình. Như hắn phỏng đoán, quyển này trên gia thú ghi lại chính là võ học bí tịch. Võ học danh xưng gọi Điệp Vân Bộ cựu phẩm khinh thân công pháp, luyện là 2 chân 12 khiếu quan. Căn cứ vào bí tịch ghi chép, Thẩm Bạch Lâu tại dưới đất qua lại dậm chân, không ngừng dẫn khí trùng kích phần chân khiếu quan, trải qua mấy cái thời thần cố gắng, mới khó khăn lắm đả thông cái thứ nhất khiếu quan. Tại khiếu quan trung lưu lại một tia mỏng manh khí cảm. Dựa theo cái tốc độ này, kết thúc mỗi ngày hắn có thể đả thông 4 cái khiếu quan, ước chừng 3 ngày liền có thể thành công để Điệp Vân Bộ xuất hiện trên bảng. Phía trước tại Xanh Liêu núi, hắn cố ý nhiều soát 1 vạn tự do kinh nghiệm dự phòng, bây giờ vừa vặn dùng đến để thăng Điệp Vân Bộ. Khoảng cách võ miếu nhập phẩm khảo hạch còn có mấy ngày thời gian, đầy đủ tăng lên điệp vân bộ, lại đi khảo hạch. Thẩm đại ca, ngươi có nhà không? Ngoài sân truyền ra Hồ Tiểu Hải âm thanh. Thẩm Bạch Lâu mở cửa, đem hắn nhận đi vào. Trải qua nửa tháng tiếp xúc, hắn cùng cái này gọi Cao Hồ Nam Hải cũng quen thuộc không ít, chớ nhìn hắn chỉ có 5-6 tuổi, lại biết rất nhiều trong huyện thành tin đồn thú vị. Tất nhiên, hắn những cái kia tin đồn thú vị đều là từ thích nói Nguyên Tuyên phụ nhân trong miệng nghe được, đại bộ phận làm không phải thật. A Thư hôm nay không thấy nhà ngươi khói bếp, biết ngươi không có nấu cơm, gọi ta cho ngươi đưa tới. Hắn bưng lấy một bát mới ra nổi cơm gạo lức, phía trên chất thành thật cao tầng một đậu phụ cùng rau xanh. Có lòng. Thẩm Bạch Lâu cũng không khách khí, tiếp nhận bát cơm liền miệng lớn bắt đầu ăn. Nói tới buồn cười, hắn tại cái này ở gần nửa tháng, còn chưa từng thấy Cao Hổ tỷ tỷ. Chỉ biết là tỷ tỷ của hắn mỗi ngày trời còn chưa sáng liền lên mài đậu phụ, mài xong đậu phụ sau liền đi trên đường mở hàng, lúc nào về nhà cũng không biết. Ăn cơm ăn, Thẩm Bạch Lâu lấy ra thân trúc, từ viện cây lê bên trên gõ mấy quả lê, lại đi phòng bếp cầm một cân thịt dê, để Cao Hổ mang về. Cao Hổ trước kia không chịu muốn, khoảng thời gian này không bàn Thẩm Bạch Lâu tiến hắn cái gì, hắn đều không thu, nhưng lần này Thẩm Bạch Lâu quyết tâm muốn cho hắn, cũng uy hiếp nếu là hắn lại không chịu muốn, sau đó cũng không cùng hắn lui tới, hắn vậy mới chịu cầm lê cùng thịt dê về nhà. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Bạch Lâu loại trừ đi Hứa An nhà học biết chữ, liền là tại trong nhà luyện điệp vân bộ. Bộ pháp càng ngày càng tinh tiến đồng thời, hai chân 12 khiếu quan cuối cùng tại ngày thứ 3 buổi tối đã thông toàn bộ, khí cảm hợp thành một đường. Đã tập được cựu phẩm kinh công, điệp vân bộ, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0/100. Trước mắt tự do điểm kinh nghiệm, 11.001. Trực tiếp rót đầy thanh điểm kinh nghiệm, tiến hành thăng cấp. Nhiệt nóng khí cảm phong cùng tràn vào hai chân 12 khiếu quan, khí cảm nháy mắt lớn mạnh tới sợi tóc kích thước, đồng thời phần chân da thịt cũng đang nhanh chóng cô đọng. Đã tiêu hao 4 điểm điểm khí huyết, tấn cấp thành công, cựu phẩm điệp vân bộ, chưa nhập môn, tấn thăng làm cựu phẩm điệp vân bộ, nhập môn, 0/500. Khinh thân công pháp tướng so sánh tại công pháp luyện thể tăng lên, bổ trợ hơi ít một chút. Bất quá điệp vân bộ nhập môn phía sau, Thẩm Bạch Lâu có thể cảm giác được hai chân lực buộc phát tăng lên mấy cái cấp độ, đồng thời toàn thân bắp thịt đều chiếm được biên độ nhỏ tăng cường. Mỗi lần thôi động hai chân 12 khiếu quan trung khí cảm, cùng lúc cấu kết tạm kiện công thất đại khiếu quan, lại từ thất đại khiếu quan kéo dài tới hai tay 12 khiếu quan, ba bản công pháp ở giữa tuy không bất luận cái gì liên quan, nhưng để khí cảm ở giữa sinh ra vi diệu liên hệ. Thẩm Bạch Lâu tiếp tục đem điệp vân bộ kinh nghiệm rót đầy, thăng cấp tới tiểu thành cảnh giới. Cùng tam kiện công đồng dạng, điệp vân bộ tiểu thành thời điểm thăng cấp đại thành, cần 1000 điểm tự do kinh nghiệm. Đại thành thăng cấp đạt đến, cần 3000 điểm kinh nghiệm, mà muốn từ đạt đến thăng đến cực hạn thì cần muốn 6000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm liền là lấy ra dùng. Thẩm Bạch Lâu vừa cắn răng, trực tiếp đem điệp vân bộ tăng lên tới cao cấp nhất. Đã tiêu hao 30 điểm điểm khí huyết, tấn cấp thành công, cựu phẩm điệp vân bộ, đạt đến tấn thăng làm cựu phẩm điệp vân bộ, cực hạn, cao cấp nhất, vô pháp thăng cấp. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 16, 100 lượng máu, 1200 khí huyết, 30, 85 chiến lực, 39-42 cảnh giới võ đạo, cựu phẩm, viên mãn. Kỹ năng công pháp, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 0/3000, cựu phẩm tàm kiện công, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm hổ ý quyền, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm điệp vân bộ, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, trước mắt tự do kinh nghiệm, 401. Thẩm Bạch Lâu thử một chút, thân thể của mình lực lượng không sai biệt lắm đạt tới 8,500 cân. Khoảng cách cựu phẩm cực hạn 1 vạn cân chỉ kém 1500 cân tả hữu. Phía trước nghe Trịnh Tam Thông nói, người bình thường luyện đầy vạn cân cự lực, ít nhất phải tu luyện 784 cựu phẩm công pháp, bây giờ chính mình nhiều nhất chỉ cần tu luyện 4 môn, liền có thể đạt tới cựu phẩm đỉnh phong, cái này nhờ vào bảng có thể để hắn đem mỗi môn võ học luyện đến cực hạn. Hắn cảm thụ một thoáng hai chân bên trong lực lượng của bạo, lập tức nhún người nhảy một cái, thân thể dĩ nhiên thẳng tắp vọt lên cao 4-5 trượng. Thông quái a, cái này lực bật, phổ thông tường thành huyện thành đều đủ để nhảy lên. Bất quá đem điệp vân bộ tăng lên đến cực hạn sau, tự do của hắn điểm kinh nghiệm cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Tương lai coi như học được công pháp mới, cũng không có đầy đủ điểm kinh nghiệm thăng cấp. Chẳng lẽ lại muốn về Xanh Liêu núi ư? Tại huyện thành ngốc lâu, Thẩm Bạch Lâu thực tế không muốn lại trở lại ngoài thành qua loại kia bị chẳng lành vây quanh sinh hoạt. Lại đi một bước nhìn một bước, Thẩm Bạch Lâu thở dài một hơi, trở lại gian phòng, nằm trên giường suy nghĩ sâu xa. Huyện thành an toàn chỉ là nhất thời, chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên, trở thành tối cường, mới thật sự là an toàn. Một đêm sau đó, hôm nay là võ miếu khảo hạch thời gian. Thẩm Bạch Lâu thật sớm cưỡi ngựa đi tới Nam Thành võ miếu. Đại Chu Vương triều quản lý thiết lập văn miếu, võ miếu. Văn miếu chấp trưởng thiên hạ sĩ tộc, võ miếu thu thập thiên hạ võ phu. Phàm thông qua võ miếu khảo hạch nhập phẩm võ nhân, không chỉ có thể miễn trừ thuế má lao dịch, chỉ cần ngươi nguyện ý, võ miếu còn có thể an bài cho ngươi quan thân, trực tiếp thực hiện giai cấp vượt qua. Thẩm Bạch Lâu giấu trong lòng tâm tình kích động đi tới Nam Thành, xa xa liền trông thấy một tòa giường cột chạm trổ, thiềm nha cao mổ lầu các đứng sừng sững trước mắt. 98 giai phía trên bậc thang, lầu các 6 môn mở ra, trên cửa treo lấy một khối chữ vàng bảng hiệu, bút đầu long xà điêu khắc hai cái chữ to, võ miếu. Vị tiểu huynh đệ này nhìn lên rất lạ mặt ta. Ngươi cũng là tới khảo hạch. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa đi tới võ miếu bên ngoài, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, lại có hai tên y trang hoa lệ võ nhân chạy tới. Con trẻ như vậy liền tới khảo hạch, không biết nhân huynh đến từ nhà nào vào tộc. Hai người kia ước chừng ngoài 30 niên kỷ, cầm đầu mặt chữ quốc trung niên ôm tay hỏi. Tại hạ Thẩm Bạch Lâu. Thẩm Bạch Lâu không tốt rơi xuống đối phương mặt mũi, cũng không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là tự báo tục danh. Họ Thẩm. Cái kia mặt chữ quốc trung niên rên rỉ chốc lát, tựa như tại Vân Hoa huyện cảnh nội tìm không thấy họ Trầm vọng tộc, nhất thời cũng mất đi kết bạn hứng thú. Không phải vọng tộc phía sau, lại còn trẻ như vậy, hai người vô ý thức đem Thẩm Bạch Lâu xem như đi dạo đến đây nhà giàu thiếu gia. Thu xếp tốt ngựa, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp đi vào võ miếu, lúc này trong miếu đường đã tụ tập 25-26 cái võ nhân. Lối vào đang nằm một tủ sách, có một cái nho y phục lão giả ngay tại đem tham gia khảo hạch võ nhân từng cái đăng ký vào sách. Thẩm Bạch Lâu giao thân phận bài tiến hành đăng ký, lão giả kia nhìn hắn còn trẻ như vậy, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, tại xác định hắn là tới tham gia khảo hạch phía sau, mới tiến hành đăng ký. Không chỉ là lão giả kia, tại trận võ nhân nhìn về phía Thẩm Bạch Lâu giống như tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Phía trước mặt chữ quốc trung niên thấy thế, dựa đi tới nhắc nhở, ngươi là nhà nào công tử, làm sao dám tới võ miếu hồ náo? Nhập phẩm khảo hạch không phải đùa giỡn, rất dễ dàng chết người. Ngươi vẫn là đi van cầu tế lão, đem tên của ngươi từ sách bên trên mà tới, chớ có sai lầm. Trần Thiết Sơn, hảo luôn khó quên nên chết quỷ, ngươi vẫn là theo hắn đi à? Tề Lao Thiết Diện vô tư, coi như hắn bây giờ rời đi, chỉ cần trên sổ có tên của hắn, liền là đối võ miếu bất kính, 100 roi sắt xuống dưới, hắn cũng không sống nổi. Theo mặt chữ quốc sau lưng trung niên nam nhân một mặt khôi hài nói. Thẩm Bạch Lâu không có phản ứng hai người, mà là tại trong miếu đường bốn phía bắt đầu đánh giá. Võ miếu trên đại sảnh dựng thẳng 10 tôn trượng cao võ nhân tượng đá, từng cái uy nghiêm bất phàm, trang nghiêm bá khí, đây là đại chu triều 800 năm tới kiệt xuất nhất 10 vị võ nhân, bị hậu thế tôn xưng là võ miếu 10 vương. Nghe nói 10 người này không chỉ làm đại chu lập xuống bất thế kỳ công, mỗi người càng là che lấp một thời đại võ đạo cự phách. Thẩm Bạch Lâu học người khác, cũng cho cái này 10 vị tiên hiền dâng một nén nhang, chợt nghe hậu viện có tiếng bước chân truyền đến, một người mặc võ quan phục sức nam nhân đến miếu đường, tiếng như chuông lớn nói, các ngươi đi theo ta. Chương 25, khảo hạch chương 25, khảo hạch tiết tiểu kỳ, không biết hạ phủ lần này tới vũ khảo quan là vị nào tuần sát sứ đại nhân. Một đám người theo võ quan phía sau nam tử, có người lặng lẽ nhét lên đi mấy thỏi bạc, thấp giọng hỏi. Cái kia họ Tiết võ quan cầm bạc, vừa mới mở miệng phun ra một chữ, nói, Diêm. Mọi người nghe ngay tại chỗ biến sắc. Thật là xui xẻo. Lại là cái kia người gian ác. Thế nào đây là? Cái này họ Diêm vũ khảo quan sẽ còn ăn người sao? Ngươi lần đầu tiên tới khảo hạch ư? Liền người gian ác cũng không nhận ra. Người này lanh huyết vô tình, bất luận cái gì muốn dùng tiền mua được quan hệ thế gia đều sẽ bị hắn trọng điểm chiếu cố. Mấy năm gần đây, chết ở trong tay hắn thí sinh không có 100, cũng có 80. Hắn như vậy đụng thế gia nghịch lần, liền không sợ bị thanh toán ư? Thanh toán? Hắn họ Diêm, Thất Đại Vương tộc thế gia một trong họ Diêm, ngươi cứ nói đi. Theo sau lưng võ quán 20 mấy người như cha mẹ chết, trên mặt đều treo đầy ưu sầu. Một đoàn người xuyên qua miếu đường, trung viện, cuối cùng đi đến dùng đá xanh bày ra cỡ lớn diễn võ trường. Nhập phẩm khảo hạch chia làm, so sánh lực, thị sạc, diễn võ, võ thí, tứ đại phân đoạn. Sơ khảo so sánh lực dùng 3,650 cân tạ đá làm cửa, qua thì nhưng tiến vào đệ nhị hoàn tiết. Nếu là sơ khảo cũng không đạt tiêu chuẩn, liền là xem thường võ miếu, roi 100, oanh ra võ miếu, trong vòng 10 năm không thể thi lại. Kỵ sạn, diễn võ đều làm thêm điểm hạng, cuối cùng quyết định có thể hay không nhập phẩm, là cửa ải cuối cùng võ thí. Từ giám khảo cùng thí sinh đối luyện, từ đó phán đoán thí sinh phải chăng có nhập phẩm thực lực. Vì vậy võ miếu giám khảo quyền lợi cực lớn, là địa phương gia tộc quyền thế tranh nhau lôi kéo tồn tại, phủ thành làm hạn chế địa phương giám khảo quyền lợi. Hàng năm đều sẽ chuyển xuống tuần du sứ tới chỗ huyện thành tiến hành khảo hạch giám sát. Mọi người đứng bước sau, võ quan bắt đầu tuyên đọc vũ khảo quy tắc. Diễn võ trường trên đài cao đã ngồi thẳng 3 vị giám khảo, bên trái một người là cái gập cong lưng còn cao tuổi lão giả, người này tên cứ gọi Vương Văn Trực, là Vân Hoa huyện trước mắt võ miếu trấn thủ chỉ huy sứ. Bên phải một bộ đồ đen, tuổi tác và diện mạo 40 nam nhân thì là võ miếu phó chỉ huy sứ tiết lượng. Ngồi thẳng chính giữa, thân hình vĩ ngạ, khí khái bất phàm trung niên nam nhân thì là để rất nhiều thí sinh nghe tin đã sợ mất mật tuần tra sứ Diêm Khai Bi. Diêm Khai Bi cầm lấy mới đưa tới khảo hạch danh sách tiến hành xem xét, trên mặt tuy không quá nhiều biểu tình, trên mình lại tản mát ra khiếp người uy nghiêm. Người đã đến đông đủ, đại nhân ngài nhìn. Lập tức thí sinh toàn bộ vào sân đứng vững, Vương Vân Trực hướng bên cạnh Diêm Khai Bi cung kính xin chỉ thị. Bắt đầu đi. Diêm Khai Bi cũng không ngẩng đầu lên, chặt chẽ nói. Khảo hạch bắt đầu. Bộ trấn thủ Tiết Nhượng lập tức hét lớn một tiếng, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. So sánh lực trường bên trên, 20 mấy khảo hạch võ giả bắt đầu hiệp một so sánh lực khảo hạch. Mỗi người đều phân đến nặng đến 3,650 cân tạ đá. Từ võ miếu mấy tên võ quan tiến hành giám sát ghi chép, hai tay đem tạ đá nâng lên cách mặt đất, kiên trì một khắc đồng hồ người, quả quan. Tại võ quan tuyên bố phía dưới, mọi người nhộn nhịp bắt đầu khảo hạch. Tạ đá có thể lựa chọn một cái, cũng có thể lựa chọn nhiều cái, chỉ cần tổng trọng lượng vượt qua 3,650 cân liền có thể. Thẩm Bạch Lâu lựa chọn hai cái 2000 cân tạ đá. Trước hết nhất phát lực chính là Trần Thiết Sơn, hắn chọn một cái cao bằng nửa người sư tử đá, trọng lượng vừa lúc là 3,650 cân, chỉ thấy hắn khom lưng dùng hai tay chuyển ở đầu sư tử cùng đuôi xuôi theo, hét lớn một tiếng phía dưới, đem vững chắc nâng lên, trực tiếp nâng tại đỉnh đầu. Giám khảo tại sư tử đá cách mặt đất mấy mắt, lập tức mở ra đối ứng bình đồng hồ nước bắt đầu tính theo thời gian. Tiếp xuống thí sinh lần lượt phát lực, Thẩm Bạch Lâu cũng không cam lòng người sau, hai tay mỗi bắt một cái 2000 cân tạ đá, hai tay cùng eo đồng thời phát lực, đem lập tức. Một màn này để xung quanh thí sinh trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là Trần Thiết Sơn, bị chấn kinh đến sư tử đá đều kém chút rời tay, còn tốt kịp thời ổn định hạ bản, mới không tới mức ngay tại chỗ bị đào thải. Những thí sinh này cơ hồ toàn bộ lựa chọn nâng lên phương thức tiến hành khảo hạch, bởi vì nâng lên lúc thân thể có khả năng đều chịu lực, từ đó phân tán hai tay tiếp nhận lực đạo, mà Thẩm Bạch Lâu lựa chọn là lập tức, ngang với vẹn vẹn dựa vào hai tay cùng sức eo lực lượng cưỡng ép nhấc lên tạ đá. Hai người này ở giữa độ khó không tại một cái cấp độ, huống chi từ Thẩm Bạch Lâu lựa chọn tạ đá có thể nhìn ra, tuyệt đối không chỉ 3,650 cân. Thợ săn. Thử. có ý tứ. Diêm Khai Bi bóp lấy trong tay văn sách, hai mắt liếc qua chỗ không xa đang tiến hành khảo hạch Thẩm Bạch Lâu, rất hứng thú. Mấy người kia võ thí tử ta tự mình khảo hạch. Hắn đem văn sách đưa cho một bên Vương Vân Trực, cái sau nhìn một chút văn sách bên trên bị câu bên trong danh tự, lập tức khỏe mắt hiện lên một tia bối rối. Tuần sát sứ có thể tùy ý lựa chọn kiểm tra đối chiếu sự thật nhân tuyển, quan viên địa phương vô pháp can thiệp. Diêm Khai Bi nguyên cớ tiếng xấu rõ ràng, liền là bởi vì hắn vô pháp bị thu mua, rất nhiều thực lực không đủ, vọng tưởng tới võ miếu mạ vàng phú nhị đại một khi rơi vào tay hắn, mạng nhỏ khó đảm bảo. Nhanh, để bước ra, tiền ra hai vị công tử lập tức bỏ chọn, roi 100 có thể cứu mạng, rơi trong tay Diêm Khai Bi, thập tử vô sinh. Phó chỉ huy sứ Tiết Nhượng nhìn danh sách, lập tức lập tòa gọi dẫn đường võ quan Tiết Dũng, nhỏ giọng phân phó nói: "Cứu cứu, Vương Đào cùng Tiền Gia hảo phóng khoảng cách nhập phẩm chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ cần Diêm Khai Bi không có nhìn thấu chúng ta tại tạ đá bên trên động tay chân, có lẽ còn có cơ hội đánh lừa dư luận." Họ Tiết võ quan còn muốn kiên trì, lại bị Tiết Nhượng trực tiếp ngắt lời nói: "Thả ngươi cầu thí, nhanh đi." Trở lại chỗ ngồi, Tiết Nhượng sửa sang quần áo, trên mặt khôi phục thông dòng, hắn cùng ông Vân Trực trao đổi một thoáng ánh mắt, cái sau âm thầm nuối lòng một hơi. Trần Thiết Sơn, hợp cách. Thẩm Bạch Lâu, hợp cách. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, tại trận 26 người loại trừ một cái tên gọi Vương Đào nam tử cuối cùng thoát lực đổ xuống, có 25 người thành công qua quan. Khảo hạch thất bại, Vương Đào bị người kéo đi phát trường, tại trận thứ 2 khảo hạch còn chưa bắt đầu lúc, hắn lại bị người kéo đi ra, trên mình trải rộng sâu đủ thấy xương vết rồi, toàn thân nhuốm máu, toàn bộ người chỉ còn cuối cùng một hơi. Vương Đào huynh đệ sợ là không sống nổi. Võ nhân cầm roi sắt, 100 đánh xuống, còn có khí tại đã là may mắn. Nếu như Vương gia có thể tìm đến bảo dược, có thể cứu lại tính mạng của hắn. Nhìn xem bị kéo đi ra huyết nhân, Thẩm Bạch Lâu thế mới biết võ miếu luật hình tăng khốc. Võ nhân roi 100, coi như mình là cựu phẩm viên mãn, cũng không nhất định có thể chịu nổi, cái kia họ Vương có thể sống, bên trong rõ ràng có mờ ám. Kỵ sạ khảo hạch bắt đầu. Các thí sinh nghỉ ngơi một cái thời thần, ăn vài thứ bổ sung thể lực, rất nhanh nên đón lại thứ hai khảo hạch. Đối với kỵ sạ, Thẩm Bạch Lâu có thể nói lòng tin 10 phần. Hắn từ một đám trưởng cung bên trong, chọn một trương tam thạch cung, lại cưỡi ngựa tại trên trận hoạt động một vòng. Cửa này khảo hạch cần tại cưỡi ngựa phi nhanh ở giữa, đối 50 bước bên ngoài 5 cái tịnh bia cùng 5 cái sống bia tiến hành xạ kích, kỵ sạ được điểm cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến võ giả thân phận nhận định, nhưng có thể xem như ngoài định mức thêm điểm hạng. Nói tóm lại, nếu như thực lực của ngươi đạt tới nhập phẩm cấp độ, như thế kỵ sạ phân có hay không có cũng bỏ tay, nhưng mà một khi ngươi chỉ là lực lượng đạt tiêu chuẩn, thực chiến khảo hạch khoảng cách nhập phẩm còn kém nửa phần, như thế ưu biệt kỵ sạ thành tích liền cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể để cho ngươi đặc biệt nhập phẩm. Thẩm Bạch Lâu xem như cái thứ nhất chuẩn bị tốt thí sinh, trước tiên bắt đầu kỵ sạ khảo hạch. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin, hai đầu gối kẹp lấy, ngựa lập tức hướng phía trước mẹ xe Mercedes-Benz, vòng quanh chuồng ngựa chạy một vòng, trở lại nguyên điểm, 50 bước bên ngoài cái thứ nhất bia cố định đã xuất hiện. Chỉ thấy hắn thong dong mở cung, hết dây. Bang! Mũi tên thứ nhất chính trúng hồng tâm. Cuốn về một vòng, lại bên trong. Liên tục 5 mũi tên, đều không sai chút nào, đầu mũi tên phân biệt rót vào 5 cái hồng tâm. Tốt! Liên một mực trầm mặc ít nói, Diêm Khai Bi cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng.